Chương 798, còn tháng sau, chương 798, còn tháng sau. Ngày đó, theo cô khẩu yếu tắc lui ra tới quan binh, từng cái như là chuột chạy qua đường giống như cảnh ngộ thành nội bên ngoài bách tính hành hung. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là giả truyền quân báo, nói ngoại di đánh vào đến rồi. Muốn đổi bình thường, bình dân nếu là dám đúng quan binh động thủ, hay là địch nhân quan binh, đó chính là mất đầu đại tội. Nhưng bây giờ, bách tính không những có thể đường hoàng cùng đánh bọn này quan binh, thậm chí còn đạt được địa phương quan phủ ra sức ủng hộ. Dám nói võ chiêu quốc đánh thua, ngươi là đang chất vấn hoàng thượng quyết định. Hoàng thượng đều nói ngoại di đánh thua, ngươi lại còn nói ngoại di đánh vào kinh sư. Đây không phải là tội khi quân sao? Mặc cho những quan binh kia giải thích như thế nào miêu tả cô khẩu luân hãm quá trình, đã sớm bị thắng học thắng ma trung đô bách tính căn bản sẽ không nghe một chữ. Tóm lại võ chiêu quốc không thể thua, nhất định phải thắng, ai nói thua liền đánh người đó. Đánh, đánh chết đám chó chết này, ngày bình thường chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái, mỗi lần thao lúc luyện cũng cho ngươi trộm gian dùng mánh lưới, bây giờ gặp được một đám kẻ cướp thổ phỉ đánh không lại, liền nói gặp phải ngoại di. Ngươi biên thì biên ra dáng điểm. Trung đô phủ Doãn ở gạ bưng lấy từ xa hồ, không ngừng cổ động bách tính hướng những thứ này thủ quân chuyển vận, thẳng đánh bọn hắn mặt mũi bầm dập, không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một trận đánh tơi bời qua đi, một tên nha dịch một cái nắm chặt lên một tên thủ quân quan binh bí vóc, hung dữ hỏi, nói, ngoại di có phải thật vậy hay không đánh vào đến rồi? Cái kia quan binh đã bị đánh tra hắn mụ cũng không nhận ra, sương mặt nói ra, thật, thật đánh, còn dám giả mồm. Nha dịch giận dữ, một cước đưa hắn đập lăn, sau đó quyền cước tình thi, thẳng đánh quan binh, kêu cha gọi mẹ, nói chuyện a, ta võ chiêu quốc thắng không, ngoại di thua không? Nói chuyện, cho ta nói chuyện, ta sai rồi, đừng đánh nữa, võ chiêu quốc thắng, đây không phải là ngoại di, là một đám thổ phỉ. Cuối cùng, cái kia quan binh cuối cùng bị đánh sợ, đành phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, che giấu lương tâm nói lời nói xuông. Kia nha dịch lúc này mới vừa lòng thỏa ý thu tay lại, đúng người chung quanh nói ra, cũng nghe được không, chính là một đám thổ phỉ, nào có cái gì ngoại di à, ha ha ha. Giọng nói kia, thần tình kia, đừng đề cập có nhiều bị phong. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, tiết đốt đồ bị một đống nhìn giáp thân binh thôi táng đi tới trước đám người. Bày ở gạ thấy một lần, lập tức phóng tử xa hồ tiến lên hành lễ, ừ, là tiết đại nhân, ngài đây là gặp được thổ phỉ. Thổ phỉ? Cái gì thổ phỉ? Tiết đốt đồ giận dữ. Ngoại di đều nhanh đánh tới trung đô rồi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau tập trung đến trên người hắn. Ngay cả nguyên bản khách khí bày ở gạ, giờ phút này cũng là sắc mặt một mảnh đen kịt. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói ra, "Tiết đại nhân, bản quan hiểu rõ ngươi là vạn tuế gia bên người sủng thần, ngày bình thường cũng coi là tận tâm tận lực hầu hạ ngài. Thế nhưng, này giữa ban ngày, ngươi cũng không thể như thế mở mắt nói lời bịa ta." "Ngươi nói cái gì?" Tiết đốt đồ chấn kinh rồi, không thể tin nhìn bày ở gạ. Bày ở gạ nói, "Vạn tuế gia đều nói, ta võ doanh tướng sĩ anh dũng huyết chiến, đã sớm đem xâm phạm ngoại di áp xúc trong kiến khang thành chờ xử lý. Dám hỏi trong miệng ngươi ngoại di rốt cục là từ chỗ nào mà đến a?" "Đều là thật." Tiết đốt đồ giống to. "Ta cũng tận mắt nhìn thấy." Cô khẩu trên mặt biển đỗ nhìn từng chiếc to lớn thuyền còn khói đen bốc lên. Chúng nó sẽ ném ra một loại kinh thiên động địa phích lịch đạn, năng lực tồi sơn liệt thạch, liên nhâm tâm chính là bị kia phích lịch đạn đập chỉ còn lại một cái mông. "Nói năng bậy bạ." Bày ở gạ lập tức ngắt lời sự miêu tả của hắn. "Cái gì ngoại di, cái gì thuyền lớn khói đen, rõ ràng chính là gặp được một đám thổ phỉ lưu khấu mà thôi, là chính các ngươi thủ không được cô khẩu lúc này mới tìm như thế sức sẹo lý do mưu toan lấp liếm cho qua." Tiết đốt đồ cả người cũng choáng váng, "Các ngươi đang nói bậy bạ gì a? Cái gì thổ phỉ, rõ ràng là ngoại di." "Tốt tiết đại nhân, đừng lại trang, mọi người cũng đã biết." Bày ở gạ trực tiếp ngắt lời nói của hắn. "Rõ ràng chính là một đám lưu khấu, nhất định phải nói thành ngoại di, bị đánh còn chưa tính, lâm trận bỏ chạy cũng không có chuyện gì, nhưng không muốn nói gặp phải ngoại di." "Tiết đại nhân, ngươi đây là muốn đánh vạn tuế ra mà sao?" Tiết đốt đồ lập tức nhấn nhác, "Ta nói đều là thật, không tin, ngươi cùng ta cùng đi xem." Nói xong, hắn muốn lôi kéo bày ở gạ quan phục. "Làm gì, ngươi muốn làm gì, buông tay." "Ta để ngươi buông tay có nghe hay không?" "Có ai không?" Tiết đốt đồ phản. Bày ở gạ hô to một tiếng, cảnh tượng lại lần nữa mất khống chế. "Đánh chết cái này cháu con rùa." Sau một khắc, phẫn nộ bách tính ngay lập tức cùng nhau tiến lên, tại bệ ở gạ tận lực chỉ dẫn dưới, đem tiết đốt đồ vọt tới trên mặt đất. Ngay cả bảo hộ thân binh của hắn cũng bị 10 cái bách tính vây quanh, ăn xong mấy cái bàn tay. Cảnh tượng một lần 10 phần hỗn loạn, giao héo phối hợp chứng tối, tính cả vải cuốn chân cũng vung là bay lầy trời. Bệ ở gạ tựa hồ là ngại bầu không khí chưa đủ nhiệt liệt, càng là hơn dòng chống khua chiên giọng đến một đợt nha dịch, lại lần nữa cùng tiết đốt đồ người hòa mình. "Đánh cho ta, đánh chết tính bản quan vạn tuế gia đều nói đánh thắng, ngươi còn muốn nói gặp phải ngoại gì, ngươi là đang nói vạn tuế gia đánh thua hay sao?" "Tiết đại nhân a, ta thật không nghĩ tới ngươi trừ ra sẽ kiếm tiền chơi gái bên ngoài, thế mà còn như thế năng lực biên sẽ nói trước kia ngược lại là xem thường ngươi rồi. Ngoại di, sớm đã bị chúng ta võ chiêu quan quân đánh không dám ra tức giận." Bày ở gạ vênh váo tự đắc, không ngừng phân phó thuộc hạ đúng tiết đốt đồ mấy người một hồi quyền đấm tức đá. "Bày ở gạ, ta thao ngươi tổ tông." Tiết đốt đồ bị tức sắc mặt xanh xám, cuồn thổ một ngụm máu tươi về sau, tại chỗ tại mọi người vây đánh trong tắt thở. Thấy tiết đốt đồ đã chết, bày ở gạ lại là cười nhạt một tiếng, phân phó mọi người đem thi thể thu liễm về sau, bắt đầu đúng bách tính hô, "Cũng nhớ kỹ cho ta, là cái này đối phó với vạn tuế gia kết cục. Như thế yêu ngôn hoặc chúng chỉ bối, chết chưa hết tội, sau ngày hôm nay, bản quan không nghĩ lại nghe được cái gì ngoại di thông tin, đây đều là giả, rõ chưa?" Ngay cả tiết đốt đồ dạng này hồng nhân đều bị đánh chết, còn lại bình dân bách tính cũng có thể như thế nào đây? Tóm lại trong khoảng thời gian này, Bắc Phương các nơi thắng học tràn lan, dám can đảm có nói nửa cái thua chữ, đều sẽ cảnh ngộ các cấp nha môn cường thế đè ép. Mặc kệ ngươi là địch nhân hay là quê hương bình dân, võ chiêu quốc nhất định phải thắng, đại thắng đặc thắng thắng. Nhưng mà, thì trong trung đô thành còn đắm chìm trong tháng học bầu không khí bên trong lúc, Thẩm Lãng đã tập kết tốt quân đội, tại sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, hướng trung đô tiến quân rồi. Cô khẩu yếu tắc trong khoảng cách cũng vẹn vẹn chỉ có 20 dặm đường, 7000 sở quân quan binh chưa tới một canh giờ đã binh lâm thành hạ. Nhìn cao ngất tường thành, Thẩm Lãng không có nửa điểm đàm phán hòa bình nguyện vọng, trực tiếp đúng toàn quân hạ lệnh tổng tiến công. Và trung đô thành trong thủ quân kịp phản ứng lúc, sở quân Thang Mây đã gác ở trên tường thành. Không xong, thổ phỉ công thành. Đầu tường thủ quân một tiếng kinh hô về sau, lập tức một hồi náo loạn. Chờ bọn hắn thật không dễ dàng tập kết lúc thức dậy, đã thấy một đám súng ống đầy đủ sở quân quan binh đã đem bộ thương nhắm ngay bọn hắn. Đừng núp đích, bỏ vũ khí xuống. Đừng giết chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Trung đô thủ quân thậm chí ngay cả dũng khí chống cự đều không có, cùng nhau buông xuống trong tay đao kiếm, quỳ trên mặt đất hướng sở quân xin hàng. Chương 799, cáo kỉnh Thẩm Lãng, chương 799, cáo kỉnh Thẩm Lãng. Trung đô thành phá, thắng học phá sản, số lớn võ chiêu quân tại sở quân áp phó dưới, bị áp giải đến trong quân doanh. Và thiên hoàn toàn rộng thoáng lúc, đi ra ngoài bách tính đột nhiên phát hiện, thành nội trên đường phố, tràn đầy người mặc xanh thảm quân phục binh sĩ, vai khiêng bộ thương qua lại tuần tra. Đây là chuyện ra sao? Trong lúc nhất thời, thành nội cư dân hoàn toàn sững sờ rồi. Sau một đêm công phu, trung đô thì nhiều hơn nhiều như vậy lạ lâm sĩ binh. Bọn hắn. Một tên đồng sinh kinh hãi chỉ vào đường phố đi qua sở quân sĩ binh, âm thanh cũng bắt đầu phát run. Bọn hắn sao không có lưu bím tóc ca, không sợ bị mất đầu sao? Kinh đồng sinh nói chuyện, bách tính lúc này mới phát hiện rồi mánh khỏe. Những binh lính kia thế mà không có bím tóc. Đây chính là đại nghịch bất đạo, bọn hắn sẽ không sợ bị giết đầu sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm gì, cũng thành thật một chút. Đột nhiên, một tên sắp xếp cấp quân quan nghiêm nghị quát bảo ngưng lại bách tính. Cũng cho ta trở về phòng hảo hảo đợi, không sao khác chạy lung tung. Những thứ này đã sớm bị lấn áp quen bình dân bị như thế hống một tiếng, lập tức sợ hãi nhìn hướng lui về phía sau lại. Quân quan hung dữ lườm bọn họ một cái, lúc này mới quay người dẫn đội rời đi. Cho tới bây giờ, trung đô thành trong bách tính còn chưa ý thức được, trong thành đã đại biến ngày. Những kia kỳ trang dị phục binh sĩ, chính là bọn hắn trong miệng bị võ chiêu quân đánh co lại trong kiến khang thành ngoại di. Mà ngoại di đầu lĩnh Thẩm Lãng, giờ phút này đang trung đô phủ doãn trong nha môn, ngồi ngay ngắn ở cao đường bên trên. Ở trước mặt hắn quỳ là trung đô các nơi quan viên, từng cái rụt lại đầu run lẩy bẩy. Thẩm Lãng mặt không biểu tình, lần xem quan lại danh sách, thật lâu mới mở miệng, "Trung đô phủ doãn bày ở gạ, đứng lên cho ta." Bày ở gạ lông mày nhướng lên, lập tức run rẩy đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Bản quan chính là trung đô phủ doãn bày ở gạ, dám hỏi các hạ là?" Không đợi hắn nói hết lời, Thẩm Lãng trực tiếp nâng tay lên cầm trong tay quan sách nặng nề hướng bàn trên hất lên, "Để ngươi đứng lên thì đứng lên, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Bày ở gạ lập tức rụt cổ một cái, cười lấy trả lời, "Vâng vâng vâng, các hạ muốn hỏi cái gì, xin cứ hỏi." Kỳ thực, bày ở gạ thì không ngờ rằng sáng sớm lên bị bắt được nơi này, người nhìn thấy chính là đã sớm bị đánh băng ngoại di. Rốt cuộc, Lý Hoàng Thắng học không chỉ lừa gạt dân gian, ngay cả Bắc Phương các nơi nhà môn quan lại cũng đều bị tẩy não rồi, kiên định cho rằng võ chiêu quốc đã đánh thắng ngoại di. Về phần thông tin là thật hay không, kia không quan trọng, tất nhiên hoàng thượng đều nói thắng, vậy liền khẳng định thắng chứ sao? Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thắng học chỉ là nhất thời áp dụng nửa tháng, cũng bởi vì Thẩm Lãng đến, mà vô tình phá sản. Bày ở gạ, ta tới nơi này chỉ có một yêu cầu, sở quốc cùng võ chiêu quốc trong lúc đó, tóm lại là muốn có một kết thúc. Để các ngươi hoàng đế tự mình đến cùng ta đàm phán, ngươi thay ta đem phần này quốc thư chuyển giao cho các ngươi hoàng đế. Trong 5 ngày ta muốn lấy được các ngươi hoàng đế chính xác thông tin. Nếu không, ta sẽ xuất quân công phá kinh sư, đem Lý Hoàng cùng một đám hoàng tộc thành viên toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Yêu cầu của ta để xong rồi, ngươi nghe rõ ràng chưa? Bày ở gạ cả người cũng ở vào sững sờ trong, và Thẩm Lãng nói xong, trong tay đã nhiều hơn một phần thỏa thuận. Tuyệt đối không thể. Không đợi hắn mở miệng, một tên trẻ tuổi huyện lệnh lúc này đứng dậy, la lớn: "Vạn tuế gia chính là vạn kim thân thể, há có thể hạ mình với các ngươi bọn này man di đàm phán?" Ngoại di, các ngươi vừa bị ta võ chiêu đại quân đánh ném mũ quan giáp, vừa mới qua đi bao lâu, thì lại quên đau đớn. Nếu không phải vạn tuế gia nhân tử, phóng các ngươi man di một ngựa, há lại sẽ để các ngươi lớn lối như thế? Các ngươi cái kia mặt hướng kinh thành, hướng vạn tuế gia dập đầu, tiếp nhận vạn tuế gia giáo hóa mới là, đừng lại chấp mê bất ngộ. Có nghe hay không? Bùi Củ và phủ nha nội quan binh cùng nhau nheo mắt lại nhìn kia mệnh lệnh, trong lòng không ngừng trầm biếm. Ta nói tiểu quỷ, ngươi nói lời này thời có thể hay không xem xét hiện tại là tình hình gì? Bị đánh ném mũ quan giáp sau đó bắt rút lui thịnh kinh đúng không? Thẩm Lãng lặng lặng nghe Tiêu Huyện lệnh sau khi nói xong, không khỏi khẽ cười một tiếng, ngươi có đủ can đảm. Sau một khắc, Đồng Ưu trực tiếp vây quanh phía sau hắn, đột nhiên đưa tay kéo lấy hắn bím tóc đột nhiên nhấc lên. A! Thê thảm kêu to vang lên, đau Tiêu Huyện lệnh nghe răng nghiến miệng. Các ngươi thật to gan, dám động bản quan bím tóc, bản quan nhất định phải. Ầm. Không đợi hắn nói xong, Đồng Ưu trực tiếp một quyền nện ở trên mặt hắn. Sắp chết đến nơi còn dám giả mồm, nhìn một cái ngươi này thử vĩ ba, thực sự là muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Ngươi thế mà còn tưởng là bảo bối treo ở đầu về sau, nhìn ta không kéo giết hắn. Không. Không được đụng của ta bím tóc, không muốn a. Đồng Ưu không nói hai lời, gắng gượng đem bím tóc theo huyện lệnh sau đầu môn kéo xuống. A, bím tóc của ta bím tóc ra còn cho bản quan, khoái còn cho bản quan. Huyện lệnh ra đầu máu tươi một mảnh, nhưng hắn lại trước tiên muốn đi đoạt Đồng Ưu trong tay bím tóc. Thẩm Lãng hai tay ôm ngực, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình nhìn một màn này. Bày ở gạ và còn lại quan viên từng cái không dừng lại run lẩy bẩy, có người tận lực đem chính mình bím tóc hướng mũ miệng lồng công trong nhét, đỡ phải biến thành kế tiếp bị nhắm vào đối tượng. Đưa ta bím tóc, trả lại cho ta à, hết rồi bím tóc đúng là ta phản tặc rồi. Công danh cũng phải bị cách đi a, trả lại cho ta, trả lại cho ta a. Ầm. Sau một khắc, một tiếng súng vang, huyện lệnh trên trán nhiều một lỗ máu, đã thấy Thẩm Lãng tay nâng bờ giáp đỉnh, vẻ mặt lạnh lùng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi có thể vì ngươi hoàng đế tận trung rồi. Vừa mới nói xong, huyện lệnh thân thể ầm vang ngã xuống đất, rất nhanh chán sau chảy ra một bãi máu tươi. Một màn này, sợ tới mức còn lại quan viên cũng không dám lại lên tiếng. Thẩm Lãng đi đến ở gã trước mặt, tiếp tục nói với hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cho ta đi Thịnh Kinh đem phần này thỏa thuận giao cho Lý Hoàng, nhường hắn trong 4 ngày cho ta trả lời chắc chắn, làm đến sao? Bảy ở gã sử suốt, không phải 5 ngày sao? Sao biến 4 ngày? 3 ngày, trong 3 ngày không chiếm được trả lời chắc chắn, không gặp được các ngươi hoàng đế mời ta vào kinh thành gặp mặt nói chuyện, vậy ta thì công phá Thịnh Kinh, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ngươi so với ta rõ ràng hơn. Bảy ở gã nghe vậy, xác định dưới mắt tình cảnh nếu là không đáp ứng, chính mình sợ là lập tức sẽ bước kia huyện lệnh theo gót, không thể không cắn răng đồng ý. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có thể hay không cho ta thấu cái đấy, ngươi vì sao nhất định muốn gặp hoàng thượng a? Vì sao? Ha ha, chính hắn nên hiểu rõ, dám đánh ta Thẩm Lãng người phụ nữ chủ ý, hắn đây là đang tự tìm đường chết. Nói xong hắn vô vô ở gạ bả vai, thời gian cấp bách, nhanh đi đi. Sau đó, mạnh mẽ đem đưa hắn đẩy ra nha môn. Và ở gạ sau khi rời đi, Thẩm Lãng liếc nhìn một vòng còn lại quan viên, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Đem nhà của bọn hắn toàn bộ dò xét, gia quyến tất cả đều khống chế lại, dám can đảm tính toán, nhu trí, khôn ngoan, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết, không cần lưu tình. Ngoài ra thành nội lớn nhỏ quan viên, còn cảm thấy võ chiêu quốc thắng, tất cả đều đổ, không cần báo lại. Đúng. Đồng Nưu nghe vậy, lập tức đưa tới ngoài cửa cảnh vệ, một tay một cầm lên quan viên thì đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nha thự trong kêu cha gọi mẹ âm thanh nổi lên một phía. Thẩm Lãng bị khóc phiền, trực tiếp hạ lệnh, thống trị tam doanh quan binh, ngay lập tức mở ra phủ khố, đem tất cả năng lực cầm thuế ruộng đều tập trung vào nha thự đến. Hiện tại bắt đầu, trung đô áp dụng quân quản, bất luận kẻ nào dám can đảm trái với quân quản điều lệ, ngay lập tức đánh chết, không cần báo lại. Một phen mệnh lệnh được đưa ra, luôn luôn gìn giữ khắt chế Thẩm Lãng, lần đầu tiên hiện ra cáo kỉnh tàn nhẫn một mặt, vẹn vẹn một buổi sáng, chính là 127 tên lớn nhỏ quan lại bị tại chỗ đánh chết. Chương 800, còn đang ở thắng, chương 800, còn đang ở thắng. Ngươi nói cái gì? Lại cho chấm nói một lần. Vạn Tuế gia, nô tài lời nói những câu là thật, ngoại di đã chiếm cứ trung đô, lập tức liền muốn đối kinh sư khởi xướng tiến công. Đúng Thẩm Lãng yêu cầu, bảy ở gã không dám có chút qua loa, trước tiên thì kỵ khoái mã, nửa ngày thời gian thì đổi tới kinh sư gặp mặt Lý Hoàng. Lý Hoàng nghe xong bảy ở gã lời nói, cho dù lại làm sao ổn trọng, lúc này cơ thể thì không bị khống chế run rẩy lên. Hắn không xác định địa lại hỏi một lần, ngươi là nói, sở nhân đánh tới kinh sư. Bảy ở gã run rẩy từ trong ngực lấy ra phần hiệp nghị kia, Vạn Tuế gia, đây là ngoại di đưa lên thỏa thuận, nôn nếu là
cái gì? Ngươi ngược lại là nói a?
Lý Hoàng tâm trạng muôn phần bực bội, nghiêm nghị xông ở gã quát. Bảy ở gã bận bịu trả lời, nếu là trong vòng 3 ngày không chiếm được Vạn Tuế gia hồi phục, bọn hắn muốn đúng kinh thành khởi xướng tổng tiến công. Làm cản. Lý Hoàng nghe vậy, trong nháy mắt giận dữ, quát to một tiếng về sau, trực tiếp đem ngự án trên nghiên giấy bút mực toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Phản, thật phản. Bọn này sở gì? Đây là muốn đem chấm vào chỗ chết bước sao? Hắn muốn tiến đánh kinh sư đúng không?
Được.
Kia chấm thì mỏi mắt mong chờ. Bảy ở gã, ngươi trở về nói cho những thứ này sở nhân, chấm thân làm võ chiêu quốc quân, quả quyết sẽ không bị hắn uy hiếp. Muốn tiến đánh kinh sư, vậy thì tới đi, ta kinh sư còn có 10 vạn hiếu chiến kinh doanh tướng sĩ, chấm thả làm ngọc vỡ không làm nói lành. Bảy ở gã đầu chống đỡ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Bên hai không ngừng truyền đến từ khí ngọc thạch vỡ vụn âm thanh. Ngoài cửa chờ lấy Phùng Xuân cũng là trong lòng run sợ. Hắn hầu hạ Lý Hoàng mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị chủ nhân này nổi giận lớn như vậy. Sau một hồi lâu, trong ngự thư phòng chợt lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ban Định Viễn năm đó đưa tới đồng hồ báo giờ, đang qua lại đong đưa phát ra máy móc đục vang, đem thỏa thuận lấy ra cho chấm nhìn qua. Ngay tại bệ ở gạ cảm giác sắp hít thở không thông lúc, chợt nghe Lý Hoàng thanh âm bình tĩnh.
Đúng.
Hắn lập tức đem thỏa thuận đưa tới Lý Hoàng trong tay, tất cả quá trình vẫn là quỷ. Lý Hoàng cầm qua thỏa thuận lật ra nhìn lại, chỉ thấy nhập hành lần đầu tiên chính là Thẩm Lãng bưng thể chữ viết. Võ chiêu nô chủ Lý Hoàng thân gửi, bản công là đại sở trấn quốc công, cũng là nữ đế phu quân, được nghe ngươi muốn phong bản công thê tử là Sở Phi, thân làm chồng quân bản công đối với cái này rất là tò mò, cố ý xuất quân tới trước thưởng thức phong phi đại điện. Dưới lúc, bản công sẽ vì khói lửa trợ hứng, cùng kinh sư trong ngoài vạn pháo tề phát, đem Thịnh Kinh chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, bảo đảm trăm ngày không tắt, nhất định là nhân gian kỳ cảnh, không biết cử động lần này có thể để ngươi cảm thấy hoan hỉ. Nếu là bất mãn, như vậy tại ngươi phong phi đại điện đêm trước, không biết có thể mời bản công vào kinh thành nói chuyện chi tiết, làm nghe nô chủ yêu thích mặt, trùng hợp là bản công đúng nhan nghệ thì rất có nghiên cứu. Hy vọng có thể cùng nô chủ cùng nhau nghiên cứu sâu, mong rằng không được chối từ. Ký tên: Đại sở trấn quốc công, Đại sở trung ương quân đại nguyên soái, Viễn Dương hạm đội tổng chỉ huy sứ, Đại sở đế quân, Thẩm Lãng. Lý Hoàng trợn mắt há hốc mồm, phần này thỏa thuận bắt đầu chính là trần trụi nhục nhã. Nô chủ một từ, trực tiếp là đúng Lý Hoàng tối tinh chuẩn miệt sương. Nhưng so sánh cái này, trong câu chữ lộ ra ý uy hiếp rõ rành rành. Một khi nếu là hắn dám tổ chức nữ đế phong phi đại điện, sở quân rồi sẽ đúng kinh sư khởi xướng không khác biệt thế công. Với lại, đã ghi rõ trăm ngày không ngừng rồi. Lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó a? Chỉ nhìn một mở đầu, Lý Hoàng thì nhẫn nhịn không được như vậy nhục nhã. Nói cho cùng chẳng qua một hoàng gia chế tế, từ đâu tới sức lực? Chấm là cùng nữ đế bàn bạc, không phải cùng hắn. Hắn có tư cách gì uy hiếp chấm? Nhưng mà, bất lực cuồng nộ về sau, Lý Hoàng lại lần nữa tỉnh táo lại. Ngoài cửa Phùng Xuân thấy đây, lập tức bưng tới một chén trà thủy, tốt âm thanh an ủi, Vạn Tuế gia, ngài có thể nhất định phải bảo trọng long thể a. Lý Hoàng lúc này cảm giác dị thường khát nước, tiếp nhận chén trà sau trực tiếp một hơi toàn bộ uống xong. Thở ra một hơi về sau, Lý Hoàng mới đứng vững tâm trạng hô, đi đem Kỷ Vận cho chấm gọi tới. Nô tài tuân chỉ. Phùng Xuân lập tức ra ngự thư phòng, tìm Kỷ Vận đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Lý Hoàng tiếp tục lật ra còn lại thỏa thuận. Võ Chiêu Quốc nếu muốn ngưng chiến nhất định phải đáp ứng trở xuống điều kiện. 1. Thuộc Hải Châu, Huệ Châu, Tuyền Châu, Bạc Châu, Lệ Châu thuộc về sở quốc lệ thuộc trực tiếp quốc thổ, ở đây quốc thổ cảnh nội quân dân, hết thảy cần tuân thủ sở luật, võ chiêu luật pháp mất đi hiệu lực hủy bỏ, không được can thiệp áo mũ vật trang sức. 2. Tăng mở Nam Bắc tất cả cửa khẩu thông thương, phàm cầm trong tay sở quốc quốc tịch người không khớp cửa khẩu thông thương, không cần tuân thủ quý quốc lễ nghi, vì sở lễ, chu lễ cùng với sở luật đầu mục. 3. Tất cả cửa khẩu thông thương thuế quan thống nhất, do Hải Châu chú ngoại lãnh sự chủ tính chung, sở quốc nội các tự mình sàng chọn phù hợp quan viên nhậm chức, quý quốc không được can thiệp. 4. Kiến Khang địa khu cho phép sở quốc chú quân khu vực bên trong, võ chiêu quốc không được tiến hành bất luận cái gì hình thức can thiệp. 5. Sở quốc sẽ tại Thịnh Kinh cùng với Trung Đô, Nam Trực Lệ các loại địa khu thiết lập ngoại giao lãnh sự hội quán, dùng cái này kết nối sở quốc cùng võ chiêu ở giữa quan hệ ngoại giao. 6. Cho phép sở quốc tại võ chiêu quốc cảnh nội xây dựng cơ bản công trình, xây dựng nhà máy, tỉ như sát xưởng, tơ lụa sa xưởng, nhà máy điện, gia công xưởng, xây dựng đường sắt, đường cái, tiêu chuẩn theo sở quốc chính phủ tiêu chuẩn là thật lệ, tương ứng thu thuế nhất định phải cùng sở quốc hiệp thương quyết định, không được âm thầm thu thuế. Thất, võ chiêu quốc quân Lý Hoàng nhất định phải vì văn bản hình thức hướng sở quốc vô lễ hành vi tạ lỗi, thái độ cần thành khẩn. 8. Bồi thường võ chiêu quốc hành động quân sự chi phí cùng với tương quan tổn thất tinh thần phí, bàn bạc bạch ngân 800 triệu 2. Kèm theo, trở lên trong hiệp nghị dung nhược có dị nghị, mời võ chiêu quốc quân tự mình cùng đại sở trấn quốc công gặp mặt nói chuyện. Lý Hoàng mặt dần dần vặn vẹo biến hình. Thỏa thuận trên nội dung, mỗi một cái cũng đang gây hấn với danh giới cuối cùng của hắn. Với lại, so sánh hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong hiệp nghị cho, này một phần đơn giản chính là muốn đem võ chiêu quốc hướng địa ngục thâm viên kéo đi. Cửa khẩu thông thương toàn bộ mở ra, vậy hắn cùng hắn tiền bối thật không dễ dàng thực hiện giam cầm dân chúng tư tưởng ngu dân thủ đoạn đều sẽ nhanh chóng phá sản. Tại võ chiêu cảnh nội thiết lập ngoại giao lãnh sự hội quán. Đây không phải là tương đương nói cho người đời, võ chiêu quốc cùng sở quốc là bình khởi bình tọa sao? Còn có, ngay cả võ chiêu thu thuế cũng muốn nhúng tay, đây không phải muốn đem quyền lực tài chính giao cho trong tay đối phương. Về phần chú quân, cắt nhường lãnh thổ, thừa nhận có chút chỗ thuộc về, bên nào không phải đục nước mất chủ quyền, một khi làm như vậy, trong sử sách chính mình là sú danh chiêu nhìn rồi, cho dù chết cũng vô pháp đối mặt liệt tổ liệt tông để ra nghi vấn. Còn có, 800 triệu lượng bạch ngân. Võ chiêu quốc một năm cho ăn bể bụng cũng liền 300 triệu bạch ngân tài chính thu nhập, làm sao bồi thường lên? Lý Hoàng sao thì không ngờ rằng, chính mình chẳng qua là muốn bán cái mặt mũi, cùng Khương Ngộng Toàn cũng bất quá là tại danh sách trên hình thức mà thôi, làm sao lại làm ra vấn đề lớn như vậy? Cái này Thẩm Lãng giống như này không biết đại cục sao? Chấm chỉ là muốn một cái hạ bậc thang, ta phải rồi mặt mũi ngươi được thổ địa cùng lợi ích, tất cả mọi người năng lực sống chung hòa bình, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Có thể ngươi làm sao lại như thế không dung tha, nhất định để chấm mặt mất hết mới thỏa mãn. Nghĩ tới những thứ này, Lý Hoàng chỉ cảm thấy muôn phần bất ức. Tại trả lời chắc chắn Thẩm Lãng trước, hắn nhất định phải làm một chuyện. Đó chính là tuần sát hạ kinh doanh tình huống. Chương 801, đổi phế kinh doanh, chương 801, đổi phế kinh doanh. Thịnh Kinh Đông giao Lý Phương Pha, là phụ trách kinh sư phòng ngự kinh doanh trụ sở một trong. Từ võ chiêu khai quốc, nhập quan chiếm cứ Thịnh Kinh về sau, thế tổ Lý Thuận vì đề phòng tiền triều phản công, cố ý đem theo cha bối lưu lại bát đại kỳ doanh quan binh một đạo đưa vào kinh thành, lại lần nữa đánh tan tổ kiến kinh doanh, gánh vác lên kinh sư các nơi phòng ngự. Nhưng mà, vốn nên phụ trách kinh doanh phòng ngự 20 vạn kinh doanh quan binh, vậy mà tại nhập quan sau ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền nhanh chóng sa đọa hủ hóa. Thánh tổ Lý Hy kế vị năm đầu, quan ngoại Bắc Phương Ngõa Đương bộ vì nhịn không nổi võ chiêu nhất triệu bốc lột, xuất lĩnh hơn vạn tộc dân phấn khởi phản kích thành lập Ngõa Đương Hán Quốc. Lý Hy giận dữ, lập tức điều động kinh doanh 4 vạn quan binh xuất quan, hiệp trợ quan ngoại võ doanh đội kỵ mã đi chinh phạt Ngõa Đương. Có ai nghĩ được, kinh doanh quan binh tại sau khi xuất quan liền dựa vào thành tắc cố thủ, chủ tướng Đồ lại càng là hơn sợ địch không tiến, trực tiếp dẫn đến quan ngoại 3000 đội kỵ mã cảnh ngộ Ngõa Đương tập kích, đại bại mà về. Sau trận chiến này, Ngõa Đương chiếm cứ quan ngoại Mạc Bắc Thảo Nguyên, càng là hơn tại kinh doanh quan binh ngay dưới mắt, đem bộ đội phóng đại đến 3 vạn người. Lý Hy được nghe tấu sau giận dữ, nghiêm lệnh Đồ lại xuất quân xuất kích không được tranh chiến. Đồ lại tiếp lệnh, đành phải lãnh binh hướng Ngõa Đương bộ rơi phát khởi thế công. Cũng không từng muốn, kinh doanh quan binh tại cảnh ngộ Ngõa Đương bộ đội sở thuộc, vẹn vẹn chỉ là một tiền tiếu tao nội chiến, liền trực tiếp toàn tuyến tan vỡ. Trận chiến này kinh doanh quan binh thứ bị thiệt hại hơn vạn, Đồ lại trở xuống 32 tên các cấp quân quan toàn bộ chiến tử. Trải qua trận này về sau, Ngõa Đương đối với võ chiêu kinh doanh quan binh là cầm khinh thường thái độ, càng là hơn trắng trận tại Mạc Bắc, Mạc Nam địa khu tới lui, cuối cùng dần dần lớn mạnh thành một cỗ có thể một lần lôi ra gần 3 vạn quy mô kỵ binh tụ quần. Lý Hy hiểu rõ kinh doanh thảm bại trải qua sau đúng kinh doanh quan binh thất vọng, không chỉ một lần tại trường hợp công khai tỏ vẻ, kinh doanh quan binh không gìn giữ đất đai chi chứ, ngày thường bỏ bê thao luyện, chỉ lo ăn uống chơi bời, không nghĩ đền đáp quốc ân, khiến doanh binh hoang phế võ công, bất lực gánh chịu trách nhiệm, chấm nghe ngóng cảm giác sâu sắc đau lòng. Sau đó, Lý Hy tự mình mệnh người tâm phúc lại lần nữa chỉnh đốn kinh doanh, hy vọng có thể khôi phục lại thái tổ thời kỳ chiến lực. Đáng tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ, kinh doanh chỉnh đốn 10 năm vẫn như cũ không cải biến được vương thả sợ chiến kết quả. Và Lý Chân kế vị về sau, lần nữa đúng kinh doanh quan binh tiến hành chỉnh đốn và cải cách, cũng bố trí trọng điện, rất có rửa sạch tiền triều sỉ nhục tập tụ. Nhưng mà, một hồi hòa thông bạc chi chiến, Ngõa Đương lại lần nữa đánh kinh doanh quan binh dường như mọi nhà mặc áo để tang. Từ đó, Lý Chân cũng đúng kinh doanh không còn trông cậy vào, cho rằng đây là gỗ mục không điều khắc được, cho nên bắt đầu ra sức đầu tư quan ngoại đội kỵ mã, biên chế võ doanh đến phụ trách quốc phòng. Đồng thời, kinh doanh quan binh theo 200.000 người trải qua nhiều lần xóa, cuối cùng xuống tới 10.500.000 cái danh ngạch rồi. Nhưng dù cho như thế, những thứ này kinh doanh quan binh tập tục xấu vẫn là truyền một đời lại một đời, cuối cùng triệt để biến thành một chi đội nghi trượng. Lúc này, kinh doanh trên giáo trường không có mưa ai, quan binh cả đám đều trốn ở doanh bỏ trong rút phước thọ cao. Vì lâu dài không cần kinh doanh phụ trách phòng ngự, những thứ này ăn không ngồi rồi kinh doanh quan binh hoang phế thao luyện, dẫn đến võ công buông thả không nói, còn dính nhiễm các loại thói quen, trong đó có này phước thọ cao. Trong quân nghe đồn, hút vào một ngụm phước thọ cao, khoái hoạt đấu qua dường như thần tiên. Người hút hết phước thọ cao về sau, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như là phải bay lên bình thường, cho nên rất nhanh liền thắng được kinh doanh chúng quan binh yêu thích, mỗi ngày không tới hai cái thì toàn thân không dễ chịu, dù là vay tiền cũng muốn hấp, cũng là kinh doanh lưu hành đồ chơi. Đứng dậy, cũng mau dậy. Ngay tại doanh bỏ trong từng cái hút xong phước thọ cao mơ màng muốn ngủ lúc, một tên quản đái cầm roi ra hét lớn xông vào trong phòng. Nhanh lên, vạn thuế gia muốn tới tuần tra, các ngươi từng cái còn không mặc quần áo tử tế chuẩn bị tiếp giá, nhanh lên à. Nghe xong hoàng đế muốn tới tuần doanh, kinh doanh quan binh lúc này mới lập tức tỉnh táo lại, từng cái ngáp một cái mặc tốt y giáp, lên dây cót tinh thần chuẩn bị tiếp giá. Một canh giờ sau, Lý Hoàng mang theo nhi tử Lý Diễm, tại Trương Quế, Kỷ Vận cùng Quan Mao, Vương Sơn Thủy một đám quên nguồn quên gốc nhanh đuốt cùng đi tới kinh doanh thị sát. Quan Mao cùng Vương Sơn Thủy thấy năng lực có cơ hội làm bạn tại Lý Hoàng bên cạnh, không khỏi trong lòng mừng rỡ, trong lòng có ý muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Tham kiến hoàng thượng. Vừa tiến vào quân doanh giáo trường, hơn bạn kinh doanh quan binh cùng nhau quỳ sát thỉnh an. Lý Hoàng ngồi ở kiệu trên ngóng nhìn một chút, chậm nhìn vẫn đúng là như là chuyện như vậy. Cũng bình thân đi. Tạ hoàng thượng. Đi xuống ngự liễn về sau, kinh doanh thống lĩnh, Nhiếp Cương đem Lý Hoàng nên tiếp giáo trường điểm tướng đài. Lý Hoàng nhập tọa sau nói thẳng, ta võ chiêu quốc là vì cung mã lập quốc, các ngươi tổ tông đã từng theo chấm tiên tổ rong ruổi xa trường, trăm trận chiến phía dưới lấy được rồi thiên hạ. Dưới mắt các ngươi những thứ này hậu bối, cũng làm muốn thừa kế tiên tổ nguyện vọng, đem võ công luyện tốt, còn có thể bảo trụ này giang sơn. Nhiếp Cương trịnh trọng trả lời, hoàng thượng xin yên tâm, chúng ta kinh doanh tướng sĩ một ngày không dám quên tiên tổ chi dũng, ngày thường cũng là khắc khổ thao luyện, chỉ mong nhìn có thể lên chiến trường là hoàng thượng tận trung đây này. Lý Hoàng gật đầu, các ngươi có phần này tâm là tốt, đã như vậy, vậy liền đem ngày thường thao luyện khoa mục diễn luyện cho chấm xem xét, trước theo liệt trận bắt đầu đi. Đúng. Nhiếp Cương nghe vậy, quay người đúng giáo trường hô lớn, hoàng thượng muốn nhìn chúng ta thao luyện, kinh doanh các tướng sĩ, đem bản lĩnh thật sự đô sứ ra đây. Hống. Quan binh cùng nhau hò hét, trong lúc nhất thời thành thế rung trời. Vương Sơn Thủy nhịn không được nói ra, ta võ chiêu quân uy thật chứ vô địch thiên hạ à, chỉ lần này một chút, liền để nô tài cảm giác sâu sắc sống ở võ chiêu quốc, là như thế hạnh phúc. Quan Mao càng là hơn rõ ràng, ta võ chiêu đại quân, chính là dựa vào như thế uy manh chi sư, đánh bại mục nát bất lực tiền triều. Mỗi lần thấy cảnh này, nô tài liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể về đến niên đại đó, tự mình tự tay giết những kia mục nát bất lực minh quân. Đối với hai người lấy lòng, Lý Hoàng căn bản là con mắt cũng không cho bọn hắn một. Trong mắt hắn, những thứ này cẩu nô tài đơn thuần chính là nhóm không còn gì khác, sẽ chỉ bàn lộng thị phi rất rưởi, trừ ra sẽ định hót cái gì cũng không trông cậy được vào. Rất nhanh, thao luyện chính thức bắt đầu. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là hạng thứ nhất luyện tập, chính là trăm ngàn chỗ hở. Lý Hoàng chỉ liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này kinh doanh quan binh thiếu hụt phối hợp, ngày thường càng là hơn bỏ bê thao luyện, có càng là hơn ngay cả tả hữu cũng không phân rõ. Nhưng hắn không có lộ ra, tiếp tục lặng lặng xem tiếp đi. Tiếp đó, võ chiêu quốc quan trọng nhất quan trọng thuật cưỡi ngựa thi triển. Chỉ là Lý Hoàng nhìn xem sau thất vọng, chỗ này kinh doanh hơn vài người, thật sự năng lực tại trên lưng ngựa mở cung cũng liền mười mấy người, còn lại thậm chí ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi rồi. Trải qua diễn luyện tiếp theo, Trương Quế đã rõ ràng cảm giác được Lý Hoàng sắc mặt đen nhánh rồi. Nhiếp Cương cũng là đầu đầy mồ hôi, hầu ở Lý Hoàng bên cạnh thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang đánh giá Lý Hoàng. Lý Diễm thậm chí Kỷ Vận cũng cảm nhận được điểm tướng đài không khí ngột ngạt, không còn dám mạo muội lên tiếng. Chỉ có Quan Mao cùng Vương Sơn Thủy còn đang ở lại nhải ca công tụng đức. Và thao diễn hoàn tất về sau, Lý Hoàng cái gì đều không có tỏ vẻ, chỉ là đứng dậy nói với Trương Quế, bái giá, hồi cung. Nói xong, không nhìn thẳng những người khác, đi xuống một chút đem đài. Tốt, hai người các ngươi không cần kêu nữa. Không có nhãn lực thứ gì đó. Lý Diễm trước khi đi, hung hăng ngăn lại còn đang ở ra sức khoác lác Vương Sơn Thủy cùng Quan Mao, lúc này mới theo sát Lý Hoàng mà đi. Chương 802, ngươi chỉ là nô tài, chương 802, ngươi chỉ là nô tài. Kỷ Vận, ngươi thay chấm mô phỏng phong thư. Vừa về tới trong cung, Lý Hoàng lúc này nhường Kỷ Vận viết thư. Đúng, thân cái này chuẩn bị bút. Kỷ Vận cúi đầu không lưng, ngay lập tức ngồi vào phó trên bàn, cầm bút lên, không biết vạn tuế gia ngài muốn thần viết cái gì. Lý Hoàng suy nghĩ một lúc, đột nhiên đưa tay vung lên, được rồi, ngươi đi trước đem Trương Quế cho chấm gọi tới. Đúng, thần cáo lui. Kỷ Vận trong lòng một hồi thất lạc, nhưng vẫn là được hết quân thần lễ về sau, rời khỏi Thanh Lương Điện. Hai khắc đồng hồ về sau, Trương Quế cùng Kỷ Vận đầu đầy mồ hôi về đến Thanh Lương Điện. Vạn tuế gia, ngài gọi đến nô tài. Lý Hoàng đưa tay ra hiệu Trương Quế ngồi vào bên cạnh mình, cũng phân phó Phùng Xuân đi lấy chút ít băng quả mở nóng. Chờ hắn nhập tọa về sau, Lý Hoàng mới thở dài nói, Trương Quế, kinh doanh tình huống ngươi cũng thấy đấy, chấm năng lực trông cậy vào bọn hắn đi cùng sở quốc giao chiến sao? Kỷ Vận nghe vậy, lập tức xem bảo, vạn tuế gia, ngài mới vừa nói cái gì? Cùng sở quốc giao chiến? Sở quốc không phải đã chiến bại sao? Lý Hoàng căn bản không để ý đến Kỷ Vận, tiếp tục nói với Trương Quế, Trương Quế, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Trương Quế, vạn tuế gia, và nói đi, hơn nửa năm này thời gian, ta võ chiêu quốc vì sở nhân chuyện, đã giao động căn bản, tiếp tục đánh xuống, cho dù đem sở nhân đánh bại, võ chiêu quốc nguyên khí sợ cũng muốn bị dày vò hết rồi. Lý Hoàng cười, ngươi đây là đoán trách chấm. Trương Quế cúi đầu trả lời, nô tài không dám. Lý Hoàng, kỳ thực, lúc trước nếu nghe lời ngươi, tại ngươi đưa tới sở quốc quốc thứ lúc, chấm liền đáp ứng cùng sở quốc đàm phán hòa bình, có lẽ thì sẽ không lại như vậy kết quả. Trương Quế trầm mặc không nói, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Lý Hoàng thở dài, là chấm sai lầm rồi, chấm đăng cơ 48 trở, quốc vận hưng thịnh, thường xuyên tự xưng là thiên cổ nhất đế, chưa từng nghĩ, đây chẳng qua là chấm đơn phương tình nguyện tự cho là đúng thôi. Trương Quế, Vạn Tuế gia, đây không phải ngài sai, ngài từ đăng cơ đến nay, đem võ chiêu quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng, đã là thánh quân điển hình rồi, rốt cuộc ai cũng không ngờ được, sẽ xuất hiện sở quốc cái ngoài ý muốn này biến số a. Một bên Kỷ Vận nghe như lọt vào trong sương mù, vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng quan Lý Hoàng cùng Trương Quế sắc mặt, không còn nghi ngờ gì nữa không phải chuyện gì tốt. Lý Hoàng thở dài, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi cùng Thẩm Lãng từng có tiếp xúc, lần này liền từ ngươi thay mặt chấm đi cùng hắn nói đi. Ngươi nói cho Thẩm Lãng, chấm sát phong nữ đế là phi cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không phải sở quốc xâm phạm ta cương vực, không nên chiếm lấy ta võ chiêu quốc thổ, chấm cũng sẽ không được này thủ đoạn. Nếu có chỗ nào nhường Thẩm Lãng hiểu lầm đấy, còn xin hắn năng lực thông cảm. Về phần thỏa thuận trên chỗ đề nội dung, chấm vui lòng cắt nhường Hải Châu, Huệ Châu, Tuyển Châu các nơi cho sở quốc. Về phần liên quan đến cửa khẩu thông thương mở ra cùng thuế quan, chú quân và cử động, tại ta võ chiêu quốc tình không hợp, chấm không thể đáp ứng. Ngoài ra, Nam Trực Lệ là võ chiêu quốc quan trọng thu thuế trọng địa, chấm không thể đáp ứng tặng cho sở quốc, chẳng qua chấm có thể hứa hẹn sở quốc quan thương đến ta võ chiêu quốc làm khách. Về phần 800 triệu ngân lượng bồi thường, dưới mắt ta võ chiêu quốc không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, hy vọng sở quốc có thể giảm miễn bộ phận. Chấm danh giới cuối cùng là 400 triệu lượng bạc ngân, nhưng điều kiện là sở quân nhất định phải toàn diện rút khỏi ta võ chiêu quốc cảnh nội. Về phần hướng sở quốc xin lỗi, chấm sẽ đệ trình quốc thư tại nữ đế. Dừng một chút, Lý Hoàng dường như nghĩ đến cái gì còn nói thêm, đúng rồi, chấm vui lòng cùng sở quốc triều đình âm thầm lui tới, nhưng không thể cùng dân gian tiếp xúc. Sở quốc nếu là có cái gì muốn mua bán hàng hóa, nhưng cùng bản triều địa phương nha môn bàn bạc. Kỷ Vận coi như là đã hiểu, võ chiêu quốc đây là đánh thua trận, chuẩn bị cùng sở quốc nghị hòa, hoàn toàn không phải thắng học tuyên truyền như thế đánh thắng. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nào tiếp thu được khổng lồ như vậy đảo ngược, lập tức nhịn không được hỏi, Vạn Tuế gia, ngài đây là muốn hướng sở quốc không lưng ốn gối sao? Trương Quế nghe vậy, nghiêm nghị quát, Kỷ đại nhân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nhưng Kỷ Vận lại là mắt điếc hai ngơ, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hoàng, gằn từng chữ hỏi, Vạn Tuế gia, ngài cho cái lời nói à? Ngài đây là muốn cùng ngoại di cầu hòa rồi sao? Kỷ Vận, ngươi làm cản. Trương Quế đứng dậy quát, ngươi sao nói chuyện với Vạn Tuế gia đâu? Một giây sau, Kỷ Vận phủ phù một tiếng quỳ xuống, nước nở nói, Vạn Tuế gia, ngài thế nhưng võ chiêu quốc hoàng thượng a, tại sao có thể hướng một đám ngoại di cầu hòa đâu? Thần thực sự không rõ, ta võ chiêu quốc cầm binh 200 vạn, trị hạ con dân 6 vạn, hắn sợ quốc chẳng qua một túm ngươi tiểu bàng trong nháy mắt có thể diệt, làm sao có thể cùng ta võ chiêu quốc đánh đồng? Vạn Tuế gia à, thần cầu ngài tuyệt đối không nên cùng sở nhân đàm phán hòa bình, càng đừng sợ bọn hắn, sở nhân muốn đánh, vậy chúng ta thì cùng bọn hắn phụng bồi tới cùng. Không thể hàng a, này nếu hàng, võ chiêu quốc chắc chắn bị thiên hạ chỗ chế nhạo a. Kỷ Vận khóc thương tâm gần chết, một bộ đấm ngực dậm chân bộ dáng, rất là để người lộ vẻ xúc động. Lý Hoàng Yên lặng nhìn hắn bộ này trung tâm không hai biểu diễn, và không sai biệt lắm, hắn mới đứng dậy nói, vậy ngươi nói, chấm nên làm cái gì? Kỷ Vận nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nói ra, Vạn Tuế gia, làm triệu tập thiên hạ tinh nhuệ chi sư, cùng sở nhân quyết một cái hùng, bằng vào ta võ chiêu quốc quốc lực, chẳng lẽ còn không cách nào đánh lui bọn này chưa từng khai hóa Man Di sao? Lý Hoàng nghe vậy, lạnh giọng hỏi, nói hay lắm, làm triệu tập thiên hạ tinh nhuệ, cùng Man Di ăn thua đủ, thực sự là nói đến lòng chấm trong ổ đi. Kỷ Vận nghe vậy, trong lòng vui mừng, vừa dự định tiếp tục khuyên nhủ, lại nghe Lý Hoàng hỏi tiếp, kia chấm hỏi ngươi, hiệu triệu thiên hạ tinh nhuệ cần bao nhiêu thuế ruộng, cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu tinh thần và thể lực, còn có cần bao lâu mới có thể đem sở nhân đuổi đi ra? Cái này, Kỷ Vận nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới chết lặng lắc đầu. Hắn mỗi ngày đắm chìm trong tứ thư ngũ kinh, lại như thế nào sẽ đối với những việc này để bụng? Vậy ngươi có biết dưới mắt quốc khố còn có bao nhiêu bạc? Thần, không biết. Ngươi có biết sở quân trang bị chiến thắng ta võ chiêu đại quân bao nhiêu? Thần, không biết. Kia ngươi cũng đã biết sở quân hiện tại người ở chỗ nào, lại có bao nhiêu người? Thần, không biết. Hỏi gì cũng không biết, Kỷ Vận cái trán đã hiện đầy mồ hôi. Lý Hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi cái gì cũng không biết, thế mà có ý tốt cùng chấm nói cái gì hiệu triệu thiên hạ binh mã? Ngươi cho rằng chấm không biết sao? Thật muốn có ngươi nói dễ dàng như vậy, chấm về phần muốn cùng sở nhân đi đến nước này. Các ngươi mấy cái này người đọc sách, mỗi ngày trừ ra nghiên cứu bát cổ kinh khoa, hoặc là nâng lấy mấy bản cổ nhân điện tịch, thì cảm thấy mình hiểu rõ rồi tất cả, hiểu rõ rồi thiên hạ đại thế đi về phía. Chấm nói cho các ngươi biết, các ngươi học những vật này, chấm tại 18 tuổi hay là vương gia lúc liền đã nhớ kỹ trong lòng. Chấm không chỉ biết cái này chút ít, còn hiểu rõ thiên văn, địa lý, toán học những thứ này các ngươi nhìn cũng không nhìn một chút thứ gì đó. Thật nếu để cho các ngươi đám này sẽ chỉ động một mép người trị quốc, võ chiêu quốc nếu là không vong mới là thiên lý nan dung. Kỷ Vận, ngươi cùng Quan Mao, Vương Sơn Thủy Chi Lưu không có gì khác nhau, đừng tưởng rằng các ngươi sẽ ca công tụng đức nói vài lời phiến tình lời nói, chấm rồi sẽ xem trọng các ngươi một chút. Tại chấm trong mắt, các ngươi chính là một bọn không có cuộc sống cầu nô tài, ngay cả tổ tông mình cũng không nhận nô tài. Kỷ Vận trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, bên hai vẫn như cũ quanh quẩn Lý Hoàng Đình thai nhức góc tiếng khiển trách. Chương 803, đây là báo tin, không phải bàn bạc. Chương 803, đây là báo tin, không phải bàn bạc. Sáng sớm hôm sau trời chưa sáng, Trương Quế liền mang theo Kỷ Vận, Quan Mao cùng Vương Sơn Thủy một đoàn người hướng Trung Đô xuất phát. Mà lúc này Trung Đô thành ngoài cửa, một bộ binh lữ 3.500 tên sở quân quan binh cộng thêm một dã pháo doanh, có khác hai cái phụ trách trợ giúp 2 tháng 6,200 tên tùy tùng, bàn bạc 12.000 người đã tập kết hoàn tất. Thẩm Lãng rục ngựa kiểm duyệt hết quân dung về sau, trực tiếp hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Thỉnh Kinh, xuất phát. Vúng. Tiếng quát rung trời, sở quân quan binh sĩ khí tăng vọt, tại các liên doanh cấp những sĩ quan khác chỉ huy dưới, bắt đầu hướng Thỉnh Kinh thành khởi xướng cuối cùng tiến công. Đại quân xuất phát, hành quân đến nửa đường, vừa vặn cùng chạy đến nghị hòa Trương Quế đám người chạm mặt. Khi thấy như thế quân dung đội ngũ lúc, Kỷ Vận, Quan Mao, Vương Sơn Thủy và một đám Lý Hoàng Fans, sợ tới mức lúc này hồn bất phụ thể. Ngày bình thường biết ăn nói bọn hắn, giờ phút này là khiếp sợ một câu đều nói không lưu loát. Ngược lại là Trương Quế không hề sợ hãi, vội vàng ngăn lại Sở Quân la lớn, "Ta là hoàng thượng thân phong ngoại giao sứ thần, Trương Quế, ta muốn gặp các ngươi Trấn Quốc công, Thẩm Lãng." Tạm thời dựng dã chiến quân trong dạng, Thẩm Lãng mặt không biểu tình, tay nâng ly trà, nhìn trong chén bồng bềnh vài miếng lá trà. Bên cạnh thân Bùi Cụ thì giả vờ giả vịt nhìn tuyến đường hành quân đồ. Hai người nét mặt khác nhau, lại là bình tĩnh một tớt. Mà ngồi ở Thẩm Lãng đối diện Kỳ Vận, Quan Mao, Vương Sơn Thủy mấy người thì từng cái run lên cầm cập, đã hoàn toàn bị trước mắt khí thế cho khiếp sợ một chữ không nói. Thật lâu, hay là lão thành ổn trọng Trương Quế mở miệng, "Trấn Quốc công, ngươi cái này lại cần gì chứ? Đại quân như là xuất hiện ở kinh sư bên ngoài, ngươi có biết sẽ tạo thành hậu quả gì? Đây là muốn đem ta võ chiêu quốc ép lên tuyệt lộ sao?" Thẩm Lãng đặt chén trà xuống, cười lạnh một tiếng, "Trương tướng quân, ta sở dĩ vui lòng tạm thời dừng quân tới gặp ngươi, là bởi vì ta đối với ngươi cuộc đời hết sức kính trọng. Ngươi tuy là địch nhân, lại là cao quý triều đình nhất đẳng công tước, nhưng làm quan thanh liêm, tính cách cương chính, thường xuyên dùng ít ỏi bổng lộc đi đón tế người nghèo. Với lại đánh trận có can đảm liều mạng, thì vui lòng cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, là khó được tướng soái chi tài. Ngoài ra, ngươi quản lý võ chiêu cảnh nội đường sông, nhiều nội địa vô số dân chúng miễn ở thủy thai xâm nhập cử động cũng là công đức vô lượng. Người như ngươi, cho dù là đặt ở ta Sở Quốc quan trường, là chí ít có thể lĩnh nhất sư, vào triều có thể đến hộ bộ, nội các tất nhiên để danh. Chính là bởi vì ta đối với ngươi quá khứ hiểu rõ, lúc này mới nguyện ý vì ngươi tạm dừng hành quân, nếu hôm nay đổi một người đến, lúc này sợ là đã lấy ra tế cờ rồi." Trương Quế cười khổ một tiếng, không ngờ rằng, Trấn Quốc công thân làm người ngoại ban sĩ, lại đúng ta cuộc đời hiểu rõ như lòng bàn tay. Cho dù là quan đồng liêu người, đều chưa hẳn có Trấn Quốc công như vậy biết rõ ta, hiện tại xem ra, võ chiêu quốc thực sự bại không oan uổng." Thẩm Lãng khẽ cười một tiếng, "Nói đi, Lý Hoàng để ngươi mang lời gì?" Trương Quế vừa muốn mở miệng, Quan Mao lúc này sù lông, lấy dũng khí nói với Thẩm Lãng, "Vạn tuế gia danh hảo, há lại ngươi có thể tùy ý nói? Ngươi thì tính là cái gì?" Thẩm Lãng lặng lẽ liếc nhìn Quan Mao một cái, giọng nói tràn đầy khinh thường, "Bản công nói chuyện với Trương Quế, ngươi này làm nô tài chen miệng gì?" Quan Mao sững sờ, ngay lập tức bắt đầu tự giới thiệu, "Ta là Ngự Tiền Văn Huyện Điện chấp sự, Quan Mao, đương triều tổng tứ phẩm quan viên." Thẩm Lãng mắt một hạng, xem thường thần sắc càng là hơn không che giấu chút nào. "Bản công cho là đầu nào cậu đang gọi, nguyên lai cái đó ngay cả tổ tông mình cũng sửa tịch, không ngừng phá tan chính sướng bài hát ca tụng, một lòng chỉ công kích tiền triều tệ nạn Quan Mao, chính là ngươi à?" Quan Mao lập tức sắc mặt cứng đờ, "Ngươi thế mà biết nhau ta? Ban Định Viễn đem ngươi cuộc đời cũng nói với ta, ngươi vốn là quan nội nhân sĩ, mấy lần khảo thủ công danh thi rất về sau, liền chủ động cho địch nhân quyền quý làm bao y nô tài. Trong lúc đó vì tán tụng võ chiêu quốc mà thu được địch nhân chủ tử tán thưởng, liền bị giới thiệu vào cung, bắt đầu không hề danh giới cuối cùng mỹ hóa võ chiêu cấp đoạt tiền triều giang sơn tính hợp pháp. Không lọt vào mắt địch nhân tại nhập quan có đúng quan nội bách tính tạo thành tai nạn tính làm hại, dựa vào cho dị tộc ca công tụng đức, nhiễm sau rồi đầu ngươi trên mũ miệng. Nói thật, bản công thực sự là hâm mộ Lý Hoàng năng lực có ngươi dạng này nô tài, có ngươi đang, dân gian nhận biết sẽ bị vô hạn suy tạc, tạo nên một loại không gì sánh kịp thịnh thế mỹ hảo cảnh tượng. Tốt, thật sự là quá tốt, tốt một cái quên nguồn quên gốc, lật ngược phải trái cầu nô tài. Ngươi, Quan Mao trong nháy mắt bị tức run lẩy bẩy, chỉ vào Thẩm Lãng muốn cãi lại tại đối đầu ánh mắt của hắn lúc, quả thực là nói không nên lời một câu hợp lý từ ngữ. Cầu nô tài câm miệng đi, ngươi há miệng ra ta liền biết muốn nói điều gì, đem tiền triều lời đồn làm hấp điểm, đem dính đầy máu tươi đổ tể trở thành anh hùng tán tụ. Thì ngươi loại này không hề danh giới cuối cùng cầu nô tài, không xứng nói chuyện với bản công. Quan Mao chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nếu không phải Vương Sơn Thủy kéo hắn một cái, kém chút muốn ngất đi. Nói xong Quan Mao, coi lại mắt Vương Sơn Thủy, ngươi nghĩ đến chính là bị đám kia cái gọi là tiền triều dương nghiệt vây công đến lời nói không có mạch lạc quá hoa điện hạ chuyện, Vương Sơn Thủy à? Vương Sơn Thủy, chính là, dám hỏi có gì chỉ giáo? Thẩm Lãng, cái gọi là lưu tầm lưu mã tầm mã, ngươi cùng Quan Mao thật xứng trời sinh chính là làm nô tài liệu, dựa vào nửa vời trình độ giả danh lừa bịp, cũng liền được những kia không biết chữ bình dân, phàm là nhìn qua mấy bản sách sử đều sẽ cho rằng ngươi này bao y trình độ cho dù nắm tay con chó nhìn xem vài cuốn sách cũng có thể đem ngươi hết nổ thương tích đời mình. Vương Sơn Thủy khí mặt đều đen rồi, lại chỉ có thể cứng rắn nghẹn lấy không dám mở miệng. Trương Quế thở dài, Trấn Quốc công, ngươi sẽ không cần cùng hai cái này bất thành khí nô tài chấp nhận. Hôm nay ta phụng hoàng mệnh tới trước, chính là muốn nói với ngươi nghị hòa hiệp nghị. Thẩm Lãng trực tiếp hỏi, Lý Hoàng nói thế nào? Trương Quế, hoàng thượng nói, hắn vui lòng cùng quý quốc đàm phán hòa bình, nhưng quý quốc chối liệt điều kiện, cùng ta tình hình trong nước nghiêm trọng không hợp, còn xin quý quốc có thể dơ cao đánh khẽ, không muốn như thế hùng hổ doa người. Vậy liền để Lý Hoàng tự mình đến cùng ta đàm. Thẩm Lãng nói xong trực tiếp đứng dậy, nói với Bùi Cụ, truyền lệnh đại quân, tiếp tục hướng Thịnh Kinh xuất phát. Trấn Quốc công. Trương Quế đứng dậy hô to một tiếng. Ngươi làm thật muốn đem ta võ chiêu quốc đẩy vào tuyệt cảnh sao? Hoàng thượng làm sao lại chủ động tới trước cùng ngươi đàm phán hòa bình a, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Thẩm Lãng lập tức quay người trả lời, do đó, ta biết Lý Hoàng không muốn đi theo ta đàm, vậy ta tự mình đi Thịnh Kinh cùng hắn đàm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, vạn pháo tề phát, toàn thành lũ lụt lúc, hắn trong Tử Cấm thành rốt cục còn có thể hay không ngồi yên. Nếu còn không muốn, vậy ta thì đánh vào Tử Cấm thành, tự mình cùng hắn mặt đối mặt đàm. Đại nghịch bất đạo. Ta cũng không phải võ chiêu quốc thần tử, cho dù đem Lý Hoàng tổ phần phá hủy hắn cũng không thể làm gì ta. Ta cho ngươi biết chứ Quế, ngươi sẽ không cần cảm thấy này vô cùng không công bằng, kỳ thực này vô cùng công bằng. Ai bảo ngươi võ chiêu quốc không muốn phát triển dậm chân tại chỗ? Cho dù không có ta Sở quốc, còn sẽ có Tần quốc, Triệu quốc, Yên quốc, Ngụy quốc, bọn hắn đồng dạng sẽ đánh tới ngươi võ chiêu quốc. Các ngươi dùng dã man thủ đoạn bạo lực thống trị mảnh đất này bách tính lúc, muốn làm tốt bị văn minh phản vệ giác ngộ. Lý Hoàng trong suy nghĩ của các ngươi là thần linh, nhưng trong mắt ta, chính là một không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Trương Quế còn muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị Thẩm Lãng ngắt lời. Ngoài ra, bảy ở gã đưa đi thỏa thuận là báo tin, không phải bàn bạc, không gặp được Lý Hoàng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bùi Cụ, tiễn khách. Nói xong một câu cuối cùng, Thẩm Lãng trực tiếp bỏ rơi Trương Quế một đoàn người, nhanh chân đi ra rồi quân lều. Vài vị, mời trở về đi. Bùi Cụ đi đến Trương Quế trước mặt, làm cái mời thế. Việc đã đến nước này, còn xin Trương Lão tướng quân lại đi khuyên nhủ các ngươi hoàng thượng, ta có thể cho Trương Lão tướng quân để tỉnh một câu, bản thân biết nhau trấn quốc công đến nay, còn là lần đầu tiên gặp hắn phát như thế hỏa hoạn, việc này nếu là không có một hợp lý kết quả, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Quế nghe vậy, cả người cũng không đủ sức tê liệt trên ghế ngồi. Võ Triều Quốc, làm sao lại luân lạc tới tình cảnh như vậy a? Chương 804, tin chiến thắng, chương 804, tin chiến thắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Sở quân muốn tiến công Thịnh Kinh rồi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Hồi hướng Thịnh Kinh trên đường, Quan Mao cùng Vương Sơn Thủy hai người gấp đến độ xoay quanh. Chính mình tốn hao vô số đại giới, thậm chí không tiếc khắc nhận tổ tông mới có hôm nay địa vị, cũng không từng muốn, mới không có hưởng phúc mấy ngày, cái này mộng đẹp cũng bởi vì Sở quân đến triệt để tan vỡ. Giờ phút này, bọn hắn đúng Sở quân là lại sợ vừa hận, hận bọn hắn phá hoại chính mình làm người trên người cơ hội, nhưng lại sợ Sở quân công phá kinh sư, chính mình cũng sẽ rơi vào một bị ép đền nợ nước kết cục. Nói cho cùng, bọn hắn chính là một đám tham sống sợ chết, không hề khí tiết nô tài. Dựa vào bán tổ tông, trong trận bôi đen đồng tộc mới được phú quý. So sánh dưới, Kỷ Vận ngược lại muốn trung thành hơn nhiều. Hắn bây giờ nghĩ là vì loại phương thức nào đền nợ nước, vì bảo toàn tự thân danh tiết. Trương đại nhân, ta Võ Chiêu Quốc thật chứ không có cùng Sở quốc sức đánh một trận sao? Kỷ Vận vẫn là không cách nào tiếp nhận, cường thịnh như vậy vương triều, lại bị một nho nhỏ Sở quốc cho quấy thành như vậy. Trương Quế lắc đầu, triều ta trên dưới quá mức trầm mê thịnh thế, khiến có hôm nay họa, và quái Sở quốc, không bằng nói là chúng ta quá mức ngạo mạn, hoàn toàn không biết Võ Chiêu quốc bên ngoài thế giới, rốt cục là cái bộ dạng gì. Kỳ thực, Trương Quế không chỉ một lần cùng Lý Hoàng đề nghị muốn đối vương triều bố cục tiến hành kích thước nhất định biến cách, nhất là chỗ lại trị mục nát, quan ngoại đội kỵ mã cùng võ doanh sĩ tốt công khai đúng quan nội bách tính tiến hành đại quy mô bắt nô vận động vấn đề đã không chỉ một lần nhắc tới. Nhưng kết quả thì sao? Lý Hoàng căn bản thì không để ý tới Trương Quế tận tình khuyên nhủ. Đối với quản lý chỗ lại trị mục nát, Lý Hoàng hái tạo dựng nghị tội ngân chế, hàng năm các quan viên địa phương muốn vì văn bản hình thức đem chính mình tại vị chịu tội hướng triều đình bẩm báo, sau đó dùng vàng dòng bạc trắng đến chuộc tội của mình. Mức lớn nhỏ lại nhìn xem ngươi chỗ phạm chi tội nghiêm trọng trình độ, ít thì mấy trăm lượng, nhiều thì mấy chục vạn lượng. Nghị tội ngân biện pháp vừa ra, triều đình tài chính là dư giả rồi, nhưng các nơi quan viên biến cùng hung tặc bắt đầu càng tàn khốc hơn bóc lột nghiền ép dân chúng địa phương. Đối với cái này hậu quả, Lý Hoàng là rõ ràng, nhưng hắn cũng không có tiến hành ngăn lại. So sánh bách tính truy cầu, hắn càng quan tâm là đế vương công tích vĩ đại. Mà quan ngoại đội kỵ mã cùng võ doanh quan binh bán thành tiền quan nội bình dân làm nô cử động, Lý Hoàng là ngầm đồng ý. Trong lòng hắn, chính mình là một chinh phục giả, từng trên triều đình công nhiên tuyên bố ta địch châu cùng quan nội xưa nay không hướng, chấm chẳng qua ngoại lai chi quân trị chỗ quan nội ngươi. Do đó, so sánh quan nội hàng tỷ bách tính, Lý Hoàng đúng những kia võ doanh quan binh cùng quan ngoại tìm nơi nương tựa chính mình du mục đội kỵ mã ngược lại càng thêm thân mật. Vì những kia mới là chính mình thống trị vương triều căn bản, chỉ có bọn hắn mới có thể vì đế vương thắng đến muốn công tích vĩ đại. Nhưng mà, Trương Quế lại hết sức thanh tỉnh, tại lần lượt cùng hắn quan hệ ngoại giao chiến bên trong, hắn phát hiện những kia tiểu quốc quốc dân cũng sẽ ở Võ Chiêu đại quân thế công dưới, tận hết sức lực giúp đỡ bọn hắn thủ quân chống cự thiết kỵ võ giả xâm chiếm. Mà cảnh tượng như vậy, tại Võ Chiêu quốc là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể Trương Quế không rõ cái gì gọi là xã hội vận hành, cũng không hiểu quân sự kết cấu ảnh hưởng xã hội kết cấu biến hóa duy vật biến thiên. Nhưng hắn hay là hiểu rõ, Võ Chiêu quốc dân tâm sớm đã không tự mình hướng về rồi. Mà sợ quân đến, bách tính lựa chọn càng là hơn tinh chuẩn nghiệm chứng Trương Quế dự đoán. "Tốt, Kỳ đại nhân, ngươi thì không cần nói nhiều, việc cấp bách là vội vàng nhìn thấy hoàng thượng, nhường kinh doanh các quan binh ngay lập tức tiến đến thủ ngự, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Ngươi thân là văn quan, cũng đừng có lại mò mẫm lẫn vào chuyện này, đây không phải ngươi có thể đụng vào, cũng không phải ngươi có năng lực giải quyết." Nói xong, Trương Quế ra roi thúc ngựa, nhanh chóng hướng kinh sư chạy tới. Ngay tại lúc đó, Tử Cấm Thành bên trong, Lý Hoàng nhận được một phong đến từ Nam Trực Lệ tin chiến thắng. Đây chính là Lục Văn Võ Tấu. Đóng giữ quan binh thế mà bằng vào hỏa khí chi lợi, đánh lui Sở quân, giữ vững rồi Vĩnh Ninh huyện. Nhìn thấy phần này tấu, Lý Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức nhìn kỹ quá trình. Và xem hết đánh lui Sở quân trải qua về sau, Lý Hoàng trên mặt u ám chi khí lập tức trở thành hư không. Tốt, chỉ là một cái chữ tốt, phát tiết những ngày qua Lý Hoàng phiền muộn trong lòng. Mặc dù các nơi tin chiến thắng tấp nập, nhưng Lý Hoàng chỉ liếc mắt liền nhìn ra đều là chỗ thủ quân báo cáo lao số lượng. Nhưng này phần tin chiến thắng cũng không đồng dạng, vì phía trên chuẩn xác ghi chép rồi thủ quân tình huống thương vong. Mặc dù thủ quân thương vong to lớn, nhiều đến 730 người, nhưng này ngược lại nhường Lý Hoàng cảm nhận được một cô đã lâu chân thực cảm giác. Thương vong bao nhiêu không quan trọng, chiến tổn đây thì không quan trọng. Quan trọng là Võ Chiêu chú quân thế mà có lực đánh một trận, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Về phần thượng thư giết địch vô số cái gì, Lý Hoàng cảm thấy ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Chuyên chỉ, Lục Văn Võ từ hôm nay phong làm nhị đẳng công tước, chuẩn hắn vào địch tịch, hắn rơi trướng tướng sĩ giúp cho ngợi khen. Lệnh, Lục Văn Võ bộ đội sở thuộc không muốn chỉ dựa vào thành trì thủ vững, bậc thầy di chuyển xuất kích, cùng khánh thành phó hàng, lâu sư đức bộ đội sở thuộc tụ hợp bọc đánh Sở quân. Hắn mô phỏng tốt biên nhận, sai người sao chép về sau, lập tức mang đến Vinh An huyện. Và làm xong đây hết thảy, Lý Hoàng tâm trạng khó được tốt đẹp, lập tức phân phó Phùng Xuân, đi, nhường ngự thiện phòng chuẩn bị tốt điểm tâm, chấm hôm nay vui vẻ. Đúng, nô tài cái này đi làm. Phùng Xuân thấy Lý Hoàng tâm tình thật tốt, cũng là vì hắn cảm thấy vui vẻ, lập tức chân chu đi chuẩn bị. Lý Hoàng vỗ tay trong ngự thư phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng tiếp tục cầm lấy quyển kia tấu chương nhìn lại. Nếu là đóng giữ quan quân thật có thể dùng, chấm cũng không phải không thể tiến hành coi trọng. Nhưng mà, Lý Hoàng sợ là đánh chết cũng không nghĩ ra, bởi vì thông tin kém duyên cớ, lúc này Vĩnh An huyện đã bị Sở quân giơ lên đánh hạ. Mấy vạn thủ quân lập tức chạy tứ tán, Lục Văn Võ càng là hơn mắt phải bị đạn lạc bắn bị thương, trước tiên bỏ xuống thủ quân trốn bán sống bán chết. Chết rằng buộc chú quân quan binh ngược lại đi thai họa nội thành võ doanh gia quyến rồi. Làm Lý Hoàng còn trong ngự thư phòng suy xét muốn hay không để cao trụ sở quan binh địa vị lúc, Lữ Mông đã toàn diện tiếp nhận Vĩnh An thành, cũng bắt đầu đúng những kia hàng tốt quyến nhủ. Ngay tại lúc đó, tại huyện Vĩnh An bị cầm xuống đồng thời, Tưởng Khâm bộ đội sở thuộc thì bắt đầu đúng phó hàng chỗ cánh thành triển khai vây công. Tại Tử Kim Sơn trải qua đồ nướng đại hội võ chiêu tinh nhuệ, lúc này lại đứng trước sở quân, sớm đã không có chống cự dũng khí. Sơ giao thủ, biểu hiện thậm chí ngay cả đóng giữ quan binh cũng không bằng, thẳng tắp tan vỡ, không dám cùng sở quân dã chiến. Tưởng Khâm thừa cơ giọng thông minh tài giỏi ngàn phụ doanh quan binh, bắt đầu đúng khánh thành triển khai có tiết tấu vây khốn, cũng cắt đứt khánh thành tất cả đối ngoại liên hệ, thậm chí nguồn nước cũng bị chặn đứt. Phó hàng mấy lần xin cùng, đều bị Tưởng Khâm vô tình từ chối, cũng tỏ vẻ sở quân chỉ tiếp thụ đầu hàng, không tiếp thụ nghị hòa. Liên tiếp mấy ngày, khánh thành trong đoạn thủy cạn lương thực, phó hàng cuối cùng chịu không được, hướng sở quân nộp thư hàng. Từ đó, Nam Trực Lệ chiến sự triệt để hạ màn kết thúc, bao gồm sở quân tiếp thu 4200 tên tinh nhuệ hàng tốt ở bên trong, tung hành Lý Hoàng một khi cơ động tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Mà lúc này, càng thêm nghiêm trọng là, Hải Châu bên bờ Hải Tây, Trần Trung tại nữ đế duy trì dưới, đến một chỗ tên là Kim Điền địa vực. Trải qua mấy ngày nay, Trần Trung đã bị sở quốc văn hóa chối nhu dần, đúng võ chiêu dòng giống kỳ thị thống trị càng là hơn căm thù đến tận xương thủy. Đến Kim Điền địa khu về sau, hắn lập tức bắt đầu hướng dân chúng tuyên dương sở quốc quốc chính, cũng mãnh liệt phê phán võ chiêu quốc mục nát nghiền ép bình dân sự thực. Từ đó, Hải Tây nơi, xã đảng tổ chức chính thức mọc rễ nảy mầm. Chương 805, là cái này hiếm thấy, chương 805, là cái này hiếm thấy. Khu trục thắt lỗ, khôi phục gia viên. Trần Trung đem Kim Điền dân hộ tập kết, hô lên một câu ý nghĩa phi phàm khẩu hiệu. Trong ngay mắt, chịu đủ chèn ép Hải Tây bách tính cùng nhau cao giọng đáp lại. Liệu nguyên chi thế trong khoảnh khắc theo Kim Điền quét sạch tất cả Hải Tây các nơi, hơn trăm vạn chịu đủ nghiền ép bóc lột dân hộ gia nhập dân xã, bắt đầu ở Trần Trung dưới trướng học tập hoàn toàn mới lý niệm. Trần Trung thuận thế biến thành dân xã lãnh tụ, là tương lai võ triều quốc rơi đài mở ra nảy sinh. Mà giờ khắc này, Thịnh Kinh thành bên ngoài, Thẩm Lãng đại quân đã tập kết ngoài cửa môn, pháo giã chiến đã nhắm ngay tường thành, bộ binh tướng sĩ cũng đều nạp đạn lên nòng. Chỉ chờ Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, thì đúng kinh sư triển khai không khác biệt hỏa lực bao trùm. Trong điện dưỡng tâm, Lý Hoàng được nghe Trương Quế hồi báo, cả người cũng đổi phế ngồi ở giường nằm bên trên. Sở quân, cái này không tới. Đúng vậy Vạn Tuế gia, Thẩm Lãng nói, nhất định phải ngươi tự mình tiến đến đàm phán hòa bình, cũng muốn là nạp nữ đế là phi chuyện tiến hành tạ lỗi, bằng không, hắn đem san bằng Thịnh Kinh thành, đem hoàng thất tổ phần toàn bộ đục tuyệt. Ha ha ha. Nghe xong Trương Quế lời nói, Lý Hoàng nhịn cười không được. Chỉ là này cười quả thực có chút thê lương. Ba canh giờ trước, hắn nhận được Nam Trực Lệ cấp báo, luôn đóng giữ quan binh đánh lui Sở quân như vậy phân chấn lòng người nhiệt tình còn chưa biến mất, này tin dữ vậy mà liền đến mức như thế khoái. Thẩm Lãng, đây là muốn đánh chấm mặt sao? Lý Hoàng thu hồi nụ cười, nhìn quy đầy đất công chúa hoàng tử, trong mắt tràn đầy đau khổ. Thẩm Lãng, chẳng qua một chế tế, hắn tại sao muốn là đại sở nữ đế cùng chấm trở mặt ta? Đến mức đó sao? Chấm chỉ là muốn cái lối thoát, làm sao lại như vậy không hiểu chấm? Lý Diễm ngẩng đầu, phụ hoàng, ngài hay là nghĩ một chút biện pháp đi. Nhi thần nhìn xem ngoài thành địa bộ này, ngày mai này ngoại di muốn công thành a. Kỳ Vận nghe xong, vội nói, vậy thì cùng sở quân liều mạng. Ta kinh sư bách tính mấy trăm vạn, toàn bộ tụ họp lại, một người một miếng nước bọt cũng có thể đem những này ngoại di chết đuối. Quan Mao rất tán thành, đúng, ta võ chiêu tự có thiên hiếu, há có thể là sở quốc man di chỗ đoạn quốc vận, nô tài nguyện ý theo chủ tử một đạo, là võ chiêu quốc cúc cùng tận tụy, chết thì mới dừng. Nay sợ là chưa cắt lượng bị đen thảm nhất một lần. Vương Sơn thì nói, nô tài thì nguyện ý vì võ chiêu quốc tập trung, giết hết man di phương tiêu mối hận trong lòng. Cho dù bỏ mình, cũng sẽ theo chủ tử một đạo đền nợ nước. Nhưng mà ba người này trong điện hoàng tử công chúa nhìn tới, ép căn bản không hề tổng tình lực. Trong lòng bọn họ, các ngươi bọn này nô tài thay chủ tử đi chết không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng thân phận chúng ta cao quý như vậy, tại sao muốn chết? Lý Hoàng đúng Kỷ Vận ba người đồng dạng không có hảo cảm. Hắn hiện tại muốn không phải phi tình, không phải tâm trạng giá trị, mà là nếu có thể giải quyết dưới mắt sự vụ cách. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Trương Quế. Trương Quế, ngươi nói dưới mắt nên làm cái gì? Trương Quế, hoàng thượng, nô tài cho rằng dưới mắt ổn thỏa nhất chuyện chính là hoàng thượng tự mình đi thấy Thẩm Lãng một mặt. Lý Hoàng nghe xong, lập tức giận, chấm cửu ngũ chí tôn, há có thể hạ mình đi gặp một nho nhỏ chế thế, chấm đời này thì không có làm qua như thế không phóng khoáng chuyện. Trương Quế trả lời, hoàng thượng, cũng lúc này rồi, hay là phóng dáng vẻ đi, thừa dịp thế cuộc còn có cuối cùng cứu vãn chỗ trống. Sớm đi cùng Thẩm Lãng đạt thành thỏa thuận, như thế, kinh sư nguy hiểm có thể giải. Lý Hoàng hiểu rõ Trương Quế đề nghị là trước mắt tốt nhất phương thức giải quyết, nhưng thượng vị giả thân phận, nhường hắn vẫn luôn kéo không xuống mặt mũi cùng một chế thế mặt đối mặt đàm phán. Dù là cái này chế thế đã đem hắn đẩy vào tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh, tuyệt đối không thể a hoàng thượng. Kỳ Vận thấy Lý Hoàng hình như có tâm di chuyển chi hiểm nghi, lập tức cao giọng ngăn cản. Hoàng thượng, ngài thế nhưng thiên hạ tổng chủ, thiên cổ nhất đế, ngài nếu là cùng một ngoại di bình khởi bình tọa, về sau võ chiêu quốc còn thế nào uy nghi tứ hải a? Hoàng thượng, thần cho rằng tuyệt đối không thể hướng sở quốc thỏa hiệp, càng là loại thời điểm này thì càng phải cứng rắn, bằng không một bước lui, từng bước lui, võ chiêu quốc sẽ chỉ càng ngày càng nặng luôn a. Lý Hoàng nhíu chặt lông mày, Kỳ Vận lời này mặc dù không có giải quyết vấn đề, nhưng cũng đúng là lý. Đủ rồi Kỳ đại nhân. Trương Quế nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nói, dưới mắt kinh sư võ bị kém xa Sở Quân, Sở Quân có đó không ngàn bước bên ngoài hướng ta kinh sư nã pháo, làm sao ngăn cản? Thần có biện pháp có thể phá Sở Quân hỏa pháo chiến trận. Kỳ Vận đột nhiên nói ra một làm cho tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn. Lý Hoàng giọng nói trầm xuống, biện pháp gì? Ngươi nói. Kỳ Vận, thần đang nói trước đó, còn xin hoàng thượng năng lực đặc xá thần bất kính chi tội. Chấm xá ngươi vô tội, nói. Kỳ Vận lúc này mới lấy dũng khí nói, Sở Quân không phải tự xưng là yêu dân sao? Đã như vậy, Vạn Tuế gia có thể cường trinh thành nội bách tính, thúc đẩy bọn hắn hướng Sở Quân xung trận. Sở Quân nếu là dám đánh trả, kia yêu dân nói dối tự sụp đổ, kinh sư bách tính nhìn thấy Sở Quân như thế tàn bạo, chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Nếu là Sở Quân không dám đánh trả, kia bách tính xung trận mà đi, Sở Quân chỉ có thể rút lui, như thế kinh sư uy hiếp có thể giải, hoàng thượng có thể ung dung không vội triệu tập các lộ quân mã, sẽ cùng Sở Quân quyết một cái hùng. Lời này vừa ra, còn lại hoàng tử công chúa mặt không đổi sắc, duy chỉ có Lý Hoàng sắc mặt dị thường khó coi. Không phải hắn cảm thấy cử động lần này hữu thương thiên hòa, mà là năm đó có thể được Minh Chiêu Giang Sơn lấy ít thắng nhiều, võ chiêu tiên tổ dùng chính là loại biện pháp này, sử dụng bắt cướp bách tính xung kích trận địa địch, bất kể Minh Chiêu quân đánh trả hay không, cũng đúng võ chiêu man quân có lợi. Nhập quan về sau, tiểu này phương thức tác chiến tự nhiên không thể kéo dài, lúc này hủy bỏ về sau, ghi chép có trong hồ sơ sách, để vào hoàng cung căn phòng bí mật trong hồ sơ. Trải qua 400 năm năm tháng tẩy lễ, thậm chí võ chiêu hoàng tộc trên dưới, đúng năm đó kia đoạn tàn khốc làm giàu sử cũng không được lắm biết được. Bây giờ Kỳ Vận thế mà có thể biết như thế một tàn khốc chiến thuật, đây là muốn đánh tiên tổ mà sao? Nhưng bách tính xung trận, Kỳ Vận, ngươi cũng xứng làm người đọc sách. Trương Quế khí trực tiếp chửi ầm lên. Ta vốn cho rằng ngươi chính là cái cổ hủ thư sinh, khoe khoang chút ít mực nước mà thôi, không ngờ rằng ngươi cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn, đây là ngươi một đại học sĩ lời nên nói sao? Kỳ Vận lại là dị thường bình tĩnh, thần trong mắt chỉ có hoàng thượng, chỉ có võ chiêu quốc, chỉ cần võ chiêu quốc năng lực hưng thịnh, tâm ngoan thủ lạn lại như thế nào? Quan Mao thì tán thành nói, không sai, Kỳ đại nhân lời nói thật là hữu lý, đối với Sở Quân nhất định không thể thỏa hiệp, quốc nạn thời khắc, hy sinh một ít không quan hệ đau khổ bách tính thì thế nào? Bọn hắn có thể vì võ chiêu quốc đi chết mà cảm thấy vinh hạnh. Vương Sơn Thủy càng là hơn định nọt vô cùng, chính là hoàng ân quần quận, những thứ này đê tiện tiện dân có cơ hội tham dự vào dạng này chiến sự bên trong, nên có thể nhắm mắt. Quả thực nói bậy nói bạn, như thế cách làm một khi thế lên, bất kể được hay không được, các ngươi nhưng biết sẽ có hậu quả gì không? Trương Quế đau lòng nhức óc, hắn không thể đem bọn này quên nguồn quên gốc xúc sinh ăn sống nuốt tươi. Lý Hoàng không nói một lời, lặng lặng xem bọn hắn tranh luận. Mãi đến khi lúc không sai biệt lắm, hắn mới đi đến Lý Diễm trước mặt, "Thái tử, ngươi nói chấm cái kia nghe ai?" "A, phụ hoàng, cái này." Lý Diễm không ngờ sẽ bị Lý Hoàng như vậy hỏi tới, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào. "Trả lời chấm, cái kia nghe ai?" Lý Hoàng hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diễm, chỉ nhìn Lý Diễm ra đầu tê dại. Chương 806, kinh doanh biểu hiện, chương 806, kinh doanh biểu hiện. Lý Diễm sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói ra, "Phụ hoàng, ngài mới là võ chiêu quốc thánh chủ, nhi thần không dám tự tiện chủ trương a phụ hoàng." Lý Diễm không đốc, Lý Hoàng đây là điển hình đổ trách nhiệm thất bại cách làm. Chính mình nếu đáp ứng, kia thúc đẩy bách tính xung kích trận địa địch tạo thành hậu quả, nhất định phải được bản thân chịu trách nhiệm. Nếu như là như vậy, bất kể thành công hay không, chính mình tất nhiên cho người trong thiên hạ lưu lại tàn bạo ấn tượng, về sau còn thế nào đăng cơ làm đế? Lui một vạn bước giảng, cho dù lên ngôi, thì tất nhiên tại sĩ tử trong suy nghĩ lưu lại bạo quân cứng nhắc ấn tượng. Cho dù Lý Diễm có thể lợi dụng trong tay quyền lực áp chế sĩ tử, nhưng thiên hạ đọc sách nhiều người như vậy, tư biên sách sử càng là hơn vô số kể, cái này tiếng xấu hắn tất nhiên phải tại trên sử sách lưu lại dày đặc một bút. Mặc dù võ chiêu nhất triều tại dân gian ấn tượng quả thực không được tốt lắm, nhưng hoàng thất mặt ngoài công phu hay là làm đủ. Lý Diễm cũng không nguyện thay cái này gần đất xa trời lão già tiếp nhận này nổi đấu, bởi thế là cực lực từ chối. Nhưng mà hắn không biết là Lý Hoàng thấy Lý Diễm này thái độ, lập tức liền nghĩ đến trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Chỉ là Lý Diễm không rõ ràng, Lý Hoàng nhường hắn làm cái này lựa chọn, đích thật là có đủ trách nhiệm thất bại bảo trụ chính mình thiên cổ nhất đế thịnh thế quân vương thanh danh tốt đẹp. Nhưng càng nhiều hơn chính là đang khảo nghiệm Lý Diễm quyết đoán, muốn nhìn mình người nối nghiệp tại đối mặt nghịch cảnh lúc có hay không có ngăn cơn sóng dữ dũng khí cùng quyết đoán. Hiện tại xem ra, Lý Diễm bộ này làm dáng, nhường Lý Hoàng là thất vọng. Cuối cùng khó thành đại khí. Lý Hoàng liếc mắt nhìn hắn, lập tức hô, "Trương Quế, nô tài tại." Báo tin kinh doanh bắt bộ, toàn bộ đến Nam thành lầu trước tập kết, thông báo tiếp tiết đông lạc, đem võ vệ doanh còn thừa quan binh thì cùng mang lên. Cho dù ta võ chiêu quốc không địch lại Sở quốc, cũng không thể trên khí thế bại bởi đối diện, nhanh đi làm đi. "Đúng, nô tài tuân chỉ." Trương Quế lập tức dựa theo Lý Hoàng phân phó đi làm. Và Trương Quế sau khi đi, Kỷ Vận không kịp chờ đợi hỏi, "Vạn Tuế gia, thần đề nghị." Không đợi hắn nói xong, Lý Hoàng trực tiếp vô tình ngắt lời nói, "Nghèo kết hủ lậu thư sinh, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ngươi là muốn đem ta võ chiêu quốc hướng trong hố lửa thôi sao?" Nói xong, trực tiếp rời đi dưỡng tâm điện. Kỳ Vận tại chỗ giật mình tại nguyên chỗ, bên hai còn vang vọng Lý Hoàng bình tĩnh phía dưới khó mà đè nén lửa giận. "Ta võ chiêu vì nhân hiếu trị quốc, há có thể được này cầm thú cử chỉ? Các ngươi đọc đủ thứ cổ kim sách sử, lại bức chấm đúng trị hạ con dân ra tay, quả nhiên là đáng xấu hổ đến cực điểm. Tục ngữ có câu, quân vi phụ, dân là tử, hổ dữ còn không ăn thịt con, càng gì luận là người. Các ngươi chi lưu hôm nay lời nói nhường chấm thất vọng, trở về hào hào tỉnh lại đi." Và giọng Lý Hoàng từ từ đi xa, cuối cùng cho đến sau khi biến mất, Kỳ Vận lúc này mới lệ rơi đầy mặt, trở lại hét lớn một tiếng, "Vạn Tuế gia a." Đáng tiếc, hắn này diễn xuất, căn bản thì không có đáng giá bất luận kẻ nào đồng tình. Đang lúc hoàng hôn, làm kinh doanh sĩ binh nhận được tin tức, muốn đi đầu tường chống cự Sở Quân lúc, bầu không khí trong nháy mắt biến sinh động. "Cái gì? Ngoại di đánh tới? Hảo gia hỏa, bọn hắn thực có can đảm đến a?" Một tên hai tay để trần, giữ lại bụng bia kinh doanh sĩ binh, tiêu sái đánh xuống đầu sau thử vi ba, vẻ mặt cậy mạnh tuổi phồng tới. Muốn ta qua nhĩ giai, tổ tiên đây chính là đi theo thái tổ ra một đạo nhập quan. Cái khác không dám nói, liền nói này dũng khí nhi, đây chính là tiêu chuẩn. Chỉ gặp hắn vỗ bụng mình, càng phát kiêu ngạo lên. Đàn ông hôm nay cái liền đem lời nói để ở chỗ này, chờ một lúc đến rồi trên đầu thành, muốn cùng ngoại di liều đao lúc, đều đừng cản ta nhi. Ta tuyệt đối không thể cho tổ tiên mất mặt nhi, không nên chặt xuống 10 khỏa 8 khỏa đầu đến, như vậy mới đúng nổi tổ tông, đúng lên thái tổ ra đúng ta tổ tông thưởng thức. Qua nhĩ giai thị là càng thổi càng thái quá. Rất nhanh, liền bị đồng bạn của hắn khinh bị lên. Chỉ thấy đang sửa sang lại y giáp man tuấn được nghe qua nhĩ giai thị lời này, lúc này không vui, biện giới, lời này của ngươi ta coi như không thích nghe, nói đến ta này kinh doanh bên trong lợi. Cái nào không phải tổ tiên đi theo thái tổ, thánh tổ hai vị gia nam trinh bắc thảo. Thế nào nghe hình như thì ngươi qua nhĩ giai thị dũng mãnh nhất, khác mẹ hắn thật muốn động dao lúc, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hừ, ta thả ngươi mẹ nó kéo tao cái rắm. Qua nhĩ giai thị nghe vậy, nhất thời đem thử vi ba quân đến trên cổ, vô bộ ngực, chỉ vào màn tuấn mắng. Màn tuấn, lão tử hiểu rõ ngươi nhìn xem lão tử khó chịu rất lâu, ngươi tổ tiên chẳng phải mẹ hắn cho thánh tổ ra phóng ngựa sao? Ta tổ tông thế nhưng đi theo thái tổ ra một đạo và quan, ngươi một mã nô đời sau, sao cùng ta so a? Đưa ta mẹ hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, thì ngươi kia túng dạng, sợ là đổ máu, trực tiếp mẹ hắn thì tè ra còn đi. Màn tuấn nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, qua nhĩ giai thị, con mẹ nó ngươi dám mắng ta tổ tông? Liền mắng rồi sao tích, ta nhổ vào, một mã nô còn mẹ hắn thần kỳ đi lên. Ngươi tính là cái gì à? Thì ngươi bộ dáng này, ngươi muốn lên rồi chiến trường không đi tiểu, lão tử về sau đi nhà xí thì mẹ hắn ngồi xổm. Qua nhĩ giai thị, nắm thảo nghịch mã. Màn tuấn không thể nhịn được nữa, trực tiếp nhào về phía qua nhĩ giai thị. Ừ a, trưởng khả năng phải không? Lão tử hôm nay liền để ngươi hảo hảo tăng một chút kiến thức, để ngươi cái tiểu mã nô hiểu rõ, mã vương gia mẹ hắn rốt cục có mấy cái mắt. Qua nhĩ giai không chút nào mang e ngại, trực tiếp phản công đi lên, hai người trong nháy mắt vật lộn thành một đoàn. Tốt, đánh tốt, bóp chỗ sinh sản của hắn. Lợi hại. Bốn phía đồng bạn chẳng những không có khuyên can, ngược lại bắt đầu sôi nổi ồn ào, tất cả doanh trại lập tức loạn tung tung kéo. Dừng tay cho ta. Đột nhiên quát to một tiếng tại doanh trại bên ngoài vang lên. Một tên mặt mọc đầy râu quản đái nghiêm nghị quát bảo ngưng lại cuộc nháo kịch này. Đến lúc nào rồi rồi, còn ở nơi này hồ đồ, nhanh đi giáo trường tập kết, có phải hay không cấp cho các ngươi một chút màu sắc mới biết bình tĩnh. Muốn ai cũng không gánh nổi các ngươi, còn không mau một chút. Qua nhĩ giai thị cùng màn tuấn lúc này mới sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy, vội vàng thu thập xong y giáp ra doanh bỏ cửa lớn. Và hai người tới trên giáo trường, qua nhĩ giai thị lại nói với màn tuấn, ta như vậy ai cũng phục không được ai, như vậy đi, có dám hay không trên chiến trường xem hư thực. Chúng ta chân ướt chân giáo so một lần. Màn tuấn mặt mũi tràn đầy không phục, ngươi muốn so cái gì? Đương nhiên là so với ai khác chém vào ngoại di nhiều, không sợ kể ngươi nghe. Ta tổ tiên thế nhưng một ngày liền chặt qua hơn 30 quan nội người, vết đao cũng chặt quấn. Hừ, này cũng không cảm thấy ngại thổi. Không liền chặt rồi chút ít bình dân sao? Ta tổ tiên mặc dù cho thái tổ ra trăm ngựa nhưng chém vào 5 cái địch nhân đều là mặc giáp do binh. Khỏi phải nói như vậy huyễn hoặc khó nắm bắt, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi liền biết rồi, ai muốn thua ai về sau nhìn thấy thắng thì gọi ra ra, ngươi dám sao? Có cái gì không dám cháu trai, ta đang chờ làm ra ra lặng. Ha ha. Hai người nhe răng cười một tiếng, cùng nhau quay đầu đi chỗ khác. Kinh doanh đại quân lập tức bắt đầu hướng nam tường thành xuất phát. Mãi đến khi hai người lên tường thành, đứng ở lỗ châu mai trước, nhìn thấy hoàng hôn bên trong ngoài thành chuẩn bị sẵn sàng sợ có lúc, lại lần nữa vui vẻ lên. Chương 807, vô chi có đôi khi cũng là tội, chương 807, vô chi có đôi khi cũng là tội. Ai u mẹ của ta ơi, là cái này ngoại di quân đội sao? Sao cũng không mặc giáp a, liếc nhìn lại liền rõ ràng nhìn một cấu nghèo kết hủ lậu. Chính là, ngươi nhìn lại ta này giáp, hảo gia hỏa, trong ngoài cộng lại nặng 40 cân, bày chính là một xa hoa. Nhìn thấy sợ quân không có truyền thống trong ấn tượng mặc giáp, bất kể là qua nhĩ giai thị hay là màn tuần trong nháy mắt cũng vui vẻ. Trong lúc nhất thời quên đi thủ riêng, ghé vào đầu tường không kiêng nể gì cả đúng ngoài thành sở quân tiến hành giễu cợt. Còn phải là ta võ chiêu quốc, ngóng nó, cũng cẩn thận ngóng nó, từng cái y giáp sáng rõ, không nói biết đánh nhau hay không, thì này áo liền quần, thành nhi ngàn cái 800 hương cái tiết như thế vừa đứng, có thể hụ chết một đám nhát gan. Nói hay lắm, ta đàn ông đi ra ngoài chính là chú ý một tinh thần sức lực, cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, quả nhiên chính là một cố đại khí. Ngay tại ngó ngó ngoài thành những cái này ngoại gì, sợ là cả đời cũng không biết áo giáp là cái gì mới mẹ đồ chơi. Cứ như vậy Man Di còn dám cùng ta võ chiêu quốc vào tay. A, ta xem bọn hắn đây là đuổi tới muôn chết nha. Hai người nói chuyện 10 phần lớn tiếng, quả thực cùng nói tiếng vang giống nhau, lập tức dẫn tới chung quanh đồng bạn lớn tiếng khen hay liên tục. Nguyên bản khẩn trương không khí, thì tại đây hai ngu xuẩn lôi kéo dưới, trong nháy mắt dễ dàng không ít. Rất nhanh, trên đầu thành quan binh bắt đầu từng cái thô tục ngay cả thiên, không ngừng rèm pha ngoài thành sở quân. Phát triển càng về sau, ngôn ngữ nhục mạ đã không thỏa mãn được bọn hắn, đúng là lấy ra bài cửu, xúc sắc thậm chí mã điếu và đánh bạc công cụ trước mặt mọi người bắt đầu tụ cược, lại lần nữa dẫn tới dòng người vây xem. Trong lúc nhất thời, la lối om sòm âm thanh tại đầu tường quân quẩn, liếc nhìn lại những thứ này kinh doanh thủ quân không có nửa điểm thân làm sĩ binh ảnh tử, đơn thuần chính là một đám lính dày dạn, không hề mảy may quân kỷ có thể nói. Chỉ thấy qua nhị giai thị ngồi ở trang vị, cuốn lên tay áo lớn tiếng gào to lên, tới tới tới, mọi người tận hứng à, nhường ngoài thành những cái này man gì xem xét, cái gì gọi là gợn sóng không kinh, cái gì gọi là gặp nguy không loạn. Dứt lời, đem trên người nặng nghề giáp trụ cởi ra, lại từ bên hông gỡ xuống túi tiền, lấy ra một thỏi tích lũy 2 năm ngân đĩnh nặng nghề hướng trên mặt đất vỗ. Đến, đại hay là nhỏ, khoái đặt cược, đặt cược. Thời khắc này thịnh kinh thành đầu, đã một mảnh trướng khí mù mịt. Bên này tại tụ cược, bên ấy thậm chí có quan binh bắt đầu hát hí khúc khúc, kia xinh đẹp tư thế nhường nữ nhân thấy vậy cũng tự ti mặc cảm. Bên kia thì là bắt đầu lấy ra mang theo người giấy bình, bắt đầu tại chỗ đấu. Càng có người ngáp một cái, hiển nhiên là nghiện thuốc phạm vào, cấp thiết muốn rút mấy ngụm phước thọ cao giải lao. Mà phụ trách đầu tường thủ quân quân quan, đối với cái này lại là không có tiến hành ngăn cản. Bọn này lính dày dạn tâm đã sớm dã, quân kỷ hoàn toàn không có, tính tình còn cáo kỉnh, phàm là ngươi nếu dám quản nhiều bọn hắn một lúc, bảo đảm nửa đêm đi đường hướng trên đầu ngươi bộ báo tải. Do đó, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, cấp trên của bọn hắn căn bản sẽ không ràng buộc bọn hắn làm cái gì. Dù sao chính mình mới cầm mấy đồng tiền a, đáng giá đắc tội đám này khai quốc công thần hậu duệ. Kinh doanh quan binh đúng sắp đến uy hiếp không có chút nào tỉnh táo, kinh sư trong vương công hầu gia cũng là từng cái trong lòng run sợ, càng có người thương lượng muốn hay không cùng Lý Hoàng đề nghị di chuyển hồi địch nhân chỗ ở cũ. Những địch nhân này cao tầng quyền quý, tại nhập quan mấy trăm năm về sau, tại quan nội độ cao nguyên tử hóa thị dân xã hội phồn hoa bên trong, sớm đã mất đi tổ tông rong ruổi xa trường dũng khí cùng huyết tính. Để bọn hắn lấy mạng chống cự ngoại di, đó là không có khả năng. Nhưng có như vậy một đám người, lại là điên cuồng nghĩ là chủ tử của mình tập trung. Tỷ như Kỳ Vận, hắn Bạch Thiên tại bị Lý Hoàng trách cứ về sau, chẳng những không có thu lại, ngược lại còn giật dây quần bao. Vương Sơn Thủy và một đám tự cam làm nô hiếm thấy sĩ tử, đi khắp kinh sư các đường đi, hiệu triệu bách tính tiến đến làm bức tường người xung kích sợ quân trận doanh. Đáng tiếc là, sớm đã chết quân sự nghĩa vụ bình dân, căn bản sẽ không hưởng ứng quan mao, Vương Sơn Thủy đám người hiệu triệu. Võ triều quốc chết sống, cùng bọn hắn bình dân có quan hệ gì? Đám sĩ tử này nô tài vẫn bận lục đến đêm khuya, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, cũng chỉ có 10 cái tuổi quá một giáp lao nhân hưởng ứng. Kỳ Vận lần đầu tiên động viên kinh sư dân chúng phản kháng ngoại di sách lược, vì tiểu này buồn cười cách thức mở màn, lại vì tiểu này buồn cười cách thức tuyên cáo thất bại. Mà giờ khắc này, mật thiết chú ý Thịnh Kinh thành đầu tiếng động điều tra binh, đang nhìn đến đầu tường một mảnh loạn tượng về sau, lập tức tiến đến cùng Thẩm Lãng báo cáo. Thẩm Lãng biết được kinh doanh quân kỳ thế mà bại đến mức độ này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trước đó bọn hắn mắng vô cùng khởi kình, như vậy hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản kích. Miệng pháo ầm ầm giáo là người, không bằng súng pháo đến đoạn hồn. Theo Thẩm Lãng quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, các pháo doanh đơn vị ngay lập tức bắt đầu đem họng pháo nhắm ngay kinh sư đầu tường. 105mm pháo giã chiến, phát xạ. Oeng. Nhất thời, quản lui thức pháo giã chiến phát ra đình thai nhức có quanh mình. Trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh đêm tối. Báo, đại, trang gia ăn sạch, ha ha ha. Qua nhĩ giai thị mở ra ba cái sáu, lập tức hưng phấn mà đem trên mặt đất tiền đánh bạc ôm vào lòng. Có thể theo sát mà đến tiếng sét đánh vang, ngay lập tức sợ tới mức hắn bản năng toàn thân run lên. Quay đầu nhìn lên. Oeng. Nóng bỏng đạn nổ mạnh trực tiếp tại trên đầu thành oanh tạc. Một nháy mắt pháo đạn điểm hạ cánh, một đám đang đánh mã điếu cùng với vây xem kinh doanh quân binh, tại chỗ bay lên bầu trời, rơi lả tả trên đất linh kiện. Mẹ của ta ơi a. Qua nhĩ giai thị sợ tới mức vội vàng vứt bỏ trong tay kim ngân, ngay cả giáp trụ thì không mặc, trực tiếp hướng thành lâu cầu thang chạy tới. Rầm rầm rầm. Sở quân tứ môn pháo giã chiến lần lượt hướng đầu tường chút xuống đạn dược, nổ đầu tường kinh doanh thủ quân là thây ngang khắp đồng. Mẹ ruột của ta hết rồi. Trên đầu thành, một tên kinh doanh quan binh như kỳ tích tại một viên lựu đạn tẩy lễ bên trong vận may sống sót, cùng hắn đợi cùng nhau còn lại kinh doanh quan binh lại đều đi hoàn tuyển. Nhưng hắn lại cũng không dễ vượt qua, lúc này chính che lấy tràn đầy máu tươi đũng quần, lớn tiếng khóc lên. Hết rồi, Khôn Nhi của ta hết rồi, ta còn chưa nối dõi tông đường đấy, có hay không có ai trong cung đầu có phương pháp, ta phải vào cung làm thái giám, hầu hạ ta vạn tuế gia. Nhưng mà, đã không có người quan tâm chim của hắn còn ở đó hay không vấn đề. Đối mặt hỏa pháo mãnh liệt tẩy lễ, kinh doanh thủ quân sớm đã loạn thành một bầy, người chen người liều mạng hướng dưới thành chạy tới. Trong lúc nhất thời, trên cầu thang dẫm chết, ngã chết, nệ làm bị thương vô số kể. Lẫn trong đám người màn tuần cùng qua nhị giai thị thật không dễ dàng chạy ra dòng người, còn chưa kịp thở phào, liền nghe bên tai truyền đến một hồi ném nhi tiếng rít. Oeng. Ngước mắt ở giữa, một phát lựu đạn trực tiếp rơi vào húng thành trên vách tường, sợ tới mức qua nhị giai thị tại chỗ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đặt mông ngồi trên mặt đất. Màn tuần cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không có đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhưng nước mắt nước mũi lại không cầm được xuống dưới chảy xuôi. Mụ a, sao dọa người như vậy đấy? Đây rốt cuộc là cái gì a đây là? Qua nhị giai thị, ta sợ sệt. Ta cũng sợ a, Màn tuần, ngươi ngược lại là kéo ta một cái. Chân của ta không nghe sai khiến đến rồi. Giờ phút này, hai người không còn có tại doanh bỏ thời bộ kia thượng võ di phong có chỉ là bất lực cùng cô đơn. Má ơi! Hai người không hẹn mà cùng ôm ở cùng nhau khóc giống lên, cũng nói đến chuyện riêng tư. Qua nhĩ giai thị, ta phải nói cho ngươi một bí mật, kỳ thực ta tổ tông chính là một mã nô, ta tổ tông là chụp thánh tổ ra mông ngựa mới làm tướng quân, kỳ thực hắn cầu một, so với ta còn sợ đây này. Ta thì kể ngươi nghe cái bí mật, ta tổ tông kỳ thực thì như thế nhì, căn bản chưa từng giết người, vừa lên chiến trường thì tệ ra quần, trước đó nói những kia đều là lừa ngươi, cho bản thân tăng thể diện. Hai người kể ra hết chuyện riêng tư về sau, lại lần nữa ôm đầu khóc giống, cực kỳ giống một đôi cá mẹ một lứa. Chương 808, đây là muốn đem chấm bức tử sao? Chương 808, đây là muốn đem chấm bức tử sao? Kinh sư đầu tường cảnh ngộ pháo kích chuyện, rất nhanh liền truyền khắp kinh thành mỗi một cái góc. Bởi vì náo ra tiếng động thực sự quá lớn, thành nam phụ cận bình dân đều nghe được, quan phủ cho dù nghị phong tỏa thông tin cũng không kịp. Vì những phía liên quan tới thực sự quá rộng, rất nhanh, kinh sư gặp pháo kích chuyện thì truyền vào Tử Cấm thành bên trong. Lý Hoàng tại hiểu rõ hết pháo kích trải qua, cùng với kinh doanh sĩ binh dễ dàng sụp đổ biểu hiện, lập tức khí đau lòng nhức óc. Lúc này trong dưỡng tâm điện vọt tới bẩm báo Tiết Đông Lạc Quát. Kinh quân tập tục xấu, chuyên cầm thổ binh thủ ngự, mà bất lực chi kinh doanh binh chúng, suất đều sợ hãi quan sát, lĩnh binh tướng biện, cũng không biết đốc sách trước, vừa gặp tặc đến, chiếc ngươi giao động buôn hội, 10 vạn kinh binh, không gây một người cùng địch ngọc nát hết dũng, thật chứ hổ thẹn mà không tha, làm cho người nghị chi tâm đau nhức. Tiết Đông Lạc ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, chỉ có thể như là pho tượng giống nhau cúi đầu đứng trong dưỡng tâm điện, Đúng lúc này, Phùng Xuân báo lại, Vạn Tuế gia, Hòa đại nhân quay về rồi. Hòa Ung. Vừa nghe đến Hòa Ung trở về, Lý Hoàng lập tức lên tinh thần. Nhanh, nhanh nhường hắn vào cung thấy chính. Hòa Ung liền phảng phất một cọng cỏ cứu mạng, nhường Lý Hoàng nhìn thấy một tia đánh vỡ trước mặt bóng tối ánh dạng đông. Không bao lâu, Hòa Ung bước nhanh bước vào dưỡng tâm điện, không nói hai lời trực tiếp tại Lý Hoàng trước mặt quỳ xuống, khóc hô, Vạn Tuế gia, nô mới trở lại được. Lý Hoàng lúc này thì không tâm tình sĩ diện rồi, tiến lên đem Hòa Ung dịu dắt đứng lên, cầm tay hắn nói, ngươi cái nô tài xem như quay về rồi, bây giờ kinh thành chuyện ngươi biết sao? Hòa Ung gật đầu, Bạch Thiên nô tài vào kinh thành lúc, liền đã nghe nói, ngoài ra, Nam Trực Lệ địa khu, ta võ chiêu các lộ chú quân bị Sở quân đánh tan. Ngay cả Phó Hằng, Lâu Sư Đức cùng với còn sót lại 4000 võ doanh, ngoại phiên các bộ, cũng đều bị Sở quân chỗ tù binh. Mà Vĩnh An huyện cùng với xung quanh mấy cái huyện Bắc địa chú quân quân binh, từ Lục Văn Võ trở xuống hơn 10000 tên quan binh thì tất cả đều biến thành Sở quân tù nhân. Lý Hoàng nhíu mắt, ngươi là nói, chấm võ doanh tinh nhuệ, cứ như vậy tất cả đều đánh hết rồi. Hoa Ung gật đầu, Vạn Tuế gia, không nên do dự nữa, tranh thủ tất cả có thể, cùng Sở quân đầu lĩnh và nói đi, võ chiêu quốc là tuyệt đối đánh không lại Sở quốc. Lý Hoàng, Hoa Ung, ngay cả ngươi cũng bị Sở quân dọa sợ sao? Ngươi trước kia có thể xưa nay sẽ không nói lời như vậy. Hoa Ung chắp tay thở dài, nô tài chỉ là ăn ngay nói thật, này hồi Hải Châu hành trình nô tài không có nhìn thấy nữ đế, nhưng nữ đế ý nghĩa lại biểu đạt hết sức rõ ràng. Nàng sẽ không đáp ứng dùng loại hình thức này cầm tới muốn thứ gì đó, nếu như ta võ chiêu quốc vẫn như cũng là thái độ này, chiến tranh sẽ tiếp tục nữa. Lý Hoàng phá phòng rồi, chấm muốn cái mặt, muốn cái bậc thềm mà thôi, đại sở nữ đế cũng là vua của một nước, lẽ nào để ý tới không được ý của chấm sao? Chấm đã vui lòng đem Hải Châu cho nàng rồi, nàng còn muốn chấm thế nào, lẽ nào không nên cùng chấm cá chết lưới rách sao? Một cái nữ nhân gia nên giúp chồng dạy con, quản cái gì quốc ca? Giờ phút này, Lý Hoàng đã mất đi một tên đế vương cái kia có bình tĩnh, như là một lại nhảy lão đầu, bắt đầu kể ra dụng ý của mình. Hoa Ung, chấm hỏi ngươi, chấm đúng kia đại sở nữ đế thế nào? Năm đó Khương Hạ tộc quần di chuyển hơn vạn dặm tìm nơi nương tựa tại chấm, hy vọng chấm xuất binh hướng Sở quốc tạo áp lực, nhưng chấm làm không. Chấm chẳng những không có hướng Sở quốc khai chiến, còn phải đi sứ đoàn không tiếc vạn dặm đâm vào, mời đại sở nữ đế tới nghe chấm giải thích đạo trị quốc, ngươi nói, chấm có làm sai sao? Hoa Ung lắc đầu, không có, Vạn Tuế gia ngài làm rất đúng. Lý Hoàng nói tiếp, kết quả một năm kia, nữ đế không linh tỉnh, nhưng chấm thì không có làm có nàng, cho dù trong lòng không thoải mái, có thể kiểm tra lo đến nàng một nữ nhân trị quốc không dễ dàng, cũng không có quá mức so đo, vẫn như cũ năm qua năm hướng Sở quốc điều động sứ thần mời nữ đế đến võ chiêu quốc giao lưu. Thử hỏi một câu, chấm đã đầy đủ khoan dung độ lượng đi. Trên đời này còn có đây chấm càng khoan dung độ lượng sao sao? Sợ là không tìm được đi. Hoa Ung gật đầu, Vạn Tuế gia lòng dạ, nô tài bội phục muôn phần. Còn có lần này, chấm nghe nói đại sở nữ đế đến, chiếm cứ chấm Hải Châu, nhưng chấm làm khó nàng sao? Chấm còn tự thân là nữ đế tu một tòa cung điện, mặc sức tưởng tượng về sau và nữ đế vào kinh có thể ở dễ chịu chút ít. Cùng chấm đàm luận chính vụ quốc sự lúc, sẽ không cần mỗi ngày qua lại hướng trong cung bên ngoài chạy. Chấm coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Chấm còn là lần đầu tiên vì một cái ngoại bang quân vương xây dựng tư nhân cung điện. Chấm tự hỏi một câu, đúng nữ đế đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Hoa Ung khẽ thở dài một cái, Vạn Tuế gia đúng nữ đế sắp thực hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tiên nàng tại sao muốn như vậy đúng chấm? Tại sao muốn ép chấm ngay cả bảo trụ mặt cơ hội cũng không cho a? Ngươi trả lời chấm a Hòa Ung, chấm muốn điểm đế vương tôn nghiêm, nàng làm sao lại không muốn cho a? Giờ khắc này, Lý Hoàng giống như già rồi mấy chục tuổi, như là một chết hải tử mẹ góa con tôi lão nhân, trong mắt Hòa Ung biến cực kỳ đáng thương. Hòa Ung tiến lên một bước, đỡ lấy Lý Hoàng nói, Vạn Tuế gia, mời nghìn vạn lần bảo trọng long thể. Lý Hoàng không buông tha mà hỏi, Hòa Ung, ngươi nói cho chấm, đây rốt cuộc là vì sao a? Nữ đế nàng là không nên đem chấm ép lên tuyệt lộ sao? Hòa Ung trầm mặc một hồi, sau đó nói ra một câu nhường Lý Hoàng cũng trừng to mắt, Vạn Tuế gia, ngài làm tất cả, kỳ thực đều không có sai, đổi bình thường ngoại bang thế gì, ngài muốn mở ra điều kiện như vậy, sợ là sớm đã muốn vì ngài lập tử, cao hứng điên mất. Nhưng mà hoàng thượng, đó là sợ quốc ca, không nói cái khác, thì hiện nay như thế một chi hạm đội, thì đánh ta võ chiêu trên dưới không hề mảy may chống đỡ lực lượng, ngài cho rằng bọn họ đế vương sẽ là loại đó hời hợt hạng người sao? Đại sở nữ đế đăng cơ về sau, cũng là theo máu và lửa lịch luyện bên trong trưởng thành trong đó cho hắn giúp đỡ nhiều nhất, chính là hắn phu tế Thẩm Lãng. Thẩm Lãng dạng này đại tài, nếu đặt ở cái khác đế vương trong tay, đang lợi dụng xong sợ là sớm đã muốn trừ sau đó nhanh, để tránh ảnh hưởng chính mình đế vị. Nhưng đại sở nữ đế lại cùng Thẩm Lãng làm bạn trọn vẹn hơn 10 năm, tín nhiệm đến binh tướng quyền cũng cho Thẩm Lãng, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng Vạn Tuế gia nói lên tiểu này dở hơi đề xuất sao? Không thể nào Vạn Tuế gia, nô tài mặc dù không biết cái gì đế vương chi thuật, nhưng cũng hiểu rõ là một người đúng một người khác tín nhiệm đến ngay cả tính mạng mình cũng phó thác cho đối phương lúc, là tuyệt đối sẽ không vì một ít lợi ích mà thỏa hiệp. Lý Hoàng, Hoa Ung, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Hoa Ung, Vạn Tuế gia, nô tài muốn nói, nữ đế là sẽ không để ý cảm thụ của ngài, vì nàng đã cường đại đến cho dù không cần những thứ này bảng môn tà đạo cũng có thể được vật mình muốn. Vì ta võ chiêu quốc tại sở quốc trong mắt chính là một viên thịt chết tớt, thịt là không có tư cách cùng đồ tể ra điều kiện cũng sẽ không tồn tại loại này có thể. Lý Hoàng bất lực ngồi ở giường nằm bên trên, cẩn thận dư vị Hòa Ung. Muốn đổi bình thường, Hòa Ung lời nói này nói ra, sợ là sớm đã muốn bị định vị bất kính chi tội. Nhưng bây giờ thế cuộc như thế nguy chứng, Lý Hoàng đã hoàn toàn không có tâm tư đi trách tội Hòa Ung ngôn ngữ thất lễ. Thật lâu, Lý Hoàng cuối cùng làm quyết định, báo tin cấm vệ quân, liên hệ Trương Quế, chấm đáp ứng Thẩm Lãng nói lên điều kiện, lập tức chuẩn bị ra khỏi thành tiến về sở quân quân doanh. Chương 809, Lý Hoàng thân hướng, chương 809, Lý Hoàng thân hướng. Hôm sau bình minh thời gian, Thịnh Kinh sứ đoàn tại sở quân sắp phát khởi thế công trước, kịp thời đổi tới sở quân doanh địa, gặp được Thẩm Lãng. Hoa Ung dẫn đầu tiến lên, quân cơ sứ lại thần, Hòa Ung, đại thiên tử gặp qua đại sở trấn quốc công. Thẩm Lãng ngồi ở quân trong dạng, phối hợp thưởng thức vừa pha tốt thanh trà. Đúng Hòa Ung lời nói, hắn là cũng không ngẩng đầu, trực tiếp hỏi, các ngươi hoàng đế đâu? Hay là không muốn đến cùng bản công đàm sao? Hòa Ung cùng Trương Quế nghe vậy, ánh mắt góc phụ không tự chủ được hướng về sau lưng mặc giáp ngự tiền thị vệ. Thị vệ này không phải những người khác, chính là Lý Hoàng Giả Trang. Mặc dù hắn đã đáp ứng muốn cùng Thẩm Lãng đàm phán hòa bình, nhưng đế vương thân phận vẫn là để hắn không bỏ xuống được mặt mũi, cho nên cách ăn mặc thành ngự tiền thị vệ. Cả đời không có không phóng khoáng Lý Hoàng, lần này ngược lại là không phóng khoáng rồi. Lúc này Lý Hoàng quan sát tỉ mỉ nhìn Thẩm Lãng, trong lòng không khỏi thở dài nói, trầm ổn có độ, hô hấp đều không có một tia dư thừa, này Thẩm Lãng tu vi sợ là không hề yếu, chỉ dựa vào phần khí độ này thì vượt xa chiều ta những tướng lãnh kia rồi. Hoa Ung lại lần nữa chắc tay, hoàng thượng hôm qua chấn kinh, sợ là không thể tự mình tới trước cùng trấn quốc công trao đổi nghị hòa sự tình, nhưng hoàng thượng đã toàn quyền ủy thác cho ta cùng quý quốc đàm luận ngưng chiến đề tài thảo luận. Ha ha ha. Thẩm Lãng nghe vậy nhịn không được bật cười, nhìn tới các ngươi là không có đem bản công coi là chuyện đáng kể à, đã như vậy quyền tiêu công cũng chỉ có thể lại cho các ngươi phía trên một chút cường độ rồi. Nói xong hắn chừng Hòa Ung cùng Trương Quế một chút, thử nhẹ một tiếng, bản công từ trước đến giờ không thích cược, nhưng tất nhiên hoàng đế của các ngươi còn muốn được, quyền tiêu công cũng không bằng cùng các ngươi cố gắng đánh cược một lần. Thì cược tại hôm nay trước khi trời tối, bản công sợ quân có thể hay không giết tới Tử Cấm thành dưới, làm sao muốn được sao? Trương Quế bận bịu lên tiếng, Trấn quốc công, cái này lại cần gì chứ, hoàng thượng đã phân phó, vui lòng toàn bộ tiếp nhận các ngươi để điều kiện, nhưng hoàng thượng mặt tuyệt đối không thể ném a. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là tại các ngươi hoàng đế trong mắt này giang sơn xã tắc còn không có cái gọi là mặt trọng yếu sao? Trương Quế cùng Hòa Ung lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Thẩm Lãng chậm rãi đứng dậy, đi đến hai người trước mặt, tiến đến bọn hắn bên thai nói ra, đã như vậy hắn thì trông coi hắn gương mặt già nua kia đi qua đi, hiện tại bắt đầu điều kiện sửa lại, còn lại thỏa thuận không thay đổi, nhưng bồi thường số lượng gấp bội, với lại sở quốc quân dân tại quý quốc nhất định phải có quyền bất khả xâm phạm, các ngươi năng lực đáp ứng sao? Hoa Ung chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời áp lực từ trên người Thẩm Lãng đánh tới, ép hắn không biết nên trả lời thế nào. Đủ rồi. Đúng lúc này Lý Hoàng không thể nhịn được nữa, vọt thẳng Thẩm Lãng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thẩm Lãng, không muốn như thế hùng hổ doa người, thật sự cho rằng ta võ chiêu quốc thì không có lực đánh một trận rồi sao? Trương Quế cùng Hoa Ung lập tức quỳ gối Lý Hoàng trước mặt. Thẩm Lãng khoẹt miệng cong lên, đúng Lý Hoàng nói, vị này nghĩ đến chính là võ chiêu quốc quốc chủ, Lý Hoàng à, bản công xem như đem người cho trông rồi. Lý Hoàng thì không còn ngụy trang, trực tiếp đi đến Thẩm Lãng trước mặt nói, ngươi muốn gặp chấm, hiện tại chấm đến rồi, ngươi thấy chấm có cái gì muốn nói một mực cùng chấm để đi. Thẩm Lãng, tốt, quyền tiêu công trước hết hướng ngươi hỏi thăm vấn đề, xin hỏi ngươi có từng đi quấy rối vợ của bản công? Cũng là đại sở nữ đế. Lý Hoàng nghe xong, lập tức lông mày nhướng lên. Quấy rối? Thực sự là quá buồn cười, này làm sao có thể để quấy rối? Thiên hạ mỹ nữ nếu biết mình được sắc phong làm phi, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông chuyện a. Sao đến rồi Thẩm Lãng trong miệng, chính mình đường đường thiên tử, cửu ngũ chí tôn, thế mà thành một quấy rối nhân thê lưu manh. Trong lúc nhất thời, Lý Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, hắn chậm rãi giải thích nói, kia không cứ gọi quấy rối, đó là chấm ái mộ nữ đế tài hoa mới cho ân thưởng thức. Quyền tiêu công có thể thật phải cảm ơn ngươi ân thưởng. Thẩm Lãng ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi biết rõ nữ đế là vợ của bản công, nhưng vẫn là muốn sắc phong nàng là phi tử, này gọi ân thưởng thức. Nếu như hôm nay bản công nếu là không đứng ở chỗ này, ngươi có phải thật vậy hay không dự định chiêu cáo thiên hạ, ngươi cùng nữ đế hư không thông gia? Lý Hoàng lập tức nghe được Thẩm Lãng ý tại ngôn ngoại, đây là móc lấy con đang mang chính mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nếu ngày bình thường, phàm là có điểm ấy ý nghĩa Lý Hoàng tất nhiên giận dữ, sợ là cấp cho hắn đến cái cựu tộc tiêu tiêu nhạc. Nhưng hôm nay, thế không do người a. Thế là, hắn mềm nhũn giọng nói, chuyện này, đích thật là chấm suy xét thiếu sót, chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng Thẩm Lãng lại là không dung tha, quân vô hy ngôn, tất nhiên lời đã nói ra, vậy dĩ nhiên phải kiên quyết quán triệt rốt cục. Lý Hoàng trợn tròn trong mắt, Trấn quốc công, chấm đã lui nhường một bước rồi, ngươi vì sao còn muốn cầm chặt không tha? Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, làm chuyện sai lầm lui một bước có thể giải quyết vấn đề, kia thế đạo còn sẽ có nhiều như vậy chiến tranh cùng tranh chấp sao? Thực sự không thể tin được, lời này xảy ra từ một đại quốc quân vương miệng. Lý Hoàng cũng cười, chấm vốn cho rằng đại sở Trấn quốc công có chỗ gì hơn người, không nghĩ lại cũng là như vậy người nhỏ mọn, quả thực nhường chấm có chút thất vọng. Thẩm Lãng chế giễu lại, đã ngươi như thế khoan dung độ lượng, vì sao muốn đúng hậu cung những kia tư thông phi tử chỗ lấy cực hình đâu? So sánh dưới, bản công đã rất đại độ rồi, ủng hộ ngươi phong thê tử của ta làm phi, cũng tự mình trình diện đến thưởng thức phong phi đại điện cùng nhau ăn mừng, ngươi còn có cái gì có thể không hài lòng? Lý Hoàng nghe vậy sắc mặt càng trắng bệch một tầng. Trấn quốc công, ngươi rốt cục muốn chấm thế nào? Bản công yêu cầu không phải đã nói sao, hướng vợ của bản công xin lỗi, văn bản hình thức xin lỗi, đây là các ngươi đàm phán hòa bình tiền đề. Chấm nếu viết xuống phần này quốc thư, hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, đưa chấm mặt ở chỗ nào? Hiện tại hiểu rõ mặt. Vậy ngươi viết kia sắc phong quốc thư lúc, có hay không nghĩ tới có một ngày chính mình mặt sẽ bị bản công đè xuống đất ma sát? Thẩm Lãng khinh miệt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Đừng tưởng rằng bản công không biết tâm tư của ngươi, ngươi có chủ ý gì, bản công là rõ ràng. Đơn giản không phải liền là ỷ vào Thịnh Kinh cùng Hải Châu cách nhau rất xa, ta sợ quân không thể nào đánh tới ngươi kinh thành phía dưới sao? Ngươi chỗ dựa vào chẳng qua là khoảng cách, hơn vạn dặm lộ trình, cho dù ta sợ quân muốn bắc phạt đánh tới Thịnh Kinh thành dưới, cần thiết vật tư cũng là thiên văn số tự, ngươi đang cược ta sợ quân không chịu đựng nổi dạng này đại giới, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả đùa giỡn bản công thế tử. Có thể ngươi sơ sót một sự kiện, kia chính là ta đại sở tất nhiên năng lực theo bên kia bờ đại dương đến ngươi võ chiêu cảnh nội, vì sao liền không thể theo Hải Châu đến ngươi Thịnh Kinh? Chỉ cần đại hải không có đóng dấu chồng, ta sợ quốc hạm đội có thể rong ruổi thuận buồm xuôi gió. Lý Hoàng không phản bắt được, theo chiến thuật phương diện suy tính, Thẩm Lãng tinh chuẩn nói ra trong lòng mình tính toán. Thẩm Lãng hừ nhẹ một tiếng, hiện tại, quý quốc muốn nghị hòa, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là ngươi tự tay viết xuống đùa giỡn nữ đế tội kỳ chiếu, bằng không, bản công đem tự thân vì thê tử đòi lại cái công đạo này. Lý Hoàng cắn răng nghiến lợi, thật chứ muốn chấm mất hết thể diện sao? Thẩm Lãng, chờ đem các ngươi hoàng tộc đuổi ra quan ngoại, về đến nay vẫn là một mảnh hoang nguyên nguyên quán nơi, ngươi đại khái có thể dùng chính mình mặt đi mở khẩn đồng ruộng nuôi sống chính mình. Lý Hoàng lập tức khí nói không ra lời. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được này đại sở chế tế miệng là như thế ác độc. Chương 810, đúng tọa, chương 810, đúng tọa. Trương Quế, Hòa Ung, nô tài tại. Các ngươi cũng cho chấm ra ngoài, đi ra bên ngoài chờ lấy. Trương Quế cùng Hòa Ung nhìn nhau một chút, vừa muốn nói gì, nhưng ngước mắt nhìn thấy Lý Hoàng xanh xám gò má, chỉ có thể đáp một tiếng, không người lui về rời khỏi quân lều. Và hai người vừa đi, Lý Hoàng dỡ xuống trên người nặng nề áo giáp, phối hợp ngồi vào Thẩm Lãng đối diện. Thẩm Lãng toàn bộ hành trình lặng lẽ bên cạnh nhìn xem, cũng không tiến hành ngăn cản. Mãi đến khi Lý Hoàng đưa mũ giáp lấy xuống, Thẩm Lãng không khỏi đồng tử co rụt lại. Nguyên lai, Lý Hoàng vật trang sức không phải loại đó buồn nôn kim tiền tử vĩ, ngược lại cùng sở quốc nam tử búi tóc không hề khác gì nhau, chẳng qua là đầu sau biên cái đuôi sam mà thôi. Nhìn thấy Thẩm Lãng trong mắt kinh ngạc, Lý Hoàng lại là hơi cười một chút, đưa tay trên cổ tay quấn lấy ngọc châu lấy xuống, nhét vào bàn bên trên. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, võ triều quốc trên dưới, thậm chí bắc phương nữ tử đều phải để lại ta địch nhân vật trang sức, nhìn ta địch nhân ăn mặc. Có thể duy trì có chấm không cần như thế, thậm chí muốn dùng cái gì vật trang sức, xuyên tiền triều ăn mặc công khai trong cung bên ngoài đi lại đều có thể, ngươi biết vì sao? Thẩm Lãng không trả lời, nắm lên hành quân hồ hướng trong miệng rót nước bọt, thấm giọng một cái, yên lặng và Lý Hoàng nói tiếp đi. Lý Hoàng nói ra, đó là bởi vì, địch nhân vật trang sức cùng ăn mặc, thật rất xấu, kia tinh tế bím tóc cùng chuột cái đuôi giống nhau, mỗi lần nhìn thấy, chấm đã cảm thấy buồn nôn. Kỳ thực, không riêng gì chấm, từ thanh tổ ra kế vị về sau, cũng đều để tóc, cũng đều xuyên tiền triều ăn mặc, chấm tự nhiên thì kế thừa tổ tông ánh mắt, vì tiền triều lưu lại những vật này, thật nhường chấm cảm thấy đoan trang đại khí, so với chúng ta địch nhân trang phục truyền thống mạnh hơn nhiều lắm. Thẩm Lãng đổi cái tư thế thoải mái, bắt chéo hai chân, tiếp tục chờ hắn nói tiếp đi. Bất quá, võ triều quốc trên dưới, chỉ có chấm có thể không kiêng nể gì cả như thế ăn mặc, những người còn lại không được, cho dù là chấm con ruột cũng giống vậy không được. Vì chấm là một nước chi chủ, quân lâm thiên hạ người tất nhiên có thể có tất cả đẹp đồ tốt, là cái này quyền lực mang tới chỗ tốt, ngươi đã hiểu sao? Thẩm Lãng hơi cười một chút, phóng hành quân ấm trà, tiến đến bàn trước nói ra, ngươi nói với bản công những này là nghĩ cho thấy cái gì? Chấm là phải nói cho ngươi, vua của một nước mặt đoạn không thể hao tổn, võ triều quốc đánh thua, chấm có thể cắt đất, có thể bồi thường, có thể đáp ứng ngươi thỏa thuận trên chỗ đề tất cả điều kiện, nhưng duy chỉ có nhường chấm đệ trình tội mình quốc thư, thật sự là làm không được. Ha. Thẩm Lãng cười lấy lắc đầu, đem đầu gối lên trên ghế dựa, cười mười phần trâm trọng. Lý Hoàng, Thẩm Lãng, chấm thừa nhận, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, chấm thì liệu định ngươi không phải vật trong ao, đối với ngươi, chấm cũng biết qua không ít. Sở quốc có hôm nay hùng uy, cũng ít không được ngươi thôi ba trợ lan, ngươi mới là sở quốc chân chính đại công thần. Đối với những thứ này lấy lòng, Thẩm Lãng lại là mười phần bình tĩnh, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Lý Hoàng cho rằng Thẩm Lãng bị mình lời nói thuyết phục, tiếp tục đuổi nói ra, nhưng cũng thế à, ngươi không phải vua của một nước, nói cho cùng chính là hoàng gia thần tử mà thôi. Về sau trên sử sách một bút, sẽ chỉ ghi chép nữ đế công tích vĩ đại, về phần ngươi, năng lực lưu lại một chút bút mực đã là người cực đỉnh phong rồi. Do đó, ngươi đây là đang châm ngòi ly gián đúng không? Thẩm Lãng đột nhiên lên tiếng ngắt lời rồi Lý Hoàng lời nói, ngươi cho rằng bằng vào thấp như vậy kém thủ đoạn, có thể để cho ta cùng bệ hạ tự giết lẫn nhau. Lý Hoàng, nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, vậy liền để ta quá thất vọng rồi, và ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng nghĩ giải quyết như thế nào võ chiêu quốc dưới mắt khốn cảnh đi. Lý Hoàng, chấm điều kiện rất đơn giản, tạ lỗi quốc thư, chấm không thể biết, nhưng ngươi trong hiệp nghị chỗ đề nội dung, chấm có thể thỏa mãn ngươi, về phần chấm cùng nữ đế tranh chấp, ngươi coi như chưa từng xảy ra. Ngươi bây giờ ngay lập tức mang binh rút về Hải Châu, tính cả tại Nam Trực Lệ binh mã thì tất cả đều rút về, chấm lập tức liền có thể vì ký kết điều ước. Thẩm Lãng buông tay, thật có lỗi, nếu như là như vậy, quyền kia phán xét sẽ không tiếp nhận, bản công cũng là một có nguyên tắc người. Cho dù hướng quý quốc khai chiến, cũng đã mười phần khắc chế, tận lực không muốn thương tới vô tội, trước đây bản công cho rằng mang theo thành ý đến với các ngươi giao lưu. Bất cứ phiền phức gì thỏa thuận, đều có thể thông qua đàm phán giải quyết, nhưng cũng tiếc, ven đường cực võ triều quốc quan lại không thay bản công chuyển quốc thư còn chưa tính. Ngươi thân là vua của một nước lại là nhớ thương lên thê tử của ta, ha ha, ngươi cảm thấy chỉ cần là cái nam nhân bình thường, sẽ trơ mắt nhìn một màn này xảy ra. Do đó, ngươi vì một nữ nhân, đáng giá như thế sao? Lý Hoàng Âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì cái gọi là đại trượng phu làm chí tại thiên hạ, nữ đế là vợ ngươi, ngươi cũng nên đứng ở lập trường của nàng suy nghĩ một chút. Quyền kia thông cáo tố ngươi, bản công thái độ hiện tại thì đại biểu bản công thê tử lập trường, ngươi bắt nạt thê tử của ta, ta là trượng phu của nàng, cũng chỉ có thể tự thân vì hắn lấy lại công đạo. Các ngươi huy động nhân lực, xâm phạm ta võ chiêu quốc thổ, chấm chẳng qua viết phong viết thư cùng nàng kết thành mặt ngoài vợ chồng, từ đây các quản một phương, này có cái gì không tốt? Kia muốn hay không bản công làm võ chiêu thái hậu trượng phu, ngươi hô bản công ta một tiếng phụ hoàng, có thể sao? Ngươi, Lý Hoàng không ngờ tới, Thẩm Lãng cư nhiên như thế khó chơi, không có chút nào ý lùi bước, lập tức á khẩu không trả lời được. Thẩm Lãng nói tiếp, nhìn tới ngươi cũng cảm thấy việc này không ổn, đã như vậy, vì sao muốn làm ra như thế dở hơi chuyện? Còn có, bản công phải nói cho ngươi một sự kiện, ta sở quốc thảo phạt ngươi võ chiêu quốc, trừ ra nội các trên dưới ủng hộ bên ngoài, quan trọng hơn một chút, chính là hủy diệt ngươi, lại có liên quan gì tới ngươi? Ê! Nay một lời nói tiếp theo, nhường Lý Hoàng cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Chiến tranh từ trước đến giờ đều không phải là chính nghĩa, hắn năng lực tùy tiện phá hủy một tòa phát triển mấy trăm năm thành trì, tùy tiện nhường một mảnh thổ địa bên trên sinh sôi mấy đời người trở thành khắp nơi trên đất bạch cốt. Nghiêm trọng hơn là sẽ phá hủy một mấy ngàn năm văn minh, liền như là ngươi tiên tổ giống nhau, dựa vào du mục lĩnh chủ ủng hộ, dùng thủ đoạn bạo lực phá hủy tiền triều văn minh, đây là chính nghĩa sao? Lý Hoàng giận dữ, thằng ngại danh, ngươi há có thể như thế nói xấu ta Võ Chiêu tiên tổ, là Minh Chiêu quốc mục nát bất lực, giết hại trung lương, làm các nơi dân chúng lầm than, càng là hơn nhiều lần đúng quan ngoại các tộc cường trinh siêu cao thuế nặng. Tiên tổ thân làm địch nhân bộ lạc thủ lĩnh, không nghĩ bộ lạc như vậy tiêu vong, cho nên mới phấn khởi phản kháng Minh Chiêu quốc chính sách tàn bạo, cái này chẳng lẽ thì có lỗi sao? Thẩm Lãng cười khẩy, tiên triều thời kỳ cuối thống trị mục nát, các nơi lại trị bại hoại, chỗ thân hào cùng quan phủ cự giả thông đồng, hàng loạt chiếm đoạt thổ địa, dẫn đến phía bắc dân chúng trôi dạt khắp nơi, náo động không ngừng, điểm ấy bản công không phủ nhận. Tổ tiên của ngươi vì bộ lạc tương lai phấn khởi phản rõ, cũng hợp tình hợp lý, đổi lại là bản công cũng sẽ cùng ngươi tiên tổ giống nhau. Lý Hoàng, đã như vậy, ta Võ Chiêu thay thế Minh Chiêu, rốt cục có gì chi tội? Như vậy ngươi cũng đã biết, ngươi địch nhân đoạt được tiền triều giang sơn lúc sạch sẽ sao? Thay đổi triều đại, nào có không chết người? Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử cho phép. Thẩm Lãng, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Thẩm Lãng nghiêm nghị trả lời, nhưng các ngươi hủy người áo mũ, ép buộc bọn hắn lưu biện pháp, nhìn tại phục, nếu như không tuân thì dùng đồ đao mở đường, dùng cực kỳ dã man tàn bạo thủ đoạn, hủy đi một mấy ngàn năm văn minh, có phải hay không cảm thấy rất đáng gờm, vô cùng có cảm giác thành công? Lý Hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nắm đấm thì không tự chủ được nắm chặt mấy phần. Chương 811, thổ lộ hết. Chương 811, thổ lộ hết. Làm càn, Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi cho chấm câm miệng, đừng nói nữa. Thẩm Lãng dường như kích thích Lý Hoàng tối thần kinh nhạy cảm, lúc này liền để hắn mặt đỏ tới mang tai. Ngươi không rõ, căn bản cũng không đã hiểu, ta tiên tổ vì man di thân thể nhập quan vấn đỉnh thiên hạ, rốt cục ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội. Ngươi càng không rõ, tiên tổ nhập quan sau đó muốn gặp phải thế cuộc có nhiều gian nan. Minh triều quốc là vong rồi, nhưng quan nội các nơi khắp nơi đều là lưu khấu hoành hành, tiền triều quan tướng cũng đều lá mặt lá trái, mặt ngoài phục tùng, trong lòng nhưng căn bản thì xem thường chúng ta những thứ này quan ngoại mang gì. Võ triều quốc thành lập về sau, tiên tổ cảnh ngộ đến từ thế gia, tông môn thậm chí phục hưng thế lực uy hiếp, ngươi biết đối mặt hoàn cảnh như vậy, có nhiều gian nan sao? Lúc đó, đi theo tiên tổ nhập quan tám doanh chủ tướng, lão lao, chết thì chết, đối mặt đến từ thế gia thân hào ép một chút lực, không ít tại thế lao thần không chỉ một lần khuyên tiên tổ hồi quan ngoại. Nhưng tiên tổ vẫn kiên trì xuống, trước khai thác hướng thế gia thỏa hiệp cách thức, dùng máu tanh thủ đoạn đến chấn áp các nơi phản loạn. Và giảm bớt áp lực về sau, lại mượn nhờ tông môn lực lượng, chèn ép thế gia, này mới khiến thái tổ có rồi cơ hội thở dốc, có thể chế định Võ Chiêu quốc tương quan luật pháp cùng chính luật. Sau mượn nhờ tông môn cùng thế gia lưỡng bại câu thương, tuyển dụng rồi tiền triệu bị bỏ hoang khoa cử chế tuyển chọn nhân tài, hô lên thiên hạ sĩ tử cùng quân vương cộng trị thiên hạ hứa hẹn. Cuối cùng là phá vỡ thế gia lũng đoạn nhân tài cục diện này, ngươi có biết khoa cử chế khôi phục mang đến như thế nào cục diện sao? Thẩm Lãng khép cười một tiếng, không chính là có thể nhường hoàng thất đá văng ra thế gia, độc trưởng quyền thế, tăng cường trung ương khống chế sao? Lý Hoàng, không ngờ rằng, ngươi thế mà ngay cả này đều biết, nhìn tới chấm vẫn còn có chút xem thường ngươi rồi, đã ngươi hiểu rõ khoa cử chỗ tốt, lẽ nào thì không cảm thấy hắn vĩ đại sao? Thẩm Lãng vỗ vỗ tay, mà không thay đổi nói ra, vĩ đại, quả thực thật vĩ đại. Khoa cử xác thực kết thúc thế gia giới thiệu nhân tài cục diện này, mặt ngoài tạo thành chỉ cần có tài là nâng tiên tiến tuyển chọn cơ chế. Thực chất, hắn cười lạnh một tiếng, chẳng qua là thông qua khoa cử, giam cầm thiên hạ sĩ tử chi tâm, tốt mặc cho các ngươi bài bố thôi. Lý Hoàng kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng, thật lâu cười, nhìn tới đại sở nữ đế đây chấm nghĩ còn muốn lợi hại hơn, có thể để ngươi một chế tế đều hiểu nhiều như vậy đế vương tâm thuật. Thẩm Lãng cười, cái gọi là đế vương tâm thuật, chẳng qua là thượng vị giả lường gạt người không biết âm nhu cùng dương nhu thôi, coi đây là trị quốc thủ đoạn, cho dù năng lực cực thịnh một thời, thì nhất định cùng cường thịnh vô duyên. Lý Hoàng, ngươi không xứng cùng bản công thê tử đánh đồng, các ngươi là bố cục ánh mắt căn bản không phải một chiều không gian. Đế vương tâm thuật chỉ là thượng vị giả kiếm chắc rồi lợi ích, nhưng đúng quốc đúng xã tắc mà nói, dùng lâu lại là một loại hủy diệt tính tai nạn. Lý Hoàng cười lấy lắc đầu, quả thật là kẻ vô tri không biết sợ à, chẳng qua ngươi nói thì không sai, đế vương tâm thuật đích thật là không ra gì thứ gì đó. Kỳ thực châm thì không thích, nhưng người này đã có tuổi à, lại là đối này ngày càng mê muội, rốt cuộc năng lực dăm ba câu nhường người phía dưới đi giúp ngươi đem việc phải làm tốt. Không phải đây mọi chuyện tự thân đi làm muốn thoải mái sao? Châm già rồi, mặc dù có công pháp gia trì, nhìn qua chẳng qua tuổi hơn 40, nhưng này trong lòng tuổi ta đã sớm khoái 70 tuổi. Nói đến đây, Lý Hoàng trầm mặc hồi lâu qua đi mới chậm rãi mở miệng, chấm 20 tuổi đăng cơ, đến nay 48 năm, này vừa đăng cơ lúc ấy chấm thì nghĩ gì thế, liền muốn nhường dân gian bách tính không còn chịu đói, để bọn hắn người người cũng ăn cơm no, về sau lại ăn tốt đi một chút, lại có y phục mặc, ngày lễ ngày Tết thì có quần áo mới có thể mặc. Không muốn nhìn như vậy chấm thì trẻ tuổi qua cũng đã gặp dân gian bách tính thời gian qua có nhiều khổ, thậm chí 9 tuổi năm đó còn gặp qua đổi con mà ăn cảnh tượng thật rất thê thảm. Cho nên à, trong khi đó thì xin thề, ta nếu là đã trở thành hoàng đế, vậy sẽ phải nhường tất cả bách tính đều có thể ăn được cơm no. Vì để cho trong đất sinh sản nhiều hoa màu, chấm phái người đi sứ chung quanh Bắc Quốc, thu thập giống thóc bồi dưỡng, cũng tại dân gian mở rộng thu nạp đúng nông sự tinh thông hiện tại. Cuối cùng, tại chấm đăng cơ năm thứ 7, bồi dưỡng ra rồi một mẫu đất một mùa có thể sinh gần 500 cân, lại chịu rét thực vật hạt giống. Một năm hai mùa, gần ngàn cân lương thực, đầy đủ bách tính ăn no rồi a. Chấm tự hỏi cũng coi là vì nước vì dân đi. Thẩm Lãng trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì đã tính toán làm sao đem này giống thóc đoạt tới tay, sau đó mang về sở quốc tiến hành thí nghiệm trồng. Không riêng như thế, chấm còn lớn hơn lượng cho bách tính giảm thuế, chấm đăng cơ năm đầu, đem thuế ruộng theo 3 thành gọt đến 2 thành, năm thứ 3, lại giảm thuế đến 1 thành, năm thứ 5, giảm thuế đến nửa thành, đến rồi 9 năm, giảm thuế không hơn 130, thử hỏi ngươi Sở Quốc nhưng có lớn như thế cường độ giảm thuế sao? Nói lên Đăng Cơ mới bắt đầu thời áp dụng nền chính trị nhân tử, Lý Hoàng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng. Không thể không nói, Lý Hoàng Đăng Cơ sau 10 năm trước, Võ Chiêu Quốc tình cảnh đích thật là từ Võ Chiêu lập quốc đến nay, chính trị không khí thoải mái nhất 10 năm. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại dần dần âm trầm xuống, nhưng mà, những kia điều dân lại làm cho chấm thất vọng, chấm đã đối bọn họ tốt như vậy, bọn hắn không những không biết cảm ơn, còn muốn 5 lần 7 lượt cho chấm đột ngạt. Bọn hắn cảnh ngộ quan viên bóc lột, thì vào kinh nói với Ngự Hình, trách địa bị Hương Thân chiếm, cũng tới nói với Ngự Hình, chấm mỗi ngày chính sự không được, thì xử lý những thứ này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ sao? Đáng giận hơn là, còn có người ở sau lưng bố trí chấm, nói cái gì chấm Nam Tuần mục đích là vì Tầm Hoa Vân Liêu. Lúc đó lên, chấm mới hiểu được Tiên Đế đúng chấm nói đúng, bách tính nhất định phải để bọn hắn chỉ vì một ngày ba bữa buôn ba là được rồi, nếu là ăn quá no bụng, liền sẽ có tâm tư khác. Thẩm Lãng lập tức tiếp lời, do đó, 10 năm sau, ngươi liền bắt đầu đúng dân gian khai thác cao áp quản lý, cho phép gian thần khốc lại nghiền ép ức hiếp bọn hắn. Đối với bọn hắn truy cầu làm như không thấy, mặc cho các nơi mục nát tham ô hoành hành. Là cái này ngươi vì chính mình giải vây lý do. Lý Hoàng, không sai, nói cho cùng, tại trong lòng bách tính, chấm chính là cái ngoại gì, vô luận như thế nào làm đều là tốn công vô ích, là cái này lòng người định kiến. Đã như vậy, chỉ có đem tự tôn của bọn hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, để bọn hắn chịu đói gặp cảnh cuối cùng, không hề tôn nghiêm sống sót, chấm Giang Sơn mới có thể vững chắc. Sự thật chứng minh, đối lại những thứ này không biết cảm ơn rơi vào, chỉ có dùng trọng điện. Ha ha ha. Thẩm Lãng đột nhiên cười, cười mười phần kinh thường. Là cái này ngươi suy nghĩ chân thật. Nhưng thật có lỗi, ta chỉ thấy một bạo quân sắp đến vị mới bắt đầu, cho bách tính làm một hồi tú. Bách tính vòng qua địa phương quan viên hướng ngươi nói với Ngự Hình, không phải là bởi vì bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là vì địa phương quan viên không cách nào giải quyết hoặc là không muốn giải quyết bọn hắn nan đề. Bọn hắn sở dĩ tìm ngươi, là bởi vì tin tưởng ngươi cùng lúc trước Võ Chiêu quân chủ không giống nhau, là thực sự yêu dân như con. Có ai nghĩ được, đây chẳng qua là bọn hắn đơn phương tình nguyện thôi. Lang sinh hạ con non, bộ dáng cho dù là động lòng người, nó thì cuối cùng vẫn là lang. Ngươi bản chất thì cùng ngươi lang tổ tông giống nhau, cầm thú cũng không bằng. Chương 812, gom góp bồi thường, chương 812, gom góp bồi thường. Ngươi mắng chấm là xuất sinh. Lý Hoàng đời này sống 68 năm, còn là lần đầu tiên bị người mắng là xuất sinh, hay là ở ngay trước mặt chính mình mắng. Giờ phút này tâm tình của hắn hết sức phức tạp, không thể nói là phẫn nộ, cũng nói không lên là chết lặng, hoàn toàn là trống rỗng. Đúng, ngươi cũng có thể đem những kia tín nhiệm ngươi, tìm ngươi giải quyết vấn đề bách tính hô điều dân rồi, ngươi không phải xuất sinh là cái gì? Ngươi trọng dụng cấp lại, đúng trị hạ bách tính đủ kiểu khắc khe, đây không phải xuất sinh lại là cái gì? Ngươi thích việc lớn hám công to, lạm dụng quốc lực vì chính mình tăng thêm cái gọi là công tích vĩ đại, lại làm cho bách tính tích lũy tháng ngày ở vào đói khát khó khăn dồn dập trong, dám hỏi đây không phải xuất sinh lại là cái gì? Thẩm Lãng luôn từ sắc bén, là một chút mặt cũng không cho Lý Hoàng lưu. Mãi đến khi Lý Hoàng hai mắt đỏ bừng, chán nổi gân xanh lên lúc, Thẩm Lãng mới đứng dậy hai tay khoác lên bàn bên trên. Do đó, ta Sở Quốc đánh ngươi xuất sinh này chính là thiên kinh địa nghĩa, xem xét một đường đi tới các thành bách tính, bọn hắn rốt cục là giúp ngươi, hay là giúp bản công? Các triều đại đổi thay cũng có hôn quân, nhưng duy chỉ có ngươi Võ Chiêu Quốc, tại đối mặt ngoại địch lúc, chị hạ bách tính thế mà lại giúp đỡ địch nhân đánh các ngươi, cũng chỉ có xuất sinh thành lập vương triều mới biết để người như thế chán ghét. Lý Hoàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực dường như nhẫn nhịn một ngụm nuốt ngạt không cách nào phát tiết, đành phải thống khổ ngồi trở lại trên đế. Thẩm Lãng khoe miệng khẽ nhếch, tốt, thu hồi ngươi bộ kia tự cho là đúng diễn thuyết đi, bản công thái độ rất rõ ràng, muốn cùng đàm nhất định phải vì ngươi kia ngu xuẩn hành vi xin lỗi, nếu không bản công đại quân rồi sẽ đánh vào Thịnh Kinh thành. Lại nói một nửa, hắn lại khinh miệt liếc qua Lý Hoàng, muốn hay không đánh cược một keo, xem xét thành phá đi về sau ngươi Thịnh Kinh thành trong bách tính rốt cuộc sẽ giúp ai. Nếu như ta đánh vào hoàng thành, ngươi trong cung hoàng tử công chúa lại sẽ tao ngộ như thế nào kết cục? Lý Hoàng, ngươi dám cược sao? Luôn luôn càn cương độc đoán Lý Hoàng, lần này đối mặt Thẩm Lãng sắc bén ép hỏi, lại mất đi trả lời dũng khí. Giờ phút này trong đầu của hắn bồi hồi một bức thành nội loạn dân xông vào hoàng thành, tùy ý phá phách cướp bóc, trong cung phi tần thị nữ cũng bị loạn dân dâm cướp đoạt vui, cuối cùng cung phụng liệt tổ liệt tông từ đường, thì tại một mảnh trong hỏa hoạn thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Không, không được, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Lý Hoàng vội vàng đem trong đầu sinh ra suy nghĩ vung đi, lại nhìn về phía Thẩm Lãng lúc, cũng mất trước đó khí thế hùng hổ dọa người, giọng nói thì ôn hòa rất nhiều. Quả nhiên là muốn chấm biết phần này quốc thư sao? Thẩm Lãng không trả lời, băng lãnh như tiện ánh mắt đã biểu lộ muốn nói tất cả. Lý Hoàng cười khổ một tiếng, chấm sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị người bức đến mức độ này, tốt, chấm có thể viết xin lỗi quốc thư cũng được, đáp ứng ký tên thỏa thuận, nhưng chấm có một cái điều kiện. Thẩm Lãng, kẻ yếu là không cùng cường giả bàn điều kiện tư cách, ngươi đáp ứng, Võ Chiêu Quốc có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, không đáp ứng, hiện tại bản công ra lệnh một tiếng giết vào thị kinh, đây là báo tin không phải bản bạc. Lý Hoàng mắt nhíu lại, chấm chỉ là muốn gặp một chút đại sở nữ đế, chấm muốn nhìn rõ ràng, có thể đem chấm bức đến như vậy tuyệt cảnh nữ nhân, rốt cục là người như thế nào. Thẩm Lãng cười, vậy ngươi sợ là không có cơ hội, vợ của bản công há lại ngươi loại này hôn quân năng lực nhúng chạm, đừng nói gặp một lần, ngươi ngay cả tại trong đầu hoàng tưởng đều không được. Làm nếu thực như thế tuyệt tình sao? Ngươi cứ nói đi. Lý Hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu. Tốt, chấm đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, chờ một lúc hồi cung liền sẽ để người đưa tới thỏa thuận quốc thư, nhưng trong lúc này, các ngươi không thể lại đúng Thịnh Kinh thành khai thác bất luận cái gì hành động. Thẩm Lãng trực tiếp đi đến quân lều một bên, bày ra một thủ thế, Võ Chiêu Quốc quân chủ, mời trở về đi, bản công lại ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Lý Hoàng đổi phế rời đi quân lều, mang theo Hòa Ung cùng Trương Quế trở về kinh thành. Đám người vừa đi, Bùi Củ mang theo một phần điện báo đi vào Thẩm Lãng bên cạnh nhịn không được hỏi, quân tọa, vì sao không giữ Hạ Lý Hoàng làm con tin? Lỡ như hắn đổi ý. Thẩm Lãng lắc đầu, đối với hắn kiểu này tự phụ người mà nói, tốt nhất thủ đoạn chính là đưa hắn tâm lý phòng tuyến đánh tan. Về phần đổi ý, ngươi cảm thấy bọn hắn hiện tại có đổi ý tiền vốn sao? Bùi Cừ gật đầu, lúc này mới đưa lên địa báo. Quân tọa, đây là Hải Châu phương diện gửi tới địa báo, Hải Tây phương diện tại bệ hạ duy trì dưới, chịu đủ võ chiêu quan phủ chèn ép bách tính gia nhập Bạch Liên xã, tiến tới bắt đầu xung kích quan phủ các nơi, với lại bệ hạ đã lên thuyền hướng Thịnh Kinh chạy đến. Thẩm Lãng nhíu mày, nàng không tại Hải Châu đợi, sao thì chạy Thịnh Kinh đến rồi? Nhưng rất nhanh hắn thì bình thường trở lại, cũng đúng, vì bệ hạ năng lực, hiện trên Hải Châu hạ sợ là đã tiếp nhận sở quốc thực không hiện thực. Đến rồi cũng tốt, nhường nàng xem xét nơi này bách tính rốt cục có nhiều đau khổ, nơi này hoàng thất rốt cục có nhiều buồn cười. Bùi Cừ, nơi này còn có một phần điện báo, là từ phía trên trúc đưa tới. Điện báo nói Lâm tướng quân đã quét sạch Bắc bộ tất cả du mục dân, cũng bắt đầu xuôi theo tây đường hoang mạc thọc sâu khu vực xây dựng đường sắt. Thẩm Lãng gật đầu, rất tốt, và đầu này đồ vật đường sắt tu thành về sau, du mục dân không gian sinh tồn đều sẽ bị tiếp tục áp xúc. Cuối cùng triệt để xuống dốc không thành, cử động lần này như thành, sở quốc sẽ không còn ngoại tộc xâm lấn uy hiếp. Nói xong, hắn đi ra quân lều, nhìn về phía Thịnh Kinh phương hướng. Thời đại tiến trình kèn lệnh đã thổi lên, mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Vạn tuế gia, không thể hàng a. Càn Thanh cung bên trong, được nghe Lý Hoàng dự định hướng sở quân đầu hàng xin cùng về sau, vì Kỷ Vận cầm đầu một bang văn nhân sĩ tử, lập tức quỳ xuống một mảnh. Kỷ Vận, Vạn Tuế gia, nhất định không thể đàm phán hòa bình à? Này nếu hàng, ta võ chiêu quốc quốc thể ở đâu à? Lý Hoàng bị Kỷ Vận khóc tâm phiền, trực tiếp nói với Hoa Ung, Hoa Ung, hiện tại trong quốc khố còn có bao nhiêu bạc? Hoa Ung, hồi Vạn Tuế gia, nô tài đã kiểm kê qua, hộ bộ trên chương mục tồn ngân 1.428.7.2852, nô tài kiểm kê sau là 1.396.2 cả. Lý Hoàng, Thẩm Lãng muốn là 800 triệu lượng bạch ngân, nhưng hôm nay chấm không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy nên làm thế nào cho phải? Hoa Ung, Hoàng thượng, thỏa thuận trên cũng không nói rõ duy nhất một lần xuất ra 800 triệu lượng bạch ngân a, nô tài có thể cùng Thẩm Lãng bàn bạc theo giai đoạn hơn giao, ngoài ra có thể hướng những kia hoàng thương yêu cầu này bao năm qua nợ góp thương thuế. Nô tài nhìn qua sổ sách, thánh tổ thời kỳ khâm định 33 gia hoàng thương, này hơn 200 năm đến, nói ít thì có 2 ước lượng bạch ngân thương thuế chưa giao nạp, có thể bức bách bọn hắn đem những thứ này nợ góp bổ đủ. Lý Hoàng gật đầu, chuyện này giao cho ngươi đi làm, như vậy còn thừa 600 triệu hai làm sao bây giờ? Nam Phương Diêm thương khoản, nô tài đã sửa sang lại thành sách, có thể bổ thiếu trong đó 100 triệu lượng bạch ngân, về phần còn thừa 500 triệu hai, nô tài cho dù hao hết toàn lực, cũng sẽ nhường Thẩm Lãng vui lòng theo giai đoạn thanh toán, nô tài tin tưởng, Thẩm Lãng sẽ đáp ứng. Lý Hoàng gật đầu, Hoàng Ung, chuyện này thì toàn quyền giao cho ngươi đi làm rồi, ngày mai, ngươi thay mặt chấm đi sở quân quân doanh đảm, tranh thủ sớm ngày thỏa đảm, để bọn hắn mau chóng rời đi nơi này. Nô tài, nhất định may mắn không làm được mệnh. Chương 813, lựa chọn ra sao? Chương 813, lựa chọn ra sao? Chấm nghe đại sở nữ đế thanh danh hiển hách, tư sắc càng đẹp, cho nên tâm lên ngưỡng mộ tâm ý, dục cầu long phượng chi hỏa. Không ngờ nữ đế đã mộ được như ý lang quân sớm đã cưới nâng, cho nên chấm vì đó nhục chức nâng, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, mong rằng nữ đế thứ lỗi, chớ trách chấm chi thất lễ cử chỉ. Chấm Lý Hoàng, nay hướng nữ đế gây nên vì thám thiết nhất ấy nấy, mong rằng nữ đế đọc chấm cử chỉ vô tâm, tha thứ chấm chi cuồng vọng. Hoa Ung niệm xong Lý Hoàng thân bút mộ phòng viết cho Khương Ngộng toàn quốc thư, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Thẩm Lãng cử chỉ. Chấn quốc công, đây cũng là hoàng thượng thành ý, người xem còn thỏa mãn phải không? Thẩm Lãng không nói một lời, tay cầm thước dạy học, đốt ngón tay có tiết tấu đánh roi thân. Một bên Bùi Cừ tiến lên một bước, theo Hòa Ung trong tay tiếp nhận thủ quốc thư, đưa tới Thẩm Lãng trước mặt. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua quốc thư, cuối cùng tại ký tên chỗ nhìn thấy võ chiêu quốc tỷ ấn về sau, yên lặng thu vào. Vậy đối với điều ước nội dung, các ngươi có thể còn có cái gì dị nghị? Hòa Ung, hồi trấn quốc công, hoàng thượng đúng điều ước nội dung không có dị nghị, chỉ là này bồi thường mức thực sự to lớn, ta võ chiêu quốc không thể nào một lần toàn bộ trả nợ. Hoàng thượng có ý tứ là, duy nhất một lần thanh toán quý quốc 300 triệu lượng bạc ngân, còn lại 500 triệu có thể theo giai đoạn thanh toán. Thẩm Lãng nghe vậy, đóng lại rồi hai mắt. Hoa Ung đoán không ra Thẩm Lãng thái độ, vội nói: "Trấn quốc công, lời nói thật nói với ngài đi, chính là này 300 triệu lượng bạch ngân. Cũng là hoàng thượng muốn đem kinh kỳ đảo ba thước đất mới kiếm đủ, nếu là duy nhất một lần giao ra 800 triệu hai, võ chiêu quốc hiện tại thật làm không được." Thẩm Lãng lúc này mới mở mắt ra, tự tiếu phi tiểu nói: "Theo giai đoạn thanh toán, có thể, nhưng quý quốc Nam Phương lưỡng hoài thuế muối, nhất định phải lấy ra làm thế trước. Điều đó không có khả năng." Hoa Ung nghe xong, lúc này từ chối nói: "Trấn quốc công, hoàng thượng đã rất có thành ý, ngài liền thương xót một chút lão nhân gia ông ta, chưa cho hắn điểm mặt đi." Thẩm Lãng khẽ cười một tiếng, mặt là chính hắn mất cũng không phải bản công trách nhiệm, bây giờ nói những thứ này, không cảm thấy đã quá muộn sao? Hoa Ung, Trấn quốc công, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài làm, ngài thì lui một bước đi, nếu lượng hoài thuế mới cũng bị mất, võ chiêu quốc tài chính coi như lập tức muốn hỏng mất, đến lúc đó, một mất khống chế võ chiêu quốc, còn thế nào thực hiện cùng quý quốc đạt thành điều khoản? Thẩm Lãng, nói ngược lại là có đạo lý, thôi được, lượng hoài thuế mới ta có thể không cần, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, chỉ cần đáp ứng, còn thừa 500 triệu lượng bạch ngân, các ngươi có thể theo giai đoạn 10 năm hoàn lại. Hoa Ung nhẹ nhàng thở ra, Trấn quốc công mời nói: "Thẩm Lãng, đem quy thuận võ chiêu quốc Khương Hạ, Liêu Đông các bộ cùng với Yên quốc còn sót lại bộ lạc đầu lĩnh đầu người cho bản công đưa tới, ngoài ra đem những bộ lạc này dân toàn bộ khu trục ra người võ chiêu cảnh nội, có thể làm được sao?" Hoa Ung nhíu mày, này hắn làm sao có thể làm chủ? Những thứ này quy thuận ngoại phiên bộ rơi thế, nhưng võ chiêu quốc quan trọng cơ động nguồn mộ lính, thực tế hiện tại võ doanh tan vỡ tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào bọn hắn để duy trì quốc phòng. Nếu làm như vậy, đây chẳng phải là sẽ rét lạnh còn lại quy thuận bộ lạc tâm. Rốt cuộc, tất cả mọi người là tại riêng phần mình nông trường bị Cường Thịnh Định Cư Vương triều chèn ép lăn lộn ngoài đời không nổi, mới chạy Võ Chiêu Quốc đến, đi theo Võ Chiêu Quốc thượng tầng cùng nhau nghiền ép quan nội vài ước bách tính, mọi người vẫn có thể qua tốt hơn cuộc sống. Nhưng nếu như Võ Chiêu Quốc không chứa chấp bọn hắn rồi, đây chẳng phải là nói Võ Chiêu Quốc nói không giữ lời, về sau còn sẽ có Du Mục tộc đàn đầu nhập vào sao? Thế nào, làm không được. Trấn Quốc Công, chuyện này ta nhất định phải trở về bẩm báo hoàng thượng, nhường hắn đến định đoạt. Có thể. Thẩm Lãng vẻ mặt sao cũng được. Chẳng qua phải nhanh chút ít, bản công chờ đến, bệ hạ có thể đợi không được. Đúng, Trấn Quốc Công, ta cáo lui trước. Hoa Ung lập tức rời khỏi quân doanh, hồi tử Cấm Thành đi báo cáo rồi. Bùi Củ thấy đây, lập tức cười, quân tọa Huy Vũ, một hơi sắp đến 300 triệu lượng bạc ngân, cộng thêm hàng năm không công lãi dòng 5000 vạn lượng, ta Võ Chiêu Quốc lần này viễn chinh coi như là đạt được thành công lớn. Thẩm Lãng nói, kỳ thực ta đúng bạch ngân bao nhiêu không có ý kiến gì, bây giờ ta Sở Quốc cảnh nội bạch ngân lưu thông số lượng đã không ít hơn 600 triệu hai rồi. Bạch ngân giá trị đã cùng 10 năm trước không thể so sánh nổi, vì phòng ngừa lạm phát, lần này thu hoạch bạch ngân một bộ phận tồn tại ngân hàng, một bộ phận dùng làm ngoại hối, cùng phương Tây còn lại các quốc gia tiến hành thương mậu chuyển động cùng nhau. Tận lực muốn tại kim bản vị hoàn toàn áp dụng trước, đổi thành đúng kinh tế quân sự phát triển hữu dụng công nghiệp tài nguyên. Bùi Củ, đã hiểu rồi quân tọa, ta sau khi trở về sẽ cùng nội các đưa ra đề nghị biểu. Thẩm Lãng gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Lần này Võ Chiêu hành trình cũng nên đến rồi viên mãn kết thúc lúc rồi. Từ Cấm Thành, trong điện dưỡng tâm, Lý Hoàng nằm ở trên ghế xích đu, lặng lặng nhìn đối diện bình phong trên treo đại sở nữ đế tượng. Đây là năm đó Khương Nhân tìm tới chạy lúc, đưa tới món quà. Lý Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, liền bị bức tranh nữ đế khí chất cho thật sâu thu hút. Sau hiểu rõ rồi sở quốc tình hình trong nước về sau, Lý Hoàng đúng nữ đế càng là hơn sản sinh nồng đậm hứng thú. Kể từ lúc đó, hắn chỉ hy vọng có thể cùng vị này nữ đế gặp một lần, cùng nhau nghiên cứu thảo luận quân chính phương diện chủ đề, cũng nghĩ hỏi hạ một nữ nhân làm sao quản lý lớn như vậy quốc gia. Về phần nữ sắc khối này, chân dung bên trong nữ đế mặc dù tuyệt mỹ đoan trang, nhưng Lý Hoàng ngược lại là thật không có nam nữ tình cảm phương diện này ý nghĩ. Thân làm vua của một nước, đời này của hắn ngủ qua nữ nhân vô số kể, cho dù nữ đế tuy đẹp, cũng sẽ không như là sắc bên trong ngạ quỷ giống như mê luyến. Hắn đơn thuần chính là bị vẽ bên trong nữ đế khí chất hấp dẫn, cảm thấy nàng là một có cố chuyện người. Đáng nhắc tới là, chân dung bên trong nữ đế mới 10 năm tuổi, lúc đó còn chưa đăng cơ. Ngươi nói, chấm cũng chỉ muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi nghiên cứu thảo luận chút ít đạo trị quốc, làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này đâu? Ngươi nha đầu này, thực sự là đem chấm mặt xé nát rồi. Ngay tại hắn lặng lặng thưởng thức nữ đế chân dung lúc, Hòa Ung vào dưỡng tâm điện. Vạn tuế gia, nô mới trở lại được. Được nghe Hòa Ung lời nói, Lý Hoàng chỉ là bình tĩnh hỏi, Thẩm Lãng nói thế nào? Hắn tiếp thu Vạn tuế gia ngài quốc thư, về phần đàm phán hòa bình chính tự, cũng chỉ tại bồi thường trên không cách nào đạt thành nhất trí. Lý Hoàng, sao đạt không thành nhất trí, có phải không vui lòng theo giai đoạn sao? Hoa Ung, đó cũng không phải, Thẩm Lãng vui lòng theo giai đoạn, với lại cho kỳ hạn là 10 năm, chỉ là hắn muốn ta Võ Chiêu Quốc Nam Phương Lưỡng Hoài địa khu thuế mới làm thế trước. Lại hoặc là đem những kia đến từ phương Đông các bộ trục xuất, cũng đem bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh đầu lâu đưa đi mới bằng lòng đáp ứng. Lý Hoàng khẽ cười một tiếng, thực sự là giỏi tính toán, thật ác độc a, bất kể chọn cái nào, cũng đúng ta Võ Chiêu Quốc là tai nạn tính đả kích. Chẳng qua thân làm châm thịt, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ đó chọn một đối với chúng ta có lợi nhất bảo vệ tới. Hoa Ung, kia Vạn Tuế gia, ngài đây là dự định chọn cái nào? Lý Hoàng, nếu ngươi là chấm, cảm thấy cái kia bảo đảm cái nào? Hoa Ung bận bịu quỳ xuống, Vạn Tuế gia, ngài cũng đừng dọa nô tài sao dám? Tốt, chấm xá ngươi vô tội, ngươi nói, chấm cái kia chọn cái nào? Dũng cảm nói ra. Hoa Ung lúc này mới trả lời, Vạn Tuế gia, nô tài tự nhiên là nghĩ bảo đảm thuế mới rồi, lần này cùng Sở Quốc đánh một trận, đã chứng minh ngoại phiên bộ rơi vô dụng, thật sự có thể dùng là quan nội kia hàng tỷ bách tính a. Chương 814, chấm võ chiêu quốc a, chương 814, chấm võ chiêu quốc a. Hoa Ung nói xong câu đó, cái trán túa ra đổ mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lý Hoàng, sợ một câu nói sai rồi sẽ rơi mất đầu. Nhưng mà, Lý Hoàng lại là lạ thường bình tĩnh, chỉ là gật đầu, nói tiếp. Đúng. Hoa Ung đáp một tiếng, nói tiếp, Vạn Tuế gia, lần này võ chiêu quốc mặc dù gặp lớn như thế bại, nhưng chưa chắc không phải một cơ hội a. Sở Quốc quân đội, nhường nô tài nhìn thấy, những năm qua dựa vào võ giả tinh nhuệ tạo thành duệ dũng, đã đến cùng đồ mặt lộ, ta Võ Chiêu Quốc có thể mô phỏng Sở Quốc quân chế, đưa vào sắc bén hỏa khí. Sau đó trang bị đến trong quân đội, nô tài nghe qua, nếu dựa theo Sở Quốc lục quân sách yếu lĩnh, tiến hành luyện tập, không gian nửa năm, bằng vào ta Võ Chiêu Quốc quốc lực, năng lực tái khởi một chi mấy vạn người quy mô quân đội. Vạn Tuế gia ngài nghĩ, này không thể so với cần hao phí mười mấy 20 năm mới có thể bồi dưỡng một đội tinh binh muốn tiết kiệm lực bao nhiêu. Nghe xong Hòa Ung giải thích, Lý Hoàng vui mừng cười một tiếng, Hòa Ung à, chấm thực sự là xem nhẹ ngươi rồi, không ngờ rằng ngươi đúng quân vụ lại thì rất hiểu. Hòa Ung không người trả lời, nô tài bị Vạn Tuế gia coi trọng, lưu tại ngài bên cạnh đã lâu, tự nhiên thì học rồi chút ít ra lông. Lý Hoàng, rất tốt, nếu cả triều văn võ nhiều một ít ngươi dạng này trung thần, Võ Chiêu Quốc làm sao về phần này a? Vạn Tuế gia nói như vậy, thực sự là quá khen nô tài rồi. Hoa Ung, ngươi đi xuống đi, một canh giờ sau, chấm sẽ đem chính mình quyết nghị cho ngươi đưa tới, đến lúc đó ngươi lại mang cho Thẩm Lãng, chấm tin tưởng, hắn sẽ không lại làm khó. Nô tài nhận mệnh lệnh. Hoa Ung ba quỳ chín lệ về sau, rón rén rời khỏi dưỡng tâm điện cửa lớn. Chờ hắn rời khỏi không lâu, Trương Quế cũng là mặt mũi tràn đầy tang thương bước vào trong điện. Không đợi hắn hành lễ, Lý Hoàng bên cạnh khoát khoát tay, ngồi xuống, cùng chấm trò chuyện. Trương Quế trầm mặc ngồi vào Lý Hoàng bên cạnh, vẫn như cũ cúi đầu không nói một lời. Lý Hoàng liếc mắt nhìn hắn, tại sao không nói chuyện, chấm còn trông cậy vào ngươi năng lực mắng nữa hơn mấy câu, thì đây giả bộ như vậy âm thầm tốt, muốn nói cái gì cứ nói đi. Trương Quế, Vạn Tuế gia, Mấy ngày nay nô tài là một ngày đều không có nhắm mắt, một mực đang nghĩ, này Võ Chiêu Quốc làm sao lại biến thành bộ dáng này, rõ ràng là như vậy. Lý Hoàng cười khổ một tiếng, chấm sao lại không phải đâu. Trương Quế, Vạn Tuế gia, cho nô tài nói câu lời trong lòng đi, hôm nay bại trận, không phải là ta Võ Chiêu quân sĩ không thiện chiến, thật sự là dân tâm không hướng ta Võ Chiêu Quốc. Cho dù là cùng Sở quân có giống nhau võ bị, dân như vứt bỏ Võ Chiêu Quốc, Võ Chiêu Quốc vẫn là không cách nào chiến thắng Sở quốc cường địch như vậy. Lý Hoàng, ngươi lại muốn âm dương quái khí. Trương Quế, Vạn Tuế gia, nô tài cả gan hỏi một câu, ngươi bao lâu không có nhìn kỹ những địa phương kia dân tình sổ gấp rồi, nhiều địa thay biến, tiêu ca nổi lên một phía. Vạn Tuế gia thậm chí không có hiểu rõ hơn tình hình thực tế, liền hạ lệnh chú quân trấn áp, như vậy là không giải quyết được vấn đề, dân tâm cũng sẽ không vì vũ lực trấn áp mà trở lại Võ Chiêu Quốc bên này. Lý Hoàng, ngươi là nói chấm không để ý dân gian khó khăn. Trương Quế, Vạn Tuế gia bãi miễn chỗ thuế ruộng nhiều đến 2 ước bạch ngân, đây là các triều đại đổi thay đều không thể với tới, nhưng bách tính vì sao không có cảm kích Vạn Tuế gia đâu? Lý Hoàng trầm mặc, hắn tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Bãi miễn chẳng qua là bác cái thanh danh, nhưng không giải quyết được dưới mắt hai dân tối vô cùng cần thiết thuế ruộng, quốc khố tiền đều bị hắn lấy ra đánh trận cùng củng cố cùng biên cương quan hệ, không muốn lại bỏ ra một ít cho chỗ. Sau đó, hắn đem bộ phận này vốn nên do triều đình hộ bộ ra cứu tế khoản đổ lỗi cho hai khu xung quanh châu phủ, làm như thế sẽ dẫn đến hậu quả gì, Lý Hoàng sớm đã đoán được. Nhưng hắn tự nhận là khống chế thế cục, dựa vào các đại thành trì là võ doanh gia quyến cùng chú quân giám sát, đủ để phòng ngừa dân biến quyết tán. Nhưng hôm nay, Sở quốc bất ngờ xâm nhập, nhường Lý Hoàng thậm chí là lịch đại Võ Chiêu quân vương thiết lập phòng dân chính sách, hoàn toàn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hải Tây Kim Điền dân gian liên hợp, bắt đầu học tập Sở quốc quốc sách, phê phán Võ Chiêu tàn bạo, đã sớm bị Lý Hoàng biết được. Nhưng hắn trừ tức giận ra, lại không còn cách nào khác, chỉ có thể trả lời các nơi quan binh đúng Kim Điền xã đảng mật thiết chú ý. Vì sao? Vì trong tay đã không thể dùng binh đi vây quét, duy nhất trông cậy vào phó hàng bộ đội sở thuộc mấy ngàn võ doanh tinh nhuệ, lại bị Sở quân phân tán giam tại Nam Trực Lệ các nơi, đang cùng Thẩm Lãng điều ước đạt thành nhất trí trước, không cách nào điều động. Với lại, cho dù phó hàng bộ đội sở thuộc mấy ngàn quan quân toàn bộ tiến công Hải Tây, liền nhất định có thể giải quyết dân xã vấn đề sao? Không thể nào. Thật lâu, Lý Hoàng mới trả lời, chấm hiểu rõ rồi, ngươi đi về trước đi. Trương Quế đứng dậy, nô tài cáo lui. Nói xong, thở dài rời đi Thanh Lương Điện. Phu hoàng. Ngay tại Lý Hoàng cơn buồn ngủ đột kích, dự định híp mắt một lúc sau thì cho hòa ung hồi phục lúc, Lý Diễm tiếng la khóc phá vỡ yên lặng. Chỉ thấy Lý Diễm khóc quỳ gối Lý Hoàng bên cạnh, một cái nước mũi một cái nước mắt. Phu hoàng, nhi thần trong lòng khó chịu, muốn theo phụ hoàng hào hào thảo luận. Lý Hoàng vẻ mặt lãnh sắc nhìn cái này một lòng muốn bồi dưỡng người nối nghiệp. Vốn cho rằng này Lý Diễm trải qua nhiều năm như vậy dạy bảo, dù sao cũng nên có chút quân vương khí độ, có thể hiện tại xem ra, một cố không phóng khoáng, thực sự khó thành khí hậu. Nhưng trừ ra Lý Diễm, tất cả dòng dõi dường như không có so với hắn càng thích hợp kế thừa hoàng vị, này không khỏi nhường Lý Hoàng cảm thấy một hồi bi ai. Ngươi trừ ra biết khóc còn có thể làm gì? Một tiếng bình tĩnh bất lạnh, lập tức nhường Lý Diễm an tĩnh lại. Võ Chiêu Quốc còn chưa xong, ngươi chính là ở đây khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề gì? Nhi thần chỉ là vừa nghĩ tới phụ hoàng bị nhục như thế, thì mười phần khó chịu. Vậy ngươi đi thay chấm đem mặt kiếm về đến, chạy trong lúc này cùng chấm khóc lóc kể lể, có thể giải quyết vấn đề. Lý Diễm vội vàng lắc đầu, phụ hoàng, nhi thần tuyệt không cố ý, chỉ là muốn quan tâm ngươi. Ngươi muốn thật quan tâm chấm, vậy liền hảo hảo học tập đạo làm vua, nghĩ làm sao nhường Võ Chiêu Quốc căn cơ vững chắc, mà không phải khóc sướt mướt như cái nữ nhân, huống chi, ngươi còn không bằng nữ nhân kia. Lý Hoàng chỉ hướng Khương Ngộng Toàn chân dung. Nàng hiện tại cũng không có ngươi đại, nhưng 17 tuổi thời cũng đã là vua của một nước, gánh vác vương triều trách nhiệm, bây giờ không đến 30 tuổi cũng đã dẫn đầu Sở quốc đánh ta Võ Chiêu Quốc cắt đất bồi thường. Ngươi đây, 33 tuổi lại có cái gì thành tựu? Suốt ngày cùng vương sân thủy, quan ma bọn này quên nguồn quên gốc chi lưu thân cận. Chẳng không chỉ một lần đã nói với ngươi, loại tiểu nhân này căn bản không thể cho ngươi đem lại bất kỳ trợ giúp nào, muốn rời xa bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua là ta hoàng gia ngự dụng gia khuyển mà thôi, nhưng ngươi phải cứ cùng bọn này không phải người không quỷ gia khuyển pha trộn một viên, còn có mảy may quân vương phong phạm sao? Lý Diễm, phu hoàng, nhi thần sai lầm rồi. Lý Hoàng, nghe nói Vương Sơn Thủy cùng Quan Mao còn đang ở kinh sư các nơi tuyên truyền ta Võ Chiêu Quốc công tích vĩ đại. Ngươi thông chi một chút lại bộ, đem bọn hắn cách trước. Lại mệnh phủ tông nhân trừ bỏ bọn hắn địch tịch biếm thành thứ dân, tịch thu ban cho trạch viện, dạng này người nên về đến vốn là thuộc về vị trí của bọn hắn. Lý Diễm gật đầu, nhi thần quay đầu phải. Lý Hoàng lúc này mới giọng nói hòa hoãn chút ít, Hoàng nhi à, Võ Chiêu Quốc Giang Sơn sớm muộn cũng sẽ trên tay ngươi, chỉ là ngươi kế vị sau phải đối mặt khiêu chiến. Được ngươi chính mình đi khiêng, chắc có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, chính là đứng vững này Giang Sơn, còn lại thì nhìn xem ngươi rồi. Phụ hoàng a. Lý Diễm lập tức lệ rơi đầy mặt, nhưng trong lòng đã đem này lão đang mang cái cầu hết lâm đầu. Trong lúc nhất thời, Thanh Lương Điện trong trí ít vẫn là một hồi phụ tử tử hiếu. Chương 815, nghĩ lại, chương 815, nghĩ lại. Một canh giờ sau, Hoa Ung rất nhanh liền nhận được Lý Hoàng hồi phục. Hắn đầy cõi lòng tâm trạng mắt nhìn dụ phê về sau, nguyên bản nóng bỏng tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Lý Hoàng trả lời lưu loát, lại chỉ có một nghĩa là vui lòng giao ra lưỡng hoài thuế mối quyền quản lý cho Sở quốc, mà không phải bỏ cuộc đã ở vào suy yếu kỳ ngoại phiên các bộ. Hoa Ung sau khi xem xong, mệt mỏi lắc đầu, lại nhìn về phía Lý Hoàng cho lý do. Hoa Khanh tâm ý, cũng là chấm chi tâm ý, chấm tất nhiên là biết Hoa Khanh nói không giả. Nhưng ngoại phiên các bộ không xa vạn dặm tìm nơi nương tựa Võ Chiêu, lại là Võ Chiêu trấn thủ biên cương, chấm nếu như bởi vì vô dụng mà bỏ đi, há không lạnh bề ngoại tộc hướng vương hóa chi tâm ư? Cho nên chấm nghĩ sâu tính kỹ, bảo đảm ngoại phiên, vứt bỏ thuế mối, cử động lần này có thể càng nhiều được. Nay Hải Tây dân xã kết đảng, uy hiếp ta Võ Chiêu của bản, chấm như đưa vào Sở quốc hỏa khí, lỡ như chỗ giám sát bất lợi là dân xã thu hoạch, các nơi chú quân lại nên như thế nào ứng chi? như vứt bỏ chiến mã tông tu, trong quân ngược lại sử dụng kỳ kỹ dâm xảo, lại cùng nền tảng quốc gia nghiêm trọng không hợp, chấm sợ xã tắc nguy vong, việc này làm chậm chậm lưu toan, không phải một cái dâm vậy. Giao ra thuế mối quản lý, ta Võ Chiêu mặc dù giảm bớt quốc khố thu nhập, nhưng thuế mối mục nát tệ nạn kéo dài lâu ngày khó phản, chấm nhiều lần hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho nên cần có thể mượn trợ Võ Chiêu quan thể tân chính, quản lý Diêm dẫn loạn tượng, như sở quốc chỉnh đốn và cải cách có công, cũng có thể cho các nơi quan viên làm vì tấm gương, tốt mô phỏng sở quốc lại trị chi pháp, tiến tới xứ lại trị thanh minh. Như thế một công nhiều việc, đúng ta Võ Chiêu lợi nhiều hơn hại. Lại chấm bảo đảm ngoại phiên các bộ, trừ ra trấn phòng quan nội dân biến, càng phải đề phòng Tây Bắc các bộ xâm lấn. Tây Bắc phòng ngự việc quan hệ Võ Chiêu hưng suy, chấm không thể không phòng. Nay quốc khố trống rỗng, tài chính gian nan, loạn trong giặc ngoài thời khắc. Trước đem sở quốc sắp xếp cẩn thận, mới có thể lại xuất hiện phục hưng chi tượng, chấm không thể không thận trọng lựa chọn. Xem hết trả lời về sau, Hoa Ung bất đắc dĩ thu hồi quốc thư, vạn tuế ra, ngài thực sự là không dễ dàng à, nô tài nhất định sẽ mau chóng thay ngài đem sự việc làm thỏa đáng. Thanh Lương điện trong Lý Hoàng, giờ khắc này ở làm ra trả lời về sau, đúng là cảm giác toàn thân vô tận mỏi mệt đánh tới. Những ngày qua, hắn thì không ngủ qua một tốt cảm giác, thầm lặng giống như một cái gai nhọn, cả đêm nhường hắn không khép được mắt. Bây giờ, sự việc cuối cùng có kết quả, hắn nghĩ chỉ là hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn nữ đế chân dung, Lý Hoàng dần dần đã ngủ mê man. Thượng tuần tháng 7, Võ Chiêu quốc cùng Thẩm Lãng đàm phán cuối cùng quyết định kết quả. Đối với Lý Hoàng thà rằng bỏ cuộc thuế mới thì không muốn đem ngoại phiên các bộ bỏ cuộc hành vi, Thẩm Lãng là có chút khiếp sợ. Kinh ngạc tại Lý Hoàng quyết đoán, cùng với một đầu đụng nam tưởng cũng muốn bảo trụ mặt rung động. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên thì không có gì khách khí. Chỉ là tại cùng ung, Trương Quế khẩn cầu dưới, Thẩm Lãng cuối cùng vẫn là lui một bước, đem hàng năm cái kia giao 5000 vạn lượng bạch ngân, cắt giảm đến 4000 vạn hai, theo giai đoạn 10 năm hoàn lại. Chẳng qua Thẩm Lãng hay là kiếm Võ Chiêu quốc lưỡng hoài nơi thuế mới một năm quang minh trên mặt liền đạt tới 2000 vạn hai doanh thu, kỳ thực chí ít có 10 triệu lượng bị Diêm Thương cùng Diêm Quan hợp dòng cho tham ô. Tin tưởng trải qua sở quốc sửa trị về sau, sở quốc năng lực tại Võ Chiêu quốc thuế mới trên đạt được kết xù lợi nhuận. Ngày 15 tháng 7, hai bên một lần cuối cùng đàm phán kết thúc, Hòa Ung đưa tới Lý Hoàng tự mình đóng một quốc thư về sau, lần này sở quân viễn chinh cuối cùng viên mãn kết thúc. Hôm sau, Phúc Trường An đưa tới 6000 vạn lượng bạch ngân, cũng hứa hẹn còn thừa 240 triệu hai sẽ ở trong vòng 10 ngày toàn bộ thanh toán. Vì gom góp khoản này khoản tiền, Võ Chiêu Hoàng thất không chút do dự hướng kinh kỳ 33 gia hoàng thương yêu cầu bao năm qua tới nợ góp, vì thế không tiếc sáng lên đồ đao. Hoàng thương cũng không phải là không thể thay thế, kỳ thực chính là hoàng đế di động kim cố, dùng ngươi lúc sẽ cho ngươi đặc quyền, nếu không cần ngươi rồi, vậy liền ngoan ngoãn đem góp nhặt tài nguyên toàn bộ giao ra đây. Rất nhanh, 33 gia hoàng thương cự giả, có thập bát gia không muốn trả khoản dẫn đến cả nhà bị tịch thu, xét nhà đoạt được bạch ngân chừng 300 triệu hai khoảng cách, không riêng đầy đủ giao nạp cho sở quốc bồi thường, còn có thể có 6000 vạn còn lại, đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Còn thừa 15 gia thấy triều đình làm thật, lập tức ngoan ngoãn nộp bao năm qua nợ góp, bàn bạc là 1300 dư và lượng. Đến ngày 24 tháng 7, Phúc Trường An liền đem còn lại bồi thường toàn bộ đưa đến Trung Đô. Dựa theo giao ước, nhận được bồi thường khoản về sau, sở quân nên trong vòng một tháng rút khỏi Trung Đô, tiến tới xuôi Nam hồi Hải Châu. Khi cùng ung hướng Thẩm Lãng đưa ra sở quân khi nào rút lui lúc, Thẩm Lãng trả lời, cuối tháng 8 trước đó, sở quân sẽ dựa theo giao ước, rút quân Nam phản, nhưng trước đó hy vọng hòa đại nhân tạo thuận lợi, bản công muốn nhập Thịnh Kinh thành xem xét. Cái này, thế nào, rất khó khăn sao? Không, không làm có dễ, ta cái này trở về xin chỉ thị hoàng thượng. Hoa Ung nhanh chóng hồi kinh phục mệnh. Mà ở Tử Cấm thành trong hoàng cung, Lý Hoàng Thế Tiến, mời bá quan nhất định phải dự tiệc. Lớn như vậy càn thanh điện bên trong, đã bày đầy từng trương dài mảnh bàn. Tất cả quan viên sắc mặt nghiêm túc, thẳng tắp cái eo ngồi ngay ngắn ở bàn trước. Lý Hoàng đồng dạng không nói một lời, hai mắt nhìn lấy mình ngự án mà người. Thật lâu, ngự thiện phòng thái giám đưa tới hôm nay thức ăn. Món ăn 10 phần đơn giản, mỗi người một bát cơm gạo lức, một đĩa dưa muối, còn lại không có, ngay cả Lý Hoàng bàn trước cũng là giống nhau như lúc món ăn, không có chút nào làm đặc thủ. Luôn luôn đại khí chú ý bài diện Lý Hoàng, lần này mời bá quan dự tiệc, lại như vậy không phóng khoáng là bởi vì đây không phải tiệc ăn mừng, mà là nghĩ lại yến. Lý Hoàng bưng lên bát chậm rãi mở miệng, hiểu rõ chấm hôm nay triệu các ngươi tới trước dự tiệc, vì sao món ăn lại là đơn giản như vậy, hiểu rõ ra sao nguyên do sao. Bá quan trầm mặc không nói. Lý Hoàng nói, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi là ta Võ Chiêu quốc bình dân mỗi ngày cơm canh, đây là thái bình thời tiết, nếu là gặp được tai năm, dân chúng sợ là những thứ này cũng ăn không được, hôm nay chấm muốn các ngươi cùng chấm cùng nhau nếm thử, này bách tính ăn cơm thái, cùng các ngươi ngày bình thường ăn sơn chân hải vị, cùng với phân phát động lộc rốt cục có khác biệt gì. Nói xong, hắn kẹp lên một đũa cơm nhét vào rồi trong miệng. Bá quan thì lập tức nắm lên đũa yên lặng hướng trong miệng nhét cơm. Gạo lức khó mà nuốt xuống, không ít quan viên cũng cau mày lên, nhưng không dám nổ ra. Chỉ có Lý Hoàng nhưng như cũng mặt không đổi sắc, liên tục can ba đũa sau mới dừng lại. Phùng Xuân vừa đưa tới nước trà, lại bị Lý Hoàng đưa tay cự tuyệt. "Chớ mời các ngươi ăn bữa cơm này, chính là muốn nói cho các ngươi ngày bình thường ăn dùng đều là đến từ bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân. Bọn hắn chính là dựa vào ăn những vật này, nuôi sống rồi các ngươi, để các ngươi có thể ăn như gió cuốn, tầm hoàn tác nhạc, nhưng các ngươi nhà, lại làm cho bách tính thất vọng, cũng làm cho chấm thất vọng à. Võ Chiêu quốc cùng Sở quốc, cuộc chiến này đánh thì sắp có một năm rồi, không có nghĩ rằng, thế mà lại đánh thành bộ dáng này, các ngươi nói, trách ai được." Không ít quan viên nghe vậy, bắt đầu nhẹ giọng nước nở, có phát ra từ phế phủ, có thực sự không cách nào rơi lệ, là cứng rắn gạt ra mấy giọt nước mắt, còn có dứt khoát giả vờ giả vịt nâng lên quan tay áo xoa xoa không có nước mắt khỏe mắt. Trong lúc nhất thời, càn thanh điện trong một mảnh bi thương bầu không khí. Lý Hoàng đứng dậy tiếp tục nói, "Chấm là không ngờ rằng, Võ Chiêu quốc thế mà lại tại chấm trong tay cảnh ngộ dạng này lại bại, hay là thảm bại. Chấm thân làm vua của một nước, tự nhiên là khó từ tội lỗi, nhưng các ngươi đâu, liền không có trách nhiệm sao?" hu hu hu, hức hức hức, ách ách ách. Trong lúc nhất thời, cả điện một mảnh khóc thút thít âm thanh, lại không người dám khóc lớn tiếng ra đây. Chương 816, nữ đế đến rồi, chương 816, nữ đế đến rồi. Vạn tuế gia, chúng ta có tội, có phụ hoàng ân đây này. Cầm đầu kỷ vận mang theo một bọn văn quan, cái thứ nhất quỳ xuống. Vừa muốn quỳ xuống Phúc Trường An thấy đây, trong lòng rất khó chịu, tốt ngươi cái kỷ vận, thế mà nhường hắn đoạt tại trước ta đầu, thực sự là lẽ nào có lý đó. Có rồi kỷ vận mở miệng, Càn Thanh Điện trong bá quan lập tức rời tiệc, quỳ xuống khóc thành một mảnh. Từng cái đấm ngực dậm chân, trong miệng hô to thần có tội nô tài tội đáng chết vạn lần loại hình lời xa giao. Đừng nói, diễn kỹ này cho dù là Thẩm Lãng thấy vậy cũng tránh không được muốn động cho. Lý Hoàng thở dài, lặng lặng thưởng thức bá quan biểu diễn. Bọn hắn khóc là có hay không tâm, hoặc là giả ý, cũng không trọng yếu. Hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt, cùng Sở Quốc chiến tranh, võ chiêu quốc là thua thất bại thảm hại, bị ngay cả cạo chọc loại đó. Gặp bọn họ khóc thương tâm gần chết thời khắc, Lý Hoàng lúc này mới chậm rãi mở miệng, khóc đủ chưa, khóc đủ rồi lời nói, cùng chấm nói một chút, võ chiêu quốc vì sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Kỳ vận cái thứ nhất mở miệng, vạn tuế gia, chúng thần bất lực, không cách nào là quân phân ưu a, chính là đại tội a. Tiền Phong lại nói, hoàng thượng, thần cho rằng hôm nay chi thảm bại, sớm có đoán được, cũng không phải là một sớm một chiều thúc đẩy. Lý Hoàng, Tiền Phong, ngươi cẩn thận cùng chấm nói một chút. Tiền Phong quỳ trên mặt đất thẳng tắp cái eo, hoàng thượng, quan phủ các nơi sớm có tấu, nói rõ dân gian khó khăn, võ doanh gia quyến chiếm lấy nội thành, công nhân vòng địa kiếm lời. Càng là hơn công nhân bắt làm lương dân làm nô, bán đổ bán tháo đổi lấy tiền tài tiêu xài, nhưng triều đình chư vị đại nhân lại đối với cái này làm như không thấy, dẫn đến bách tính cùng võ chiêu quốc nội bộ lục đục. Nếu ta võ chiêu quốc muốn quyết chí tự cường, rửa sạch đục nhã, này lại chỉ nhất định phải sửa, các nơi tham quan ô lại nhất định phải quét sạch sạch sẽ, chỉ có lại chỉ thanh minh, bách tính không bị nghiền ép nỗi khổ. Võ chiêu quốc mới có thể biết hổ thẹn sau đó dũng, chỉ có biến cách mới có thể xứ võ chiêu quốc thật sự cường thịnh. Lý Hoàng, biến cách, làm sao biến cách? Tiên Phong, hoàng thượng, dùng cái này hồi Sở quốc cùng ta võ chiêu khai chiến làm thí dụ, võ chiêu bại trận, không phải bại cùng Sở quân khoái thương lợi pháo, mà là thua ở dân tâm mất hết. Thần nghe Sở quân những nơi đi qua, quân kỷ nghiêm minh, đúng nghèo khổ bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, cho dù nội thành võ doanh gia quyến, Sở quân cũng sẽ tận lực bảo đảm hắn chu toàn. Kể từ đó, bách tính cũng đi tìm nơi nương tựa Sở quân, ta võ chiêu quốc chỗ đứng trước chi địch cũng không phải là Sở quốc quân đội, mà là bách tính a. Thần cho rằng, làm hủy bỏ nội thành võ doanh gia thuộc đặc quyền, nghiêm lệnh bọn hắn làm hại dân chúng vô tội, tất cả bình đẳng đối đãi, như thế mới có thể nhặt lại dân tâm. Chỉ cần dân tâm quay về rồi, võ chiêu quốc mới có thể thật sự phú cường lên. Lớn mật. Phúc Trường An nghe vậy không thể nhịn được nữa. Nội thành giám thị chế chính là thái tổ thời kỳ chế độ cũ, chính là vì tránh tiền triều dân loạn buộc phát lập, nếu là tùy tiện hủy bỏ, các nơi dân biến đột phát lại nên như thế nào chỗ chi? Phương pháp này tuyệt đối không thể được. Lời này rất nhanh đến mức đến đại lượng địch nhân quan viên cùng quan nội sĩ tử quan viên nhất trí tán thành, tóm lại nội thành giám thị không thể vô dụng, địch nhân siêu nhiên ưu việt địa vị không thể sửa đổi. Càng có người trực tiếp yêu cầu chém giết Tiền Phong. Nghe xung quanh tiếng nghị luận, Tiền Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với đám này sâu bọ, hắn đã triệt để thất vọng. Lý Hoàng khoát khoát tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh về sau, lúc này mới nói với Tiền Phong, ngươi cũng thấy đấy, không phải là chấm không muốn, kỳ thực là cử động lần này tại tổ tông lễ pháp không hợp, việc này thì đừng muốn bàn lại. Tiền Phong siết chặt nắm đấm, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, tất nhiên hoàng thượng cùng chư vị đại nhân không muốn làm ra bất kỳ thay đổi nào, vậy cái này chàng yến hội mục đích lại là cái gì? Thật chỉ là ăn mấy ngụm bình dân cơm, sau đó quân thần cùng nhau khóc một hồi, là có thể sửa đổi võ chiêu quốc hiện trạng sao? Nếu có thể, thần thà rằng bị những thứ này gạo lứt dưa mới cho ăn bể bụng. Đại điện trong lặng ngắt như tờ, ai cũng không ngờ tới Tiền Phong thế mà lại đột nhiên vừa tới loại tình trạng này. Hắn mắt đỏ với mắt, chỉ vào Phúc Trường An, kỷ vận đám người, lộ ra một bộ dở khóc dở cười nét mặt, xem xét các ngươi từng cái, tự cho là đúng hoàng thượng đúng võ chiêu quốc có nhiều trung tâm. Thế nhưng cho tới bây giờ, dù là võ chiêu quốc bị Sở quốc đánh thê thảm như vậy, các ngươi hay là không muốn làm ra bất kỳ thay đổi nào. Như vậy xin hỏi chư vị đại nhân, võ chiêu quốc về sau nên làm cái gì? Các ngươi có phải hay không còn dự định tiếp tục như vậy, đem đầu co lên tới qua cuộc sống của mình? Lý Hoàng sắc mặt xanh xám một mảnh, Tiền Phong lời này chỉ cây dâu mắng cây ngoại a. Hắn vừa muốn khuyên Tiền Phong bình tĩnh, không nghĩ Tiền Phong kế tiếp liền đem ngón tay hướng về phía Lý Hoàng. Còn có ngươi, hoàng thượng, này võ chiêu quốc thế nhưng ngươi giang sơn a, ngươi thì nhẫn tâm nhìn hắn bị người lấn áp thành như vậy mà không muốn làm ra sửa đổi sao? Lớn mật. Lý Hoàng không thể nhịn được nữa quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, nhóm lớn cấm quân thị vệ xông vào đại điện, đem Tiền Phong vây quanh. Lý Hoàng chán nổi gân xanh lên, Tiền Phong, ngươi là bị hóa điên rồi sao? Ngươi dám chất vấn chấm? Đúng. Thân thân làm ngự sử đại ngôn quan, chính là muốn đúng không công sự tình nói thẳng ra. Hoàng thượng, ngươi thân là vua của một nước, nên dẫn đầu vi thần tử làm gương mẫu, phải làm cái nhân hiếu yêu dân minh quân. Thế nhưng ngươi đây, dung túng quan viên địa phương tham ô nghiền ép bách tính, dẫn đến chỗ lại trị mục nát dân chúng lầm than. Ngươi thân là quân vương, nên gánh vác lên trách nhiệm này. Hoàng thượng, hiện tại vẫn còn đội kịp, còn kịp à? Lý Hoàng trước mặt mọi người bị thần tử làm mất mặt, khí ngực mơ hồ làm đau. Hắn tức giận chầm chầm vào Tiền Phong, nghiêm nghị quát, người tới, đem cái này mục vô quân phụ cùng sinh kéo ra ngoài, giải vào thiên lao chờ xử lý. Thị vệ lập tức bắt lấy Tiền Phong hai tay, đưa hắn kéo hướng ngoài điện. Ha ha ha, hôn quân a, ha ha ha. Tiền Phong cười lớn rời đi Càn Thanh Điện, trước khi đi vẫn không quên lên án mạnh mẽ này Lý Hoàng. Thực sự là phản. Lý Hoàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp một tay lấy ngự án lật tung, giận dữ công tâm phía dưới. Phúc. Một ngụm máu tươi trực tiếp đoạt khẩu mà ra, sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Hoàng thượng, vạn tuế gia, mau gọi thái y đi. Trong lúc nhất thời, Càn Thanh Điện trong hỗn loạn tưng bừng. Trận này vì hình thức quan lại nghĩ lại yến, vì hoang đường như vậy phần cuối hạ màn. 28 tháng 7, Cô Châu cảng, Trường An hảo chiến liệt hạm chậm rãi lái vào vừa phát triển tốt bến cảng. Nương theo đỗ tiếng còi hơi vang lên, sớm đã chờ đã lâu Thẩm Lãng, nắm thật chặt sau lưng phi phòng, tự mình đi đến cự hạm bên cạnh. Lên thuyền cầu thang theo đường tợ lỉnh cập bờ về sau, Khương Mộng toàn mặc áo gấm hóa phục, mặt nén mỉm cười, dạ bước đi xuống cầu thang. Tham kiến bệ hạ. Vì Thẩm Lãng cầm đầu, tất cả tại bến cảng tập kết sở quân sĩ binh, cùng nhau được vì quân lễ. Miễn lễ. Khương Mộng toàn có hơi đưa tay, sau đó đi đến Thẩm Lãng trước mặt, lặng lặng nhìn qua hắn. Thẩm Lãng ánh mắt bên trong thì che giấu rồi chiến trường cay nghiệt, có chỉ là ôn nhu như nước. Bệ hạ, mời. Ừm. Không có quá nhiều lời nói, tín nhiệm lẫn nhau hai người, chỉ là lẫn nhau một ánh mắt liền đã hiểu ý muốn nói. Thẩm Lãng nghiêng người mời Khương Ngộng Toàn lên chuẩn bị tốt tứ luân mã xa về sau, thì lập tức chui vào toa xe. Khởi hành. Xe ngựa chậm rãi lái về phía Trung Đô, tất cả sĩ binh tinh thần phấn chấn, hộ tống đế quốc hai tên quan trọng nhất hải tâm, tiến đến kiểm nghiệm trận chiến này chiến quả. Chương 817, có người đang chính là ra, chương 817, có người đang chính là ra. Phu nhân mời xem. Đây là cùng võ chiêu quốc ký kết điều ước, nếu còn có ở đâu không hài lòng, ta có thể tiếp tục hướng bọn hắn đề. Điều kiện như vậy, võ chiêu quốc thế mà thì đáp ứng. Đúng vậy à, ta thì không ngờ rằng võ chiêu quốc đúng là như thế hào sảng, không hổ là thiên hạ đệ nhất đại quốc, đối với ta sở quốc đó là mười phần hữu hảo. Khương Ngộng Toàn nhìn trong tay trước đây không lâu mới ký tên sở võ trung đô hữu hảo hiệp định trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Đợi nàng nhìn kỹ hết điều ước về sau, lúc này mới nhịn không được lên tiếng nói, "A Lãng, ngay cả võ chiêu quốc đều bị chúng ta đánh bại, kia sở quốc chẳng phải là..." Thẩm Lãng gật đầu, tứ hải thiên sơn đều nằm Sở quốc đã đăng đỉnh đỉnh phong, thế gian lại vô địch tay. Khương Ngộng Toàn trầm mặc thật lâu, lúc này mới nhỏ giọng hỏi một câu, "Kia, chúng ta có thể trở về nhà sao?" "Ừm, lập tức liền có thể vì về nhà." Rời khỏi Sở quốc gần một năm, Thẩm Lãng cũng khó tránh khỏi có cảm giác nhớ nhà. Bây giờ, lần này viễn chinh võ chiêu quốc đại hoạch toàn thắng, cũng là lúc nên trở về Sở quốc rồi. Chỗ nào có con của mình, có chính mình là bằng hữu, có chính mình quen thuộc tất cả. Trong lúc nhất thời, Thẩm Lãng trên mặt khó mà khống chế hiện chờ đợi tâm ý. Khương Ngộng Toàn cảm nhận được Thẩm Lãng trên người tâm trạng biến hóa, chủ động kéo lại cánh tay của hắn, đem đầu nhẹ nhàng gối lên trên bả vai hắn. "A Lãng, ngươi yên tâm, ta sẽ luôn luôn bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau." "Ta cũng thế." Hai người tại toa xe trong lặng lặng nói tình miên ngữ liệu, tứ luân mã xa thì là chậm rãi lái về phía Trung Đô thành cửa lớn. "Quân gia, các ngươi tại chuyển cái quái gì thế a? Muốn ta giúp đỡ sao?" "Ngài chỉ cần phân phó." "Quân gia, ta làm mì trứng, ngài đến nếm thử đi." "Quân gia, sao nhiều xe ngựa như vậy a, đây là muốn vận chuyển về ở đâu a?" Trung Đô đại nhai bên trên, một xe tiếp lấy một xe bị vải bạt che đậy xe ngựa, chậm rãi lái ra Trung Đô thành. Phụ trách sở quân sĩ binh có thứ tự đem người đi đường chỉ huy đến con đường hai bên để tránh xảy ra xung đột không cần thiết. Nhưng mà những thứ này vây xem bách tính nhạy bén đã nhận ra có cái gì không đúng, bởi vì bọn họ phát hiện không ít sĩ binh thậm chí đã tại thu thập hành lý. Giờ khắc này bọn hắn lập tức liền ý thức được sở quân có thể liền muốn rời khỏi rồi. Trong ngay mắt dân chúng thì không bình tĩnh rồi. Từ sở quân đến rồi về sau, đúng bách tính có thể nói là không đụng đến cây kim sợi chỉ không nói, còn cho thành nội bách tính áo cơm, thậm chí còn có thể cho nghèo khổ bình dân miễn phí xem bệnh. Ngoài ra sở quân tiếp quản Trung Đô trong lúc đó, thành nội an ninh trật tự hiệu suất tăng lên trên diện rộng, tỷ lệ phạm tội càng là hơn mắt trần có thể thấy hạ xuống. Chủ yếu hơn chính là sở quân còn đem Trung Đô thành vệ sinh tiến hành một lần cực lớn cải tiến. Đường phố không được tùy ý vứt bỏ rác thải, không được tùy ý đại tiểu tiện, mấu chốt là năm ngoái nhường bụi cũ, ban định viễn kém chút nôn mửa cái kia hà, tại sở quân dung hợp điều trị dưới, kiểm tra thanh tịnh vô cùng, cũng nghiêm cấm tất cả cư dân hướng trong sông đổ rác, bắt lấy chính là tiền phạt. Mà thành nội nguyên bản lười biếng tiểu lại, thì tại sở quân ép buộc dưới, biến cực kỳ cần cù. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, nguyên bản bẩn thỉu Trung Đô ngoại thành, bây giờ rực rỡ hẳn lên, ngay cả trong không khí cũng không có kia cố khó ngửi mùi. Dân sinh quản lý ngay ngắn trật tự, nghiêm mà không hà khắc quản lý cách thức, thêm nữa sở quân chưa bao giờ nhiễu dân đặc điểm, rất nhanh liền nhượng Trung Đô bách tính tiếp nhận rồi bọn hắn thống trị. Nhưng bây giờ chi quân đội này liền muốn rời khỏi rồi, trong lúc nhất thời dân chúng cũng có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Rất nhanh thì có một người ngăn lại quân đội đường đi, "Quân gia, các ngươi có phải hay không muốn đi?" Cầm đầu quân quan nhíu mày, nhanh chóng tránh ra, không muốn ảnh hưởng quân vụ. Kia bách tính bận bịu nhường đường một bên, "Quân gia, ngài cho câu lời nói thật được chứ? Các ngươi có phải hay không thật muốn đi rồi?" Quân quan phân phó đội xe tiếp tục hướng ngoài thành chạy tới, sau đó đúng kia bình dân vô vô bả vai, "Đúng vậy à, chuyện nơi đây đã kết thúc. Chúng ta thì cần phải trở về, những ngày này để các ngươi lo lắng hai hùng thực sự có nhiều thật có lỗi. Chẳng qua các ngươi yên tâm, các ngươi võ chiêu quốc chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón nơi này, sẽ không mặc kệ ngươi." "Cái gì? Quân gia các ngươi thật muốn đi à?" "Không nghĩ," kia cản đường bách tính trong nháy mắt tức giận. "Quân gia, các ngươi cũng không thể đi à? Thật không thể đi à?" Hắn kéo lại quân quan cánh tay, vẻ mặt phàn nàn nói ra, "Quân gia, ta Hắc Cẩu mặc dù không biết chữ, cũng không biết nhân tình gì hiểu đời, nhưng người nào đối với chúng ta tốt nên cũng biết. Từ các ngươi đã tới về sau, thì không còn có người khi dễ chúng ta rồi, đi ra ngoài làm việc sẽ không cần nhìn xem những kia quan lại sắc mặt. Đoạn này thời gian tiếp theo, đoàn người sớm đã tiếp nhận các ngươi tồn tại sự thật, có thể nếu như các ngươi đi rồi, chúng ta có thể làm sao xử lý à, những cái này làm quan đến rồi nơi này, cùng nội thành cái nhóm này sâu mật cùng nhau thay đổi biện pháp lấn áp chúng ta, căn bản thì không có coi chúng ta là người nhìn xem đấy. Chúng ta thật không dễ dàng trông rồi các ngươi những chuyện lặt vặt này Bồ Tát, mới qua vài ngày nữa người qua thời gian, muốn lại trở lại lúc ban đầu sao? Quân gia, ngài chờ đi, ở lại đây đi, các ngươi nếu đi rồi, loại kia những kia làm quan quay về nhưng là không còn đường sống a." Hắc Cẩu tiếng khóc khẩn sợ quân lưu lại âm thanh, thì thuận thế kinh động đến bốn phía còn lại bách tính, cùng nhau vây quanh. Không xong, quân gia nhóm muốn đi, mọi người vội vàng cản bọn họ lại. Bọn hắn nghe xong Sở Quân phải rời khỏi, nguyên bản thủ tự dân chúng cùng nhau ngăn cản đường đi. Những thứ này một mạc bách tính không có những khả năng khác, giữ lại người câu chuyện thật cũng chỉ sẽ quỳ xuống đến thở dài dập đầu. Khẩn cầu có thể khiến cho Sở Quân sinh lòng thương hại, lưu lại tiếp tục quản lý bọn hắn. Lần này ngược lại để những quân quan này cả sẽ không, cuối cùng là khuyên can đủ đường, cho một lập lờ nước đôi hứa hẹn về sau, mới đem tâm tình của bọn hắn trấn an xuống dưới. Cách đó không xa trà lâu tầng 2, Khương Ngộng Toàn cùng Thẩm Lãng sóng vai nhìn đường phố phát sinh một màn này. Khương Ngộng Toàn rất là cảm khái, một nước chi dân thả rằng giữ lại địch quốc chi binh, thì không muốn nhường buồn quốc quan viên quản lý, thật không biết võ chiêu quốc trên dưới bình thường đúng bách tính nghiền ép đến rồi mức nào. Thẩm Lãng, dân là thủy, thủy có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, cho dù võ chiêu quan viên làm sao nghiền ép, là không phải tốt xấu tại vạn dân trong lòng đều nắm chắc chỉ là không có cơ hội phát tiết mà thôi. Khương Ngộng Toàn, A Lãng, nếu quả thật hiện tại bộ ước quy mô hướng võ chiêu quốc dụng binh, ngươi nói bọn hắn có thể đạt được giải cứu sao? Thẩm Lãng lắc đầu, có thể cứu bọn hắn chỉ có chính mình, dựa vào ngoại lực có được tất cả, bọn hắn sẽ không hiểu được chân quý, trên đời này không có chúa cứu thế, tranh thủ quyền lợi quá trình đều là gian nan quanh co, không làm mà hưởng hậu quả, đều sẽ lại một lần nữa lâm vào trầm luân. Khương Ngộng Toàn hơi cười một chút, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta tại Hải Tây giúp đỡ Trần Mặc, giúp hắn thành lập liên xã, chính là cho dân gian lưu lại một tia phản kháng ngồi lửa. Nhưng những kia chịu đủ chính sách tàn bạo chen ép bách tính đã hiểu, trên đời này trừ ra võ chiêu quốc, còn có cái khác đáng giá chỗ học tập. Thẩm Lãng cười một tiếng, cách làm chính xác. Sau đó nhìn về phía Thịnh Kinh phương hướng. Toàn Nhi, nghĩ cùng đi Thịnh Kinh xem xét sao? Trước lúc rời đi nhìn một cái nơi này quân chính trung tâm rốt cục cùng Kim Lăng có khác biệt gì? Khương Ngộng Toàn ôn nhu cười một tiếng, cũng tốt, coi như là người ta tại đây tha hương nơi đất khách quê người, khó được một chỗ thời gian đi. Chương 818, hiếm thấy cùng chó săn, chương 818, hiếm thấy cùng chó săn. Thịnh Kinh thành, một ngày mới bắt đầu rồi. Nương theo phiên chợ vang lên lần nữa rồi người bán hàng rong gạo to tiếng vang, lục tục ngo ngoe hội tụ dòng người, tiên hỏa khí tức nhất thời trong không khí tràn ngập. Chiến tranh bóng tối tàn đi, thành trì lại lần nữa khôi phục rồi ngày xưa cái kia có phồn hoa. Điếm ra, đến chút thức ăn, một bầu rượu, mau mau a. Một nhà tiểu quán bên trong, một đám mới vừa tan rồi đêm đáng giá quan sai, top 5 top 3 bước vào tử quán, ngáp một cái ngồi vào bàn trước, dự định đánh cái nha tế trở về nghỉ tạm. Mấy người chiếm ba bàn lớn, từng cái cởi giày ra, đem chân túi nha tử khoác lên dài mạnh trên ghế, tiêu sái hất lên bím tóc. Cầm đầu quan sai cầm lấy đã bao tương ấm trà, hướng trong chén rót chén nước quơ quơ, sau đó hướng trên mặt đất một vậy. Lập tức lại cho tự mình ngã trên một chén nước về sau, lúc này mới uống một ngụm, bắt đầu cùng đồng liêu trò chuyện tán gẫu. Xem như đi qua, ai u mấy ngày nay vì ngoại di chuyện, nhưng làm ta dọa sợ, còn tưởng rằng ngoại di muốn đánh vào kinh sư. Còn lại quan viên nghe xong, cũng là lòng còn sợ hãi, từng cái bắt đầu đại thổ nước đắng. Nói thật, ta thế nhưng sợ tới mức mấy túc ngủ không ngon, liền sợ ngoại di giết đi vào, đem ta đầu vứt đi. Nghe nói không, đám này ngoại di bên ngoài đốt giết cướp giật việc các bất tận, nghe nói này trung đô thành cũng đã không có mấy cái người sống. Hung ác như thế à, khá tốt ta vạn thuế ra tinh thần, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, không biết dùng biện pháp gì, ép ngoại di ngoan ngoan rút quân rồi. Mãi mãi hay là ta vạn thuế ra châu a, đội những người khác sợ là sớm đã hết cầu rồi. Lúc này, đồ nhắm rượu đã bưng lên, quan sai lập tức tinh thần tỉnh táo, vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, tiểu quán trong vang lên một thanh âm quen thuộc. Điếm ra, ấm một chén rượu, một chiếc hồi hương đậu. Cầm đầu quan sai quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy mặt không khỏi cười. U, đây không phải cái đó ai nhỉ? Đúng, bị cách rồi chức vương sơn thủy, vương tú tại sao? Sao, sáng sớm liền đến uống rượu a? Không bằng đến cùng mấy ca đến hai chung. Người này chính là bị trừ tịch, cũng bị mất dinh thự vương sơn thủy. Giờ phút này vương sơn thủy đây hơn một tháng trước là dị thường cô đơn, một thân vải xám trường sam, miệng đầy râu mép kéo cặn bã, cũng không có tu dung nhan, cả người coi trọng cùng lúc trước là một trời một vực. Từ bị trừ tịch cách trước, tính cả gia nghiệp cũng bị rõ xét, gặp như thế đả kích vương sơn thủy, cả ngày là mượn rượu tiêu sầu, không dám đối mặt này hiện thực. Đối với quan sai chảo phúng chê bừa, vương sơn thủy không thèm để ý chút nào, chỉ là đứng ở trước quầy tiếp tục thúc giục, điểm ra, rượu tốt chưa, chúng ta cấp bách. Không bao lâu, điếm ra mang tới một chén rượu, cộng thêm một đĩa hồi hương đầu. Vương sơn thủy vừa muốn lấy rượu, liền bị điếm ra ngăn lại, biệt giới, vương tú tài, trước tiên đem tiền thưởng rút, tổng cộng 23 văn. Đắt như thế, hôm trước không phải là 20 văn sao? Thích uống uống, không uống a, ngài đi thong thả không tiễn. Điếm ra đúng vương sơn thủy căn bản không có cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp đưa tay muốn đem hắn xua đuổi. Nhưng vương sơn thủy vội vàng khoát tay nói, ta có tiền, có tiền. Nói xong từ trong ngực lấy ra một chuỗi đồng tiền, vừa muốn kiểm kê đồng tiền số lượng, liền bị điếm ra đoạt lấy. Khác đến, ngươi lần trước thiếu tiền thưởng còn chưa còn lần này cùng đi. Vương Sơn Thủy muốn đòi lại, nhưng thấy điếm gia đã đem đồng tiền ném vào tủ tiền, lại cũng chỉ năng lực bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ai bảo ngã Vương Sơn Thủy hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, muốn đổi trước kia, loại rượu này tứ ta đừng nói đi vào, là nhìn xem cũng sẽ không nhìn một chút. Không nghĩ lời này vừa ra, kia quan sai coi như tức ngồi không yên. Này, ta nói Vương Tú Tài, lời này của ngươi nghĩa là gì? Vương Sơn Thủy khó hiểu, không có ý nghĩa a, ở đâu trêu chọc ngươi rồi sao? Quan sai cười nói ngươi trướng mắt chỗ này, là đang cười chúng ta tiện mệnh sao? Vương Sơn Thủy vốn định cùng hắn lý thuyết, có thể thấy được kia quan sai mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vừa nhìn liền biết không dễ trọng, liền co lên cổ, lẩm bẩm một câu, quân tử không cùng thằng nhãi danh tranh luận. Ngươi nói nhỏ nói cái gì đó? Mắng ta đúng không? Quan sai một cái sách ở cổ áo của hắn. Vương Sơn Thủy tại chỗ cấp bách, buông tay, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, ngươi còn dự định hành hung phải không? Kể ngươi nghe, ta trước đó thế nhưng thái tử bên người Mạc Liêu, ngươi, thổi ngươi mà đâu? Quan sai gặp hắn còn muốn chứa, trực tiếp một tiếng quát tháo, đem hắn đặt tại trên quầy. Ngươi cũng đã nói là trước kia, có thể ngươi bây giờ mẹ hắn chính là cái cách rồi trước tiệ dân, một không nhận tổ tông toan nho tú tài, cũng lạc phách thành như vậy rồi còn ở nơi này cho ngươi chứa, ta. Cách cách. Quan sai nói đến chỗ kích động, trực tiếp vung tay chính là hai bàn tay, thẳng phiến Vương Sơn Thủy một hồi đầu váng mắt hoa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nghe kỹ cho ta đi, theo ngày mai mới bắt đầu, ngươi mỗi tháng cho ta tiến 200 văn tiền hiếu kính ngươi hổ ra ta, nếu không có đưa tới, lao tử thì mỗi ngày cho ngươi thả lỏng này đồ hèn nhát, có nghe hay không? Vương Sơn Thủy không ngừng gật đầu, hắn là thật bị này không giảng đạo lý quan sai cho cả bối rối. Hừ. Quan sai hừ lạnh về đến trước bàn tiếp tục ăn uống, mà chủ quán kia thì là toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào ngăn lại ý nghĩa. Hắn thì nhìn xem này Vương Sơn Thủy sớm đã khó chịu rất lâu. Mà Vương Sơn Thủy lúc này sờ lấy nóng bỏng gò má, trong lòng một mảnh bi thương. Vì sao, sự việc lại biến thành bộ dáng này a? Nghĩ đến đây, hắn bưng chén lên uống một ngụm rượu. Lại nghĩ tới chính mình bây giờ cảnh ngộ, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề về sau, nhịn không được gục xuống bàn khóc lên. Bên kia, đồng dạng bị trừ tịch cách chức quan mao, ngược lại là không có như là Vương Sơn Thủy như vậy cam chịu, như cũ tại các công khai nơi trốn tuyên dương võ chiêu quốc anh minh thần võ, vọng tưởng dùng cái này quan phục nguyên trước. Võ chiêu quốc đại bại thông tin, bị Lý Hoàng phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ có vương công quý tộc cùng quan viên hiểu rõ. Vì biết hổ thẹn sau đó dung Lý Hoàng đệ đệ, bắt Vương gia Lý Thẳng tại Lý Hoàng ngầm đồng ý hạ chỉnh đốn kinh doanh. Mà Lý Thẳng chỉnh đốn kinh doanh phương thức 10 phần đặc biệt. Hắn một không tra rõ quân kỷ, hai không ngăn chặn nha phiến trong quân đội thịnh hành, đối với trong quân hoang phế võ bị thì làm như không thấy. Chẳng qua là cho kinh doanh đổi cái nổi tiếng danh hiệu, Hổ Thần Doanh. Vì sao lấy tên Hổ Thần Doanh? Lý Thẳng cho ra giải thích, 10 phần hợp tình hợp lý. Ta võ chiêu gặp như thế vô cùng nhục nhã, đều là vì Sở Di mà lên, Sở Di từ trên biển mà đến, cho nên là dương. Mà cho kinh doanh đổi tên Hổ Thần Doanh thì chính là nhằm vào Sở Di mà thiết, cái gọi là hổ ăn dê, chỉ cần kinh doanh đổi thành Hổ Thần Doanh về sau, ta võ chiêu quốc nhất định có thể đánh tan Sở Di. Lời nói này rất nhanh đến mức đến rồi triều đình trên dưới nhất trí tán thành. Ngay cả cơ thể vì lần trước tiền phong sự tình, ngày càng thế nhỏ Lý Hoàng thì tỏ vẻ bát đệ lời nói thật là hữu lý, nhường hắn ngay lập tức bắt đầu cải chế kinh doanh. Hôm nay, Hổ Thần Doanh chính thức thành lập, Lý Thẳng mời bá quan cùng nhau cổ động tham gia thành lập đại điện. Lý Thẳng giống như Lý Hoàng, là tốt phô trương người, được nghe quan mao dạp công phu không tệ, liền để hắn đến thành quân đại điện đã nói sướng một đoạn. Quan mao cảm thấy cơ hội tới, lập tức đáp lại rồi việc này, cầm ăn cơm hỏa kế tiến đến đại điện hiện trường. Chương 819, Du Kinh, chương 819, Du Kinh. Bắt Vương gia, Phúc kéo dài sáng lập Hổ Thần Doanh, bảo quốc bảo đảm quê quán. Quan mao lôi kéo Tam Huyền cầm tại Lý Thẳng Hổ Thần Doanh sáng lập đại điện bên trên, hát lên rồi vui sướng tiểu khúc. Ha ha, tiện nhân kia ngược lại là có loại này bản sự, trước kia thế nào thì không nhìn ra a. Lý Thẳng ngồi ở tuyên thệ trước khi xuất quân chiến đế, sờ lấy hai phiết hàm râu, vẻ mặt đắc ý. Một bên quan viên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Vương gia, ngươi nói hô ai tới không tốt, không nên hô như thế cái tiện nhân đến, đây không phải cho hắn mặt sao?" Lý Thẳng lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Cửa này hảo, liếm ta võ chiêu quốc liếm không tệ, tuy nói là cái tiện dân, nhưng mà nhà, hắn rốt cuộc cùng qua thái tử, tìm hắn tới tìm cái việc vui cũng là không tệ. Kia Vương gia ngài cũng là cất nhắc hắn rồi không phải, ngươi nói thì hắn cái này ngay cả tổ tông cũng không nhận tiện dân, phối vào ta chỗ ngồi sao?" Ha ha ha. Lý Thẳng nghe vậy, cùng chung quanh người tiếp khách cùng nhau nở nụ cười. Hổ Thần Doanh sáng lập đại điện sau khi kết thúc, quan mao canh giữ ở bên ngoài hội trường, bày ra một bộ nô tài dạng, không ngừng nhìn người ra vào khẩu. "Cái đó ai, tới tới tới." Không bao lâu, một tên vương phủ quản gia hướng quan mao vây tay ra hiệu hắn đến. Quan mao lập tức hớn hở ra mặt, bận điệu thu hồi Tam Huyền Cầm chạy tới. Khẽ nghiêng gần, hắn thì túi đầu không lưng, "Phương quản gia, ngài cắt tưởng, vương gia đây là muốn thấy ta sao?" Quản gia ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một chuỗi đồng tiền, không hát không sai, vương gia rất là thỏa mãn, "Nghiệp tình ngươi hiện tại đời sống không dễ dàng, này một chuỗi tiền thì lấy đi mua chút mê đi." Nói xong, trực tiếp đem tiền ném đến phía sau hắn, vừa nhìn liền biết là cố ý. Quan mao trong nháy mắt cấp bách, tại quản gia quay người thời khắc, bận điệu kéo hắn lại, "Phương quản gia, vương gia không muốn gặp ta sao?" Quản gia lập tức giơ cánh tay lên, vung mở tay hắn, "Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, phối nhường vương gia thấy ngươi sao? Cầm tiền cút nhanh lên đi." "Không, Phương quản gia, van cầu ngươi rồi." Quan mao lập tức ngăn tại quản gia trước người, đau khổ cầu khẩn, "Liên để ta gặp một lần vương gia đi, một mặt là được, van xin ngài vương gia. Đây chính là việc quan hệ của ta tiền đồ a. Ngài dù thế nào đều phải giúp đỡ chút, chờ ta lại lần nữa trở về tịch, nhất định sẽ số tiền lớn tạ ơn a, van xin ngài Phương quản gia." "Cũng lúc nào rồi, ngươi còn làm cái gì xuân thu đại mộng đâu, còn muốn hồi tịch. Ngươi nói ngươi phối sao? Đi nhanh lên." Quản gia ra sức bỏ qua quan mao dây dưa, trực tiếp sai người đưa hắn kéo sau khi đi, quay người vào quân doanh phục mệnh đi. "Vương gia, bắt vương gia à, ngài nhìn một chút nô tài đi, nô tài nửa đời sau đều trông cậy vào ngài a." Bị ném bỏ quan mao thương tâm gần chết, trong tiếng khóc tràn đầy không cam lòng. Chính mình thật không dễ dàng cầm cố hắn gian, nỗ lực lớn như vậy lại giới, có thể kết quả lại là hoàng lương nhất ngộng. Thường thụ được địch tịch mang tới tiện lợi cùng cao dòng giống ưu việt tính về sau, hắn là thực sự không nghĩ lại trở lại bây giờ kiểu này tiện tịch thời gian rồi. Thế là, cho dù bị Lý Hoàng trừ tịch, hắn cũng không có cùng Vương Sơn Thủy như thế cam chịu, giữ vững tinh thần bắt đầu lại từ đầu, muốn lại lần nữa dựng vào quý tộc nhường Lý Hoàng lại lần nữa tiếp nạp chính mình. Nhưng mà, hắn làm sao biết, huyết thống mới là võ chiêu lập quốc căn bản, ngươi quan mao một sẽ chỉ định hốt cầu phú quý rất rưởi, làm sao lại thật bị địch nhân cao tầng làm người một nhà đối đãi. Theo hắn bị Lý Hoàng trừ tịch một khắc kia trở đi, liền đã không thể nào lại trở lại trước đó vị trí. Quan Mao chính ở chỗ này mở miệng một tiếng nô tài biểu trung tâm, nhưng mãi đến khi Lý Thẳng Cố Kiệu theo Hổ Thần Doanh bị người khiêng ra, hắn đều không có nhìn thấy Lý Thẳng có mảy may đồ dấu hiệu. Bát Vương gia a. Quan Mao khóc cùng cái ngốc thiếu một dạng, quỳ trên mặt đất một hồi đấm ngực dậm chân. Bên kia, Lý Hoàng hôm nay thần sắc tốt hơn chút nào, tại Phùng Xuân nâng đỡ, đi tới Thanh Lương Điện. Hơn một tháng không thấy, Lý Hoàng là mắt trần có thể thấy già nua rồi, trên đầu thì nhiều hơn rất nhiều tóc trắng. Sở Quân rút lui đã đi chưa? Lý Hoàng thu thập xong trang phục, nhìn phía ngoài ánh nắng, thỏa mãn cười. Phùng Xuân gặp hắn tinh thần đã khá nhiều, lập tức nhỏ giọng nói, "Vạn Tuế gia, nô tài nghe Hòa đại nhân nói, Trung Đô sở nhân đã lần lượt sách bạc chuẩn bị rời đi." Lý Hoàng gật đầu, "Rời đi là được, chỉ cần bọn hắn rời đi, này võ chiêu quốc hay là chấm định đoạn." Khụ khụ khụ. Phùng Xuân bước lên phía trước đưa tới nước trà, "Vạn Tuế gia, ngài trở về nằm ngửa đi." Lý Hoàng khoát khoát tay, "Chấm không có gì đáng ngại, chẳng qua là có chút khí chặt lại, không có gì đáng ngại." Nói xong, hắn nhìn qua tẩm điện bên ngoài sắc trời ngẩn người. Thật lâu, Lý Hoàng đột nhiên hỏi, "Phó Hằng bọn hắn quay về rồi sao?" Bẩm chủ tử lời nói, "Phó đại nhân đã quay về rồi." Chỉ là hắn đánh dạng này đánh bại, căn bản không còn mặt mũi thấy Vạn Tuế gia. Cái này Phó Hằng, theo hắn đi thôi, chờ thêm mấy ngày, hắn một hơi này qua, tự nhiên cũng liền năng lực tới gặp chấm rồi. Lý Hoàng cười cười, lại hỏi, "Đúng rồi, các nơi mới có thể có tấu?" Phùng Xuân, Trương đại nhân ngày hôm trước nhận được Tây Bắc cấp báo, địa phương thổ ti liên hợp Tây Hoàng quốc, tập sát định cư các ngoại phiên bộ mục dân, có mười mấy vạn người hoặc bị giết lại hoặc bị bắt cóc. Lý Hoàng, Tây Bắc cái nhóm này thổ ti, nhất định là nghe nói Võ Chiêu quốc tình hình gần đây, cho là ta Võ Chiêu quốc bất lực thu thập bọn họ rồi, Phó Hằng không phải khó chịu sao? Kia chấm thì cho hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Mệnh hắn nắm giữ ấn soái Linh Võ doanh bản bộ, lập tức lên đường Tây Bắc, chấm muốn để những quân phản loạn kia còn có Tây Hoàng quốc hiểu rõ, Võ Chiêu quốc không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Phùng Xuân, nô tài nhớ kỹ, quay đầu thì phái người báo tin Phó đại nhân. Mặc dù Võ Chiêu quốc cùng Sở quốc chiến tranh, Võ Chiêu quốc xương sọ đều bị đánh bay, Võ doanh bộ đội tinh nhuệ thứ bị thiệt hại vượt qua 10 vạn, cơ bản đã đánh hụt Võ Chiêu các nơi bộ đội cơ động. Võ doanh cùng ngoại phiên muốn khôi phục lại Lý Hoàng 47 năm quy mô, chí ít cần 4 thời gian 10 năm. Võ doanh tinh nhuệ bồi dưỡng chu kỳ dài dằng dặc, chết một cái thiếu một cái. Căn bản là không có cách như Sở quân bộ binh tập đoàn giống nhau, có thể liên tục không ngừng bạo bước binh hải. Nhưng dù vậy, còn thừa hơn 4000 tên võ doanh bộ đội cơ động, đối với quanh mình ngoại bang, vẫn như cũ có tuyệt đối lực uy hiếp. Đánh không lại Sở quốc, đánh ngươi vài chỗ thổ ti hay là dư giả. Nói xong những thứ này, Lý Hoàng lâm vào trầm mặc. Chọn vẹn một chén trà qua đi, hắn mới lại nói, "Phùng Xuân, chấm đột nhiên nghĩ ra cung đi một chút, ngươi thay chấm thay quần áo đi." Phùng Xuân kinh hãi, "Vạn Tuế gia, thái y nói long thể của ngài cần tĩnh dưỡng, lúc này không được xuất cung a." Lý Hoàng khoát khoát tay, "Chấm cơ thể chấm hiểu rõ, chấm nghĩ ra cung xem xét." Chấm mạch tính, bây giờ qua như thế nào? Phùng Xuân có lòng muốn khuyên can, nhưng ở nhìn thấy Lý Hoàng bây giờ bộ dáng này về sau, thực sự không tốt hơn nữa. Đúng, nô tài cái này cho Vạn Tuế gia thay quần áo. Thế là, hắn lên tiếng sau liền đỡ lên Lý Hoàng, tiến đến thay đổi trang phục. Sau nửa canh giờ, hai người một thân thường phục, kêu lên mấy tên thị vệ, liền một đạo xuất cung môn. Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng cùng Khương Ngộng toàn một đạo chính trong Thịnh Kinh thành, một chỗ gánh xiếc chỗ thưởng thức tạp kỹ biểu diễn. Hai người một thân nhan lệ hoa phục, cùng bốn phía đơn điệu sắc thái nô công phục hình thành so sánh rõ ràng. Điều này khả năng nhìn trên chênh lệch cực lớn, bản năng nhường bốn phía bách tính bản thân cảm giác thấp nhất đẳng. Ngày mai đại kết cục, chương 820, đế sẽ, chương 820, đế sẽ. Các vị phụ lao hương thân, có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cái nhân tràng, phía bắc gặp hai, chúng ta cha con hai người đành phải một đường mãi nghệ đi vào quý bảo địa, vì chính là sống tạm cơm ăn. Ngài muốn nhìn vui vẻ đâu, liền tùy tiện cho mấy văn tiền trinh, nếu là không thỏa mãn, thì mời ngoài miệng tích đức, cho hai ta cha con một chút chút tình mọn. Người giang hồ bên ngoài cũng không dễ dàng, dựa vào là câu chuyện thật ăn cơm, còn xin các ngươi nhiều châm trước a. Chuẩn bị biểu diễn gánh xiếc cha con một hồi lời dạo đầu qua đi, ngay lập tức bắt đầu rồi biểu diễn. Đám người chung quanh buộc phát một hồi nhảy cẫng hoan hô. Khương Mộng Toàn trên mặt vẫn luôn treo lấy nhàn nhạt mỉm cười, và nhìn thấy cái kia chỉ có 13 tuổi nữ hoa bắt đầu đỉnh đầu 6 cái bát, đứng ở một chiếc xe một bánh trên lung lay sắp đổ lúc, không khỏi cảm khái nói: "Đổi lại mười mấy năm trước, Sở quốc đường phố thì có như vậy là sống tạm mà mãi nghệ cha con, bây giờ phố xá chỉnh đốn hoàn thiện, cũng rốt cuộc khó coi đến cảnh tượng như vậy rồi. Ta không ngờ rằng, thì này đăng cơ vài chục năm, luôn cảm thấy hình như là quá rồi hai thế giới, kém thật thật xa." Thẩm Lãng, bách tính đời sống tốt, ấm no giải quyết, ai còn vui lòng xuất đầu lộ diện ra đường mãi nghệ? Cho dù có, đều chỉ là vì kiếm nhiều một chút tiền thôi. Khương Ngộng Toàn khẽ vuốt rủ xuống vai tóc mai, trừng mắt nhìn. A Lãng, ta ngày mai liền muốn lên đường hồi Hải Châu, lần này Viễn Trinh đi thuyền cũng coi là viên mãn. Không nhiều đợi mấy ngày sao? Không được, nói thật, chấm không thích như vậy để nén không khí. Cho dù ngay cả Võ Chiêu quốc kinh sư đều là như thế không chịu nổi, đã cảm thấy không có gì có thể nhìn xem chấm hay là muốn về chính mình quốc gia. Thôi được, dù sao Võ Chiêu quốc cho 300 triệu lượng bạch ngân thì vận chuyển không sai biệt lắm. Ngày mai thì lên đường chuyến về đi. Ừm. Xác định đường về ngày về sau, Khương Ngộng Toàn trong lòng cũng dễ dàng không ít. Tốt. Thì vào thời khắc này, bốn phía tiếng vỗ tay như sấm động, lớn tiếng khen hay không dứt. Lại là biểu diễn xiếc cha con hoàn thành cái thứ nhất chương trình. Đa tạ nể mặt, đa tạ nể mặt a. Lão giả không ngừng hướng bốn phía chắp tay thở dài. Mọi người nếu là nhìn xem hoan hỉ, vậy liền thưởng thức một miếng cơm tiền đi. Đang khi nói chuyện, nữ nhi của hắn bưng lấy một mặt cái chiêng, bắt đầu hướng bốn phía vây xem bách tính đòi hỏi tiền thưởng. Nhưng mà, thấy một lần đòi tiền, những người dân này sôi nổi lui lại, có càng là hơn trực tiếp rời đi. Nữ nhi của hắn nhất thời có chút nóng nảy, không ngừng nói với người nhìn lời hữu ích, đại ca đại tỷ, cho chút món tiền nhỏ đi, thì cho điểm đi. Đáng tiếc, cuối cùng cái chiêng trong mì đồng tiền hay là lắc đắc không có mấy, chu vi quan bách tính cũng đều ai đi đường lấy rồi. Tiểu nữ hải thấy nếu không tới mấy đồng tiền, đã đỏ lên hốc mắt, cuối cùng đem cái chiêng mặt đưa tới Khương Ngộng Toàn trước mặt, lao ra, phu nhân, các ngươi xin thương xót, cho mấy đồng tiền đi. Những người vây xem này trong, chỉ có Thẩm Lãng vợ chồng hai người quần áo vật trang sức khác nhau, một chút thì cảm nhận được đại khí bàng bạc quý khí bức người. Nữ hải thật là kháng cự cùng dạng này, người giao lưu rốt cuộc hai thân phận trên lệch vẹn vẹn theo quần áo trên cũng có thể thấy được lớn đến bao nhiêu. Vì quyền quý lấn áp bình dân, kia tại võ chiêu các nơi có thể nói là bình thường như ăn cơm. Cho. Không nghĩ, Khương Ngộng Toàn lại là hướng nàng cái chiêng trong mâm thả một cái ngân hạt dưa, không sai biệt lắm có mười mấy lượng rồi. Trong ngay mắt, nữ hải kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời, nhìn qua cái chiêng trong mâm ngân hạt dưa ngây người. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, Khương Ngộng Toàn cùng Thẩm Lãng đã sóng vai đi xa. Đa tạ Hoạt Bồ Tát, đa tạ a. Nữ hải lập tức hướng hai người bóng lưng rời đi dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngay tại lúc đó, Thẩm Lãng cùng Khương Ngộng Toàn đi ngang qua một chỗ trà lâu, đúng lúc Khương Ngộng Toàn nói mình đi mệt, liền một đạo vào trong thưởng thức trà hạ nơi này trà. Mà giờ khắc này, cải trang vi hành dân gian Lý Hoàng cũng tới đến rồi trà lâu trước. Chấm khát, vào trong uống một ngụm trà đi. Một bên Phùng Xuân bộ nói, nô tài cái này đi đem người ở bên trong đuổi đi. Lý Hoàng đã ngừng lại, không cần như thế giống chống khua chiêng chấm hôm nay là vi phục xuất tuần, cảm thụ hạ yên hỏa khí tức, ngươi phải làm như vậy rồi, đem người cũng hù chạy, chấm còn thế nào cảm thụ khói lửa. Phùng Xuân, đúng, chủ tử dạy phải, là nô tài suy nghĩ không chu toàn. Lý Hoàng, đi thôi, này cùng nhau đi tới, Tiền Phong còn nói ta võ chiêu quốc bách tính bán con cái, dân chúng lầm than, bây giờ theo chấm nhìn xem, bất đô qua còn có thể. Có cơm ăn, có áo mặc, còn có thể thỉnh thoảng tại khi nhàn hạ dãy mấy cái tiền trinh, này không rất tốt sao, nào có hắn nói thê thảm như vậy. Phùng Xuân đáp, chính là, chủ tử ngài thế nhưng minh quân, chỉ hạ bách tính như thế nào lại kém. Những cái này làm thần tử thì thích buồn lo vô cớ, không ốm mà rên. Lý Hoàng chỉ là khoát khoát tay, không nghĩ nhắc lại triều đình chuyện, đi thôi, chấm mệt mỏi. Đúng. Phùng Xuân đỡ lấy Lý Hoàng tiến nhập trà lâu. Kết quả mới vừa vào đi, Lý Hoàng liền thấy Thẩm Lãng thân ảnh. Thực tế bên cạnh hắn Khương Ngọc Toàn, càng là hơn không khỏi trong lòng giật mình. Này không phải liền là chân dung bên trong nữ nhân sao? Đại sở nữ đế, nàng cũng tới thịnh kinh. Vì sao không người đến bẩm báo? Thẩm Lãng thì không ngờ rằng sẽ dưới tình huống như vậy lại lần nữa gặp được Lý Hoàng. Vốn cho rằng cái này lão đang bị chính mình một trận chế nhạo về sau, trốn ở trong cung không mặt mũi gặp người, không nghĩ thế mà lại lần nữa xuất hiện tại phố xá bên trên, quả thực có chút nhường hắn cảm thán ra mặt dày, cổ kim đệ nhất người. Thẩm huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là Lý huynh a, lão nhân gia ngài làm cái gì vậy đâu? Trong nhà buồn bực vô cùng, ra đây hít thở không khí, ngươi đây, còn chưa dọn nhà sao? Đồ vật quá nhiều, một chuyến sợ là chứa không nổi, chẳng qua cũng sắp, cũng liền mấy ngày nay quan cảnh, chúng ta muốn khởi hành đi Nam Vương rồi. Bên cạnh vị này, chính là lệnh phu nhân đi, Thẩm huynh thực sự là diễm phúc không cạn a. Lý Hoàng nhìn từ trên xuống dưới Khương Ngọc Toàn, thỉnh thoảng gật đầu. Đối với Lý Hoàng thái độ, Thẩm Lãng trong lòng đã đang tính toán muốn hay không trực tiếp cho hắn một chiêu phong nước mang đi được rồi. Không nghĩ Khương Ngọc Toàn chủ động tiến lên, cánh tay phải hất lên đến phía sau, xong Lý Hoàng hạ thấp người có hơi hành lễ, vị này nghĩ đến chính là Lý lão gia, ta tại khuê bên trong nhiều lần được nghe qua đại danh của ngài, hôm nay gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Khương Ngọc Toàn thái độ không kiêu ngạo không tự ti, không có Thẩm Lãng hùng hổ dọa người, lại cho Lý Hoàng một loại khó nói lên lời tự tin và ung dung. Vẹn vẹn điểm này, Lý Hoàng liền cảm thấy Khương Ngọc Toàn thân làm đại sở nữ đế, là không kém chính mình. Thẩm phu nhân đa lễ, nhiều người ở đây nhã tạm, không tiện nói chuyện, không bằng liền để ta làm chủ, cùng đi phòng cao thượng nói chuyện làm sao? Vừa vặn ta cũng có một chút chuyện muốn thỉnh giáo Lý Lao gia, tất nhiên Lý Lao gia nguyện ý làm đông, vậy ta đương nhiên sẽ không quét phần này nhã hứng. Tốt, Thẩm phu nhân quả nhiên là mày liều không nhường mày dâu, bội phục bội phục. Phùng Xuân, phân phó điếm gia chuẩn bị một gian nhã tọa, lại đi cảnh nghi ngờ hiên chuẩn bị một ít món ăn đến. Hôm nay lão gia gặp được quý khách rất cao hứng, muốn hảo hảo tự ôn chuyện. Đúng. Phùng Xuân nghe vậy, quay người đi chuẩn bị ngay rồi. Thẩm Lãng đôi mắt nhất chuyển, đúng Khương Ngộng Toàn nói, ta đi chuẩn bị chút ít thổ đặc sản, ngài cùng Lý Lao gia hảo hảo thảo luận. Khương Ngộng Toàn hiểu ý, đi nhanh về nhanh. Ừm. Đưa mắt nhìn Thẩm Lãng sau khi rời đi, Lý Hoàng đưa tay đúng Khương Ngộng Toàn nói, phu nhân, mời đi. Khương Ngộng Toàn đáp lễ, Lý Lao gia mời. Chương 821, nghe danh không bằng gặp mặt, chương 821, nghe danh không bằng gặp mặt. Nhã gian bên trong, Khương Ngộng Toàn, Lý Hoàng, Đông Tây Phương hai đại đế quốc đế vương, tại đây nho nhỏ trong trà lâu triển khai lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng gặp gỡ. Lý Hoàng cười nói, chấm sớm tại mười mấy năm trước liền nghe thấy đại sở nữ đế sự tích, vì cân quắc chi tư thống lĩnh to như vậy một đế quốc, quả nhiên là khác nhau di vãng. Không nghĩ chấm ba phen mấy bận điều động sứ thần đi mời nữ đế đến thăm đều không có toại nguyện, cuối cùng cũng là dùng phương thức như vậy gặp mặt, nói đến cái này nhân sinh cũng là thần kỳ, ngươi nói có phải không a? Khương Ngộng Toàn trả lời, chưa nói tới cái gì thần kỳ không thần kỳ, luận quốc thổ cương vực, dân số số lượng, chấm ngược lại là cảm thấy cùng võ chiêu quốc trên lệnh có chút khoảng cách. Kỳ thực liên quan đến võ chiêu quốc nghe đồn, chấm sớm tại thở thiếu thời thì không chỉ một lần nghe người ta đề cập qua, lúc đó chấm cho rằng, bằng võ chiêu quốc quốc uy, sở quốc là hoàn toàn không thể đánh đồng. Lại nói một nửa, Khương Ngộng Toàn liền cười lấy không nói thêm gì đi nữa. Lý Hoàng, tại sao không nói đi xuống, chẳng lẽ nói ta võ chiêu quốc nhường nữ đế ngươi thất vọng rồi? Khương Ngộng Toàn bưng lên trước mặt chén trà, thanh lãnh cười một tiếng, quốc quân cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Lý Hoàng biến sắc, đại sở nữ đế, chấm nghĩ ngươi hiện tại nhất định mười phần đắc ý đi, ngươi lao sư viễn trình, đem chấm một tay sáng lập thịnh thế xé rách vỡ nát không chịu nổi. Ngươi đánh bại rồi trên đời này đế quốc hùng mạnh nhất, vẹn vẹn phần này công tích vĩ đại, cũng đủ để cho ngươi biến thành toàn bộ đại lục mạnh nhất đế vương, tất nhiên là người đời chỗ ca tụng. Khương Ngộng Toàn lại lắc đầu, ca tụng không ca tụng lại có ý nghĩa gì, chấm căn bản không quan tâm những thứ này. Lý Hoàng có chút giận, tất nhiên không quan tâm, vậy ngươi vì sao muốn huy động nhân lực, đem ta Võ Chiêu Quốc hại thành bộ dáng này. Khương Ngọc Toàn, Dung Phu Quân ta nói, đó chính là Sở Quốc cùng Võ Chiêu Quốc sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, cho dù hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ có. Hai đại cường quyền nếu là không thể cùng tồn tại, như vậy nhất định nhưng chỉ có thể đi đến mặt đối lập, cho dù hôm nay cuộc chiến này không đánh, chúng ta đời sau cũng đều vì này buộc phát chiến tranh. Nơi này lưu cho hậu nhân giải quyết, chấm vì sao không thừa dịp bây giờ trẻ tuổi nóng tính, trước giờ đánh một trận đâu? Lý Hoàng nói rất hay, Võ Chiêu Quốc cùng Sở Quốc sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, kỳ thực tại Ban Định Viễn bọn hắn đến thăm lúc, chấm đã ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là chấm sao thì không ngờ rằng, ngày này thế mà lại nhanh như vậy đến, chấm còn tưởng rằng muốn qua cái mấy trăm năm, sao cũng nên là mấy chục năm đi. Khương Ngọc Toàn, có lẽ là cái này chấm cùng ngươi trong lúc đó lớn nhất khác biệt chỗ đi, chấm chỉ muốn đem thế hệ này người chuyện nên làm cũng làm. Mà ngươi lại nghĩ đem này cục diện rối rắm lưu cho hậu nhân đến giải quyết, vẹn vẹn là này thái độ so sánh, chấm là có thể tự hào nói một câu. Tại còn chưa khai chiến trước, chấm thì đã thấy Sở Quốc chiến thắng kết cục. Lý Hoàng, đúng, một thế hệ cái kia làm một thế hệ chuyện, nhưng chấm tự nhận là cả đời này đã đem chuyện nên làm cũng làm. Chí ít Võ Chiêu Quốc tại chấm quản lý hạ phát triển không ngừng, quốc lực đạt đến từ Võ Chiêu khai quốc đến nay đỉnh phong. Khương Ngộng Toàn lắc đầu, ngươi cái gọi là thịnh thế là xây dựng ở vô số bình dân bị tước đoạt tôn nghiêm trên cơ sở, ngươi thịnh thế chỉ là của cá nhân ngươi thịnh thế, mà không phải tất cả Võ Chiêu Quốc con dân thịnh thế. Do đó, ngươi sáng tạo căn bản cũng không phải là thịnh thế, mà là đem một tòa đã mục nát nhà cao cửa rộng lại lần nữa dán lên một tầng tấm màn che. Nó nhìn qua dường như thập phần cường đại, để người quan chi rung động, kỳ thực nội bộ sớm đã nát thành rồi một mảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía dưới bệ cửa sổ phố xá, tiếp tục nói, theo hai người chúng ta bước vào tòa này phòng cao thượng bắt đầu đến bây giờ, chấm đã thấy đường phố có 14 cái dáng vẻ khác nhau ăn mày trải qua. Nếu ngươi sáng tạo thật là một thịnh thế, vì sao tại đây thịnh thế phía dưới còn có thể có nhiều như vậy áo không no bụng người? Cho dù kinh sư trọng địa đều sẽ có nhiều như vậy ăn mày, càng đừng đề cập đế quốc khu vực khác rồi. Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi sáng tạo là một thịnh thế sao? Lý Hoàng tay bắt đầu càng không ngừng run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa đúng Khương Ngộng Toàn lời nói, cực kỳ bài xích. Võ Chiêu Quốc tình hình trong nước, ngươi không hiểu. Ngươi nói chấm sáng tạo chỉ là một đế vương thịnh thế, nhưng này đế vương thịnh thế lại là Võ Chiêu Quốc mở rộng đất đai biên giới, lập xuống rồi hiển hách công danh. Ngươi sai lầm rồi, không có kia vài ước bình dân giao nạp siêu cao thuế nặng, ngươi sáng tạo dạng này thịnh thế sao? Bình dân, vì sao ngươi luôn luôn muốn để bình dân? Lẽ nào không nên đúng chấm quyết sách cảm thấy tán tụng sao? Vậy ngươi giải thích một chút, vì sao ta sợ còn đến, Võ Chiêu bình dân lại là cơm giỏ canh ống, trái lại quý quốc quân đội. Bách tính thấy chi giống như ác phỉ, ngươi nói bình dân không quan trọng, kia bình dân chính là vì phương thức như vậy, qua lại báo ngươi thịnh thế quan huy. Lý Hoàng tay run được lợi hại hơn, dường như bị đâm trúng cái gì tâm tư, trên mặt hắn hiếm thấy hiện hiện một tia khủng hoảng. Khương Mộng Toàn thấy đây, lại là phóng chén trà, kỳ thực chấm hiểu rõ ngươi đang sợ cái gì, bởi vì ngươi tiên tổ chính là dị tộc nhân. Vì dị tộc thống trị phiến đại địa này mấy vạn dân bản địa, tự nhiên là trong lòng sợ hãi, các ngươi hủy người áo mũ, bức sửa vật trang sức, nói cho cùng là các ngươi hết sức rõ ràng. Quan nội cho dù là làm sao mục nát, tại văn hóa nội tình bên trên, thì tuyệt đối thắng qua ngươi Võ Chiêu dị tộc gấp trăm ngàn lần. Các ngươi thông qua những thứ này thủ đoạn đẫm máu muốn hủy đi đoạn này văn minh sử, bức bách vài ước bách tính dựa theo các ngươi tập tục, chỉ tiếc, văn hóa loại vật này một khi thành hình, không phải dựa vào đồ đao cùng con ngựa có thể hủy đi, ngược lại sẽ có rất cưỡng ép đồng hóa lực. Mà các ngươi dùng hết tất cả thủ đoạn muốn hủy đi mảnh đất này văn minh, cuối cùng vẫn là thất bại rồi. Chỉ có thể lựa chọn khai thác nô dịch được cách thức, cao áp quản lý mảnh đất này cư dân, sợ có một ngày dân chúng thức tỉnh sẽ đem các ngươi triệt để thôn phệ. Lý Hoàng trả lời, không sai, cho nên chấm cùng tiên tổ luôn luôn tuân theo thủ đoạn như vậy trị quốc, lại có vấn đề gì? Rốt cuộc, chấm là dị tộc chi thân a. Khương Ngọc Toàn, ngươi sai lầm rồi, này không quan hệ huyết thống thân phận, mà là thái độ của các ngươi quyết định mảnh đất này vận mệnh. Các ngươi tại thay thế tiền triều sau đó, đúng mảnh đất này bách tính chọn lựa là một loại chinh phục giả tâm tính, mà không phải vì bình thường con dân đến đối đãi. Hôm nay ngươi Võ Chiêu Quốc sở dĩ sẽ bại vào Sở Quốc, cũng không phải là ta Sở Quốc vũ lực hiển hách, mà là ngươi Võ Chiêu Quốc trưởng kỳ nhục dân thủ đoạn kết cục thảm hại. Trên thực tế, đây hết thảy đều là các ngươi tự tay tạo ra mà không phải ta Sở Quốc. Nói xong, Khương Ngộng Toàn trực tiếp đứng dậy, đi ngang qua Lý Hoàng bên cạnh lúc, lại bổ sung một câu, "A đúng rồi rồi, Võ Chiêu Quốc quân, chấm phải nhắc nhở ngươi, chấm hạm đội còn tựa ở Cô Châu quân cảng, ngươi muốn ép ở lại hạ lời của chấm." Lại nói một nửa, Khương Ngộng Toàn cười nhẹ lắc đầu, "Chấm thực sự là quá lo lắng, bằng ta cùng phu quân thực lực, các ngươi không ai có thể lưu lại, do đó, Võ Chiêu Quốc quân, sau này không gặp lại rồi." Nói xong, Khương Ngộng Hiên bình tĩnh đi ra phòng cao thượng. Phúc. Lý Hoàng giận dữ công tâm, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lẽ nào có lý đó, chấm thế mà. Thế mà? A. Lời còn chưa dứt, Lý Hoàng cuồng khiếu một tiếng, trực tiếp ngất đi. Khương Ngộng Toàn vừa đi ra trà lâu ngoài cửa, liền gặp được Thẩm Lãng hai tay hoàn lực, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Khương Ngộng Toàn lập tức nên đón tiếp lấy, giắt tay hắn nói, "Đi thôi, chúng ta về nhà." "Ừm, về nhà." Chương 822, đại kết cục, 1, chương 822, đại kết cục, 1. Mùng 1 tháng 8, trời chưa sáng, Cô Châu cảng khẩu. Thẩm Lãng cùng Khương Ngộng Toàn vì để tránh cho Trung Đô bách tính ép ở lại, trước giờ leo lên Kim Lăng Hảo. "Phu quân, lần này Viễn Trinh coi như là kết thúc mỹ mãn sao?" "Không sai biệt lắm, cái kia cầm đồ vật chúng ta đều đã lấy được, còn lại là thành lập một bộ thành thục vận hành cơ cấu, đến thu lấy đầy đủ lợi ích." "Ừm, cũng nên về nhà, cũng không biết gần đây một năm không tại, Sở Quốc rốt cục biến thành cái gì bộ dáng." Khương Ngộng Toàn than nhẹ một tiếng, nắm chặt Thẩm Lãng tay, cùng nhau nhìn về phía mặt biển trên từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Mà cùng lúc đó, Tử Cấm Thành bên trong, Lý Hoàng tuổi thọ thì đi đến cuối con đường. Từ ngày đó cùng Khương Ngộng Toàn chạm mặt về sau, tinh thần của hắn triệt để bị đánh suy sụp, hồi cùng sau thì lâm vào di lưu, toàn bộ nhờ dược vật chèo chống. Tại đi về phía sinh mệnh thời khắc cuối cùng, vị này một tay đem võ chiêu quốc đưa đến tập quyền đỉnh phong, lại một tay đẩy vào vực sâu hoàng đế, tại phi tần khóc thút thít âm thanh cùng bá quan chú mục dưới, một lần cuối cùng mặc vào long bào. Ngồi ở trên giường rồng, hồi cố chính mình này truyền kỳ một đời, Lý Hoàng cuối cùng cho mình một đánh giá, chấm là thịnh thế chi quân. Võ chiêu quốc thành thì Lý Hoàng, bại thì Lý Hoàng, chấm cả đời này, sao mà ầm ầm sóng dậy, có thể viết một thiên sử thi a, ha ha ha. Dù là đến rồi sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn đều không có phóng này hại võ chiêu quốc vạn kiếp bất phục mặt mũi. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Diễm, chấm hôm nay liền đem Giang Sơn giao cho ngươi, Nam Vương Bạch Liên xã phục lên, Tây Bắc biên cương có Hán quốc nhìn chằm chằm. Còn lại chuyện, coi như là chấm cho khảo nghiệm của ngươi đi, chúng ta võ chiêu quốc quân chủ, mỗi một cái đều là theo khảo nghiệm bên trong đi ra. Ngươi cũng giống vậy, không muốn ném ta võ chiêu quốc mặt mũi. Phu hoàng, nhi thần định bất phụ ngươi nhờ vả. Lý Diễm khóc không thành tiếng, một chút đem vùi đầu tới đất bên trên. Nhưng hắn trong lòng lại tại cuồng mắng, lão giả, ngươi lưu cho chấm một đống cái gì cục diện rối rắm a? Quốc khố trống rỗng, dân biến nổi lên bốn phía, còn có một cặp nợ bên ngoài, ngươi là mệt chết chấm sao? Lý Hoàng cười lấy khoát khoát tay, cuối cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Một ngày mới bắt đầu rồi, chấm cũng nên đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Trong thoáng chốc, Lý Hoàng tựa hồ nghe đến rồi vạn mã buôn đằng gào thét. Hắn có hơi đưa tay một cái trước mắt, cuối cùng vô lực rủ xuống. Vị này võ chiêu quốc rất có tranh cãi đế vương, nhân sinh như vậy vẽ xuống rồi chấm hết. Từ đó, võ chiêu quốc nên đón mới đế vương, Lý Diễm. Hắn muốn mặt là một loạn trong giặc ngoài võ chiêu quốc. Nhưng mà sau phát sinh tất cả chứng minh, Lý Diễm xử lý sự vụ không thể so với Lý Hoàng kém, thậm chí có chút quyết sách tầng lớp trên mặt, càng là hơn hết phát nổ Lý Hoàng. Tất nhiên, những thứ này cũng cùng Thẩm Lãng không có quan hệ gì với Khương Mộng toàn rồi. Hai người lặng lặng rúc vào đầu thuyền, cảm thụ lấy sóng biết quá ngàn nặng, mặt trời rực rỡ tú lệ mỹ cảnh. A Lãng, sau khi trở về, ta nếu lại cho ngươi sinh đứa bé. Không được, ta sợ ngươi quá đau rồi. Không nha, ta mặc kệ, ta muốn, không cho phép từ chối. Đều nhanh 30 người, sao ngược lại càng thêm ấu trí? Đó là bởi vì có ngươi đang bên cạnh, ta cho dù chân thật tùy hứng cũng là sao cũng được. Khương Mộng toàn nói xong, nhón chân lên, tại Thẩm Lãng khóe môi thầm tình một hôn. Thẩm Lãng lập tức ôm ngực ở Khương Mộng toàn, cho kịch liệt đáp lại. Đường bờ biển bên trên, từng chiếc thiết giáp chiến hạm chậm rãi hướng nam lái rời, chờ đầy lần này viễn chinh tất cả hồi ức và mỹ hảo. 15 năm về sau, Sở Quốc, Kim Lăng Thành. Thời gian 15 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng Sở Quốc lại triệt để hoàn thành tất cả vương triều công nghiệp hóa vận hành. Nông sự lĩnh vực, đồng ruộng trong thay thế như mã đất cày là máy kéo, thu hoạch thì có chuyên dụng máy gặt, trên diện rộng đề cao nông dân trồng trọt hiệu suất. Mà ở mấy cái trong đại thành thị, bình dân xuất hành công cụ cũng đều biến thành công cộng tàu điện, khoa học kỹ thuật ti tại tuyên thịnh 8 năm phát minh đốt cơ về sau, ngay lập tức đầu nhập các lĩnh vực, dân gian ô tô ngành nghề thốt nhiên nở rộ hoàn toàn mới sức sống. Chỉ là tư gia ô tô phí tổn hay là vô cùng sang quý, bình quân một đài giá cả tại 8000 ngân nguyên tả hữu, bình thường gia đình tiêu hao không nổi, cho dù hiện tại ô tô giá cả đã ngã xuống 3500 ngân nguyên, cũng không phải bình dân có thể sử dụng còn cần thời gian lắng đọng. Chẳng qua, bách tính cũng sẽ không hâm mộ những thứ này, rốt cuộc bọn hắn xuất hành thì có công cộng tàu điện cùng xe đạp có thể lựa chọn, thậm chí hơi xa xỉ điểm còn có thể kêu lên thuê xe, giống nhau có thể đến tương ứng địa điểm. Bây giờ Sở Quốc thành trì lại cũng không nhìn thấy hoàng thổ đường, cho dù là thông hướng hồi hương quan đạo cũng đều là rộng rãi đất xi măng, chỉ là thành nội kiến trúc vẫn như cũ duy trì cùng loại nhà Hán truyền thống phong cách, mặc dù có nhà cao tầng nhưng vẫn là Sở Quốc phong cách chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chẳng qua cũng sẽ ở nguyên lai trên cơ sở đem phòng trạch kiến tạo càng thêm đẹp đẽ. Quân công lĩnh vực tạ ra mắt triệt để thay thế kỵ binh tại chiến trường tác dụng chủ đạo. Ngoài ra tuyên thịnh 18 năm thứ một chiếc máy bay bay thử thành công, Sở Quốc chính thức gây dựng chi thứ nhất không quân. Lúc này Sở Quốc bách tính giàu có, lực ảnh hưởng rộng lớn, sức sản xuất tăng lên, làm cho cả xã hội rào rạt tại một mảnh tràn đầy năng lượng và sức sống của nhiệt trong. Theo giáo dục tỷ lệ phổ cập càng ngày càng cao, nguyên bản chỉ thuộc về quý tộc thế gia lũng đoạn thi xã văn nghệ, thì tại dân gian phổ biến rộng khắp ra, cũng sáng tạo cái mới ra đặc biệt chợ búa văn hóa. Trong lúc nhất thời, phê phán hiện nay Sở Quốc tình hình chính trị đương thời, cùng với thế giới bố cục biến hóa báo chí sách báo, tại dân gian mười phần lưu hành. Sở Quốc giáo dục bắt buộc thành quả, chính là nhường dân gian nhiều hơn nữa quốc dân năng lực đọc sách viết chữ, chí ít nhìn xem hiểu nội dung phía trên, cũng cổ vũ bọn hắn dũng cảm biểu đạt chính mình truy cầu. Tất nhiên tiền đề vẫn là phải muốn trung quân hải quốc. Về phần hải ngoại các thuộc địa, những năm này phát triển cũng đều triệt để tâm hướng Sở Quốc. Đối với Nam Dương thuộc địa tình cảm chân thực quy thuận, nội các tại tuyên thịnh 13 năm liền chủ động đề cao thuộc địa lương tạm, càng là hơn đạt được một mảnh tán dương. Về phần phương Tây, Tề quốc vì ngay tại chỗ phát hiện hàng loạt chất lượng tốt đồng sắt dự trữ về sau, nữ đế trực tiếp đại biểu nội các cùng nữ vương điền ánh ký tên rồi tương lai trăm năm khai thác xử lý xưởng thỏa thuận, cũng vì hàng năm cơ sở 300 vạn ngân nguyên giá cả lũng đoạn Tề quốc khai thác được, cũng vui lòng cung cấp xây dựng cơ bản kiến thiết. Từ đó, nguyên bản nghèo len ken vang lên 50 vạn Tề quốc quốc dân bây giờ nằm ngửa cũng xuất thân hơn vạn, ngay cả đại bộ phận Sở quốc bách tính cũng mở không dậy nổi xe cá nhân, tại Tề quốc dường như đã hoàn toàn phổ biến rộng khắp rồi, biến thành cái thứ nhất phương Tây phúc lợi đại quốc. Về phần cái khác phương Tây quốc gia, theo cùng Sở quốc ở giữa mậu dịch lui tới càng thêm tấp nập, cũng đều kiếm đầy buồn đầy bát rồi. Chương 822, đại kết cục 2, chương 822, đại kết cục 2. Với lại, bởi vì theo Sở quốc đưa vào rồi hàng loạt xung tháo, cách tân rồi tự thân quân chế, bọn hắn trong nước Vũ tông thế lực gặp trước nay chưa từng có chèn ép. Thuộc về võ giả chủ đạo thế giới thời đại, triệt để đi qua. Hiện tại võ chiêu quốc lại là một phen khác cảnh tượng. Từ năm đó Sở quân đánh một trận đánh bại võ chiêu quốc về sau, võ chiêu quốc tại phương Tây lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu, không ít phiên bang thì trong trận chiến này nhìn thấy võ chiêu quốc vô cùng suy yếu một kích một mặt, cũng đều bắt đầu sôi nổi thoát ly triều cống hệ thống. Nhưng Lý Hoàng sau đó tân quân Lý Diễm cũng đã cố không phải đi xử lý những thứ này ngoại giao sự vụ. Hắn đăng cơ chuyện thứ nhất chính là mệnh Trương Quế tiêu diệt Bạch Liên xã khởi nghĩa. Tại Trương Quế hiệu triệu dưới, nguyên bản vứt bỏ chú quân quan binh cũng đúng lại lần nữa tỏa sáng rồi sức sống, đánh Bạch Liên xã là liên tục bại lui. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, năm thứ hai, Trương Quế ngay tại chủ công Bạch Liên xã tổng đà trên đường chết bệnh, trực tiếp dẫn đến Bạch Liên xã chủ yếu cốt cán phá vây, tiếp tục ở võ chiêu các nơi triệu tập tín đồ, quy mô ngược lại so trước đó càng thêm to lớn. Cùng một năm, Tây Bắc biên mắc là phó hàng bộ đội sở thuộc hơn 2000 tên võ doanh tinh nhuệ kỵ binh lắng lại. Sự thật chứng minh, võ chiêu quốc đối mặt sở quốc là không hề năng lực phản kích, nhưng hắn còn sót lại mấy ngàn tinh nhuệ tại đối mặt quanh mình tiểu quốc lúc, vẫn như cũ không phải bọn hắn năng lực tùy tiện chống lại. Tây Bắc biên mắc lắng lại, phó hàng lại nhận được Lý Diễm mệnh lệnh, tiến đến tiêu diệt Bạch Liên xã. Không nghĩ, phó hàng theo Tây Bắc trở về sau liền phải rồi một hồi bệnh nặng, không lâu cũng qua đời rồi. Lý Diễm liền nhường Lâu Sư Đức chỉ huy tinh nhuệ xuôi nam, đồng thời đối mặt thanh thế càng thêm thật lớn Bạch Liên xã khởi nghĩa, chỗ chú quân lại không chịu nổi một kích tình huống dưới, làm ra một cái mười phần quyết định chính xác. Đoàn luyện, do các nơi hương thân xuất tiền chiêu mộ hương dũng giao cho bản địa quan phủ thao luyện, sau đó vây quét Bạch Liên xã, chỗ thu được lãnh thổ thuế ruộng do các nơi hương thân xuất tiền bao nhiêu phân phối. Đoàn luyện chính lệnh vừa ra, Bạch Liên xã rất nhanh liền bị bình định. Trận này thanh thế thật lớn Bạch Liên xã khởi nghĩa, tại hao phí võ chiêu quốc gần hơn 100 triệu lượng bạch ngân đại giới về sau, cuối cùng đã bình định. Chỉ là đối với tại Hải Tây địa khu sinh động dân gian xã đoàn, võ chiêu quốc cũng không dám mạo muội khai thác động tác, sợ chọc giận sở quốc, lại lần nữa đưa tới xỉ nhục. 10 năm sau, võ chiêu quốc hoàn lại hết nợ nần về sau, đúng hẹn theo sở quốc trong tay thu hồi thuế mối quyền quản lý, cũng đạt được rồi một bộ hiệu suất cao hành chính vận doanh hệ thống. Chỉ tiếc bộ này vận hành hệ thống không đến thời gian 2 năm cũng bởi vì Lý Diễm băng hà mà hủy bỏ. Mà Lý Diễm sau khi chết, vì Hải Tây làm trung tâm, các nơi dân xã như măng mọc sau mưa tại Nam Phương lớn mạnh. Tân quân Lý Mân muốn triệu tập quan ngoại đội kỵ mã chấn áp, sau đó hắn liền phát hiện một chuyện đáng sợ. Sở quốc thế mà đem đường sắt theo Liêu Đông Thảo Nguyên tu đến quan ngoại bình nguyên rồi. Bây giờ võ chiêu quốc vẫn như cũ ở vào loạn trong giặc ngoài, lại trị mục nát trầm luân bên trong, nhưng dân gian bách tính đã sôi nổi thức tỉnh, chỉ chờ một thời cơ thì cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ võ chiêu quốc. Chỉ là thời cơ này muốn nhìn sở quốc ánh mắt mới được. Là cái này phu quân ta chuyện xưa, cũng là các ngươi năng lực ngồi ở chỗ này, nghe chấm nói lên một đoạn truyền kỳ. Vị Ương cung bên trong, Khương Ngộng Toàn mỉm cười đối mặt dưới đáy phỏng vấn tòa báo biên tập. Năm tháng trên người Khương Ngộng Toàn không có để lại bất kỳ tung tích nào, vẫn như cũ mười phần xinh đẹp, tiếp nhận tòa báo phỏng vấn nàng, kỹ càng hướng nàng nhóm giảng thuật thẩm lãng trải nghiệm. Chấp yêu phu quân của mình, vô cùng may mắn quen biết hắn, có rồi hắn, ta mới biết được, thành công hoàng đế chưa bao giờ cần gì tài năng, vì chấm có phu quân tại như vậy đủ rồi. Chấm phu quân chính là hung manh như vậy, ôn nhu, lại làm người khác ưa thế. Nói xong câu đó, Khương Ngộng Toàn chậm rãi đứng dậy. Chân quý hôm nay tất cả đi, đây đều là đại sở đế quân mang tới, thời gian không còn sớm, chấm nên trở về đi cùng phu quân rồi. Còn lại sự việc, các ngươi thì hỏi chấm hoàng nhi đi, qua 2 năm, chấm cũng nên thoái vị làm bạn phu quân qua bình thường thời gian rồi. Nói xong, không để ý tòa báo biên tập tiếp tục truy vấn, dạo bước hướng về sau vườn hoa đi đến. Trong hậu hoa viên, Thẩm Lãng đang cùng Khương Thượng Hiền đánh cờ. Tại cùng Khương Ngộng Toàn ánh mắt đối đầu một cái trước mắt, cùng nhau ôn hòa cười một tiếng. A Lãng, biết nhau ngươi thật tốt. Ta cũng thế. Báo trước, 5 vạn cái nhân mạng, cứ như vậy cắt cỏ giống nhau hết rồi. Từ trong đống người chết leo ra Thẩm Xuyên, nhìn qua Lăng Xuyên độ trên khắp nơi trên đất quân đội bạn thi hải, cảm thụ gió lạnh bên thai bờ kích tình gào thét, không khỏi có quắp hạ gò má. Xa xa, một tên hậu kim sĩ binh phát hiện hắn, lập tức thúc ngựa hướng hắn phi nhanh vào tới. Vì sao lại như vậy? Nhìn dưới chân đứt gãy hỏa thẳng thương, Thẩm Xuyên dường như không có cảm thụ sau lưng nguy hiểm tới gần. Đi chết đi, ngươi này nỉ cạn. 5 bước khoảng cách, hậu kim sĩ binh trực tiếp giơ lên mã cung, dùng tại ngữ mắng Thẩm Xuyên một câu, sau vừa mới chuẩn bị bung ra căng cứng dây cung. Phốc thử, xôi trào máu tươi nhuộm đỏ không khí. Hai thác thân thời khắc, Thẩm Xuyên trong tay phá giáp thích đao, trực tiếp tại trên lưng ngựa nữ chân kỵ binh lồng ngực đục mở một đường vết rách. Được thay cái cách sống, ta đi vào thế giới này 20 năm, không phải là vì chết tại đây tu la chàng. Kính thỉnh chờ mong nhị ha tân tác theo chiến trường nhặt về mệnh, ta biến thành đại quân đế quốc Việt lịch sử vô căn cứ văn, không hệ thống, mang ngươi lãnh hội tàn khốc mà tràn ngập sử thi văn minh thời đại. Nửa tháng sau thấy, hết trọn bộ. Oh.